Chương 375, hoan nên đi tới thế giới quyền dục. Chương 375, hoan nên đi tới thế giới quyền dục. Trong lúc Kizu tiếp tục mang theo những quý tộc kia vội vã lên đường, Sengoku cũng lần nữa cùng cái đủ vang dội một trận chiến mới. Đối với Sengoku mà nói, chuyện vừa rồi bất quá là khúc nhạc dạo ngắn. Hắn nhìn vẻ Kizu vừa xuất thủ, liền biết tiểu tử bộ xạ lì nổ muốn đi hộ tống đám quý tộc kia. Đối với việc Kizu thu tiền cứu mạng của những quý tộc béo mập kia trong lúc nguy nan, Sengoku ngược lại không có quá lớn tâm lý ba động. Hắn tin tưởng Kizu biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Chỉ có điều, một mã thì một mã. Để cho Kizu nhẹ nhàng như vậy liền kiếm lợi một số lớn cũng không phải phong cách của hắn, cần cho hắn chảy máu mới được. Cuối cùng, tiền lương của đại tướng thật sự thấp, hơn nữa hải quân bắt hải tặc là không có tiền thưởng, có cũng là tiền thưởng. Hải quân bản thân đã có nghĩa vụ bắt hải tặc. Đối với các tướng lĩnh mà nói, hải quân vừa phân phối cho bọn hắn quân hạm cùng đủ loại vật tư, trang bị, cùng với sửa chữa và bảo trì. Đồng thời còn có tiền lương, còn bao gồm rất lớn một bộ phận chi tiêu và tài nguyên cần thiết để bồi dưỡng thực lực tướng lĩnh. Dưới loại tình huống này, nếu là còn có thể cầm tới toàn bộ tiền thưởng của hải tặc, thì những thợ săn tiền thưởng kia cũng không cần làm thợ săn tiền thưởng nữa, trực tiếp vào hải quân chẳng phải tốt hơn sao? Hiện tại, hình thức của hải quân là bắt hải tặc có thể thu được công văn cùng với tiền thưởng. Công văn tạm thời bất luận, còn cái tiền thưởng này thì không cần nói rồi. Lúc bình thường, một băng hải tặc có thể có rất nhiều thành viên, nhưng thực tế bị treo thưởng kỳ thực chỉ có mấy kẻ mà thôi. Số người này bị tóm mới có tiền thưởng, mà phần tiền thưởng này còn cần phải chia cho các binh sĩ và thuộc hạ hải quân cùng tham gia. Cứ như vậy, số tiền thưởng có thể đến tay có thể nghĩ mà biết. Bởi vậy, Sengoku mặc dù là đại tướng, nhưng kỳ thật cũng có chút túng quẫn. Hắn cũng muốn cải thiện một chút cuộc sống. Mặc dù không biết những quý tộc béo mập kia đưa ra bao nhiêu tiền tài, nhưng hắn tin tưởng kỳ dự cái kẻ không thấy thỏ không thả diều hâu này nhất định sẽ hung hăng moi của những quý tộc kia một khoản. Hắn chỉ cần đi theo lấy chút là được, cũng không tham lam. Chỉ có điều, bây giờ đặt ra câu hỏi là Ngũ Lao Tinh bên kia thật sự không thành vấn đề sao? Trong lúc Sengoku nghĩ như vậy, trong lòng Ngũ Lao Tinh bên kia lại có chút muốn chửi thề. Hải quân bên kia cùng với những cường giả khác trong thánh địa sao đều như thế? Chẳng lẽ ma tộc ở những vị trí khác thật sự khó giải quyết đến vậy sao? Liên một cái quỷ ảnh cũng chưa từng tới trợ giúp, khiến cho bọn hắn cũng không khỏi hoài nghi. Thủ vệ nhà mình tạm thời bất luận, Ngũ Lao Tinh nghi ngờ hải quân bên kia đang diễn kịch, hoặc giả thuyết là đang thử thăm dò nội tình của chính phủ thế giới. Hải quân sẽ không sau khi chứng kiến lực lượng càng thêm hùng vĩ và đáng sợ của Kim mà sinh ra dị tâm đi. Ngũ Lao Tinh bản năng nghi ngờ như vậy. Bất quá, cho dù nghi ngờ, hiện tại bọn hắn cũng có chút tự lo không xong. Tại thành Phản Gà bên này, ngoại trừ Hồng Lưu và Kình, các sứ đồ khác đều đang chiến đấu với Ngũ Lao Tinh. Hồng Lưu thì tay nắm lấy kết giới gió, bao phủ những quốc vương kia. Đó là sự gò bó, nhưng cũng là sự bảo hộ. Đây là sự sắp xếp của Thiên Long. Đối với các sứ đồ mà nói, sự tồn tại của Thái Dương Thần Trung Quy là một loại trấn nhiếp. Nếu để cho những quốc vương này đều gặp nạn, vẫn là có chút không thích hợp. Thiên Long càng ưa thích giữ ổn định. Đến nỗi Thiên Long nhân nhất tộc, Thiên Long cũng hoàn toàn không có ý định giết chết bọn hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, bản thân hắn chính là bởi vì lòng sợ hãi của mọi người đối với Thiên Long nhân mà đản sinh. Cho nên, Thiên Long không có khả năng để cho Thiên Long nhân nhất tộc tiêu thất, tương phản, còn có thể tức thời tăng thêm lực uy hiếp của bọn hắn. Sự sợ hãi của mọi người đối với Thiên Long nhân sẽ trở thành quân lương càng cường đại hơn cho hắn. Rầm rầm rầm. Lúc này, đám quốc vương trong phong chi giới của Hồng Lưu nhìn xem một đạo thân ảnh chật vật không ngừng chạy thủ mạng. Đó là Ngũ Lao Tinh sản tổ SCT dâu dài. Hắn bây giờ đang đối mặt với sứ đồ Ý Sĩ Mòn đã triển khai lĩnh vực, tạo thành thạch quang. Ý Sĩ Mòn nhìn xem sản tổ SCT đang chạy thủ mạng. Một tay phất lên. Thạch quang trụ sau lưng hắn hơi hơi tỏa sáng, xung kích đáng sợ trực tiếp bộc phát. Trong nháy mắt, nó băng diệt vị trí của sản tổ SCT cùng với một mảng lớn kiến trúc phía sau hắn. Rầm rầm rầm. Lực lượng đáng sợ trực tiếp đem nơi đó theo hình nón toát ra một cái hố khổng lồ vài trăm mét. Âm thanh lớn chấn động phía chân trời, toàn bộ thánh địa cũng vì đó mà run rẩy. Một màn này khiến cho quốc vương họ có cụ đang quan sát cách đó không xa cảm thấy tâm can run rẩy. Thật đáng sợ. Những sứ đồ này quả nhiên cũng là quái vật không phải người a. Trước mặt bọn chúng, nhân số chỉ sợ là một chút tác dụng cũng không có. Thế giới có dạng quái vật này thực sự là hết thuốc chữa a. Bành trướng lãnh địa. Tại một chiến trường gần thành Phản Gà, Trúc Dung đối mặt thân ảnh Ngũ Lao Tinh Titer SCT tóc vàng, trực tiếp sử dụng lĩnh vực của hắn. Đánh tới bây giờ, hắn tính toán nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Màn trời màu đen từ trên người hắn bày ra, trên mặt đất cũng bị hắt chiều dâng lên. Rất nhanh, dưới sắc mặt đại biến của Titer SCT xung quanh bắt đầu phát ra hồng quang, thế giới hoàn toàn thay đổi. Trừ hắn và khối đá ngầm chỉ mấy thước dưới chân sứ đồ, các vị trí khác trên mặt đất đều là nham thạch nóng bỏng đỏ đến nổi bọt. Không khí lan tràn nhiệt độ đáng sợ, hơi nước trực tiếp bốc hơi hầu như không còn, vô cùng khô ráo. Tại biên giới thế giới đỏ thẫm này, là vách đá đỏ đến giống như quai hàn, xung quanh cũng vậy. Trên núi lửa đảo, âm thanh trầm thấp của Trúc Dung vang lên. Lĩnh vực như cùng tên chữ. Vị trí này liền giống như một hòn đảo nhỏ bên trong miệng núi lửa, mặc dù hòn đảo này chỉ có mấy mét. Như vậy, tới hưởng thụ tắm rửa nham tương a. Một chiến trường khác bên ngoài thành Phản Gà. Bành trướng lãnh địa. Vô số nước biển trên đỉnh đầu lấp lánh, có ánh trong suốt, nhìn qua trông rất đẹp mắt. Trong không gian phong bế này, chỉ có Thâm Hải Vương cùng một Ngũ Lao Tinh khác, mặc dù rồi SCT lúc này, Ngũ Lao Tinh đầu chọc này nắm thanh cả tạ nạ của hắn, nhìn xem xung quanh ngoại trừ nước vẫn là nước. Ngoại trừ mảnh đất đặt chân trong phạm vi 10 thước dưới chân, mắt hắn nhìn tới đâu cũng là dòng nước. Không đáy biển trời. Thâm Hải Vương nhìn xem nợ dụ rồ SCT đang có chút mờ mịt, khoe miệng hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn. mảnh vị trí này là nơi tồn tại cuối cùng của lĩnh vực. Khi hải lưu rơi xuống, nơi đây thì tương đương với vạn mét dưới biển sâu. Ở đây sẽ phải chịu áp lực đáng sợ và sự ngạt thở, đồng thời còn phải đối mặt với Thâm Hải Vương, kẻ có thể dễ dàng kích thích hải lưu. Nên đón biển cả rơi xuống a, Thiên Long Nhân. Theo Thâm Hải Vương cười tàn nhẫn nói, hải lưu trên đỉnh đầu ầm vang sụp đổ. Chiến trường của Thiên Long và Ngũ Lao Tinh Ổ Cụ Di SCT dâu cá chê bên ngoài thành bản gạ, vành trướng lãnh địa. Cũng giống như các sứ đồ khác, Thiên Long phảng phất muốn phân cao thấp với họ, khi các sứ đồ khác sử dụng lĩnh vực, hắn cũng sử dụng lĩnh vực. Toàn bộ thế giới bắt đầu trở nên vàng son lộng lẫy, bọn hắn giống như là đi tới một chỗ cung điện. Ở đây, trang trí cực điểm xa hoa, hoa lệ, tráng lệ, rộng rãi sáng tỏ. Trong cung điện hoa lệ này, một tấm vương tọa giống như hoàng kim hiện ra ở giữa. Thiên Long dưới ánh mắt cẩn thận của Ổ Cụ Di SCT từng bước một đi đến trên ngai vàng ngồi xuống. Sau đó, hắn cầm lấy một cây quyền trượng vàng nóng tựa vào bên cạnh vương tọa. Hắn hướng về phía Ổ Cụ Di SCT dưới vương tọa cười nói, "Hoan nghênh đi tới thế giới quyền dụng." Chương 376, báo tố của song thần. Chương 376, báo tố của song thần. Từ trên cao phía trên, trong không gian hắc ám u lạnh yên tĩnh này, thân ảnh kim cùng dấu ổ mện sủ cụ nạ hóa thành hai đạo lưu quang, một đen một trắng. Trên bầu trời băng lạnh, bọn hắn tùy ý di động và va chạm. Tốc độ ấy vô cùng kinh hãi. Theo bọn hắn lại một lần nữa song quyền va chạm, đông. Lực lượng đáng sợ tại chỗ giao kích trực tiếp nổ tung, vô số lưu quang như nước chảy trực tiếp bắn ra, chỉ trong thoáng chốc, bầu trời phảng phất xuất hiện một ngôi tân tinh chói mắt. Ba động đáng sợ trong nháy mắt lướt qua bốn phía. Ngay cả các thiên thạch trong vũ trụ cách đó không xa cũng bởi vậy trực tiếp nát bấy. Những đá vụn cặn bã kia bị lực hấp dẫn khủng bố dẫn dắt, hưu. Lập tức đi tới một chỗ khoảng trống trăm mét, lao thẳng vào trong hắc động đen như mực kia. Kim cùng dã ổ mèn sụ cụ nạ cũng trực tiếp bay rời đi khỏi chỗ cũ. Tại một hư không khác, bọn hắn dừng lại. Chỗ giao kích trước kia của bọn hắn cũng xuất hiện khoảng trống trăm mét mới. Xung quanh bọn hắn đã có vài chục khoảng trống trải rộng. Tê bu bu. Những khoảng trống đen như mực kia phát ra tiếng vang quỷ dị, không ngừng bao phủ và cắn nuốt hết thảy mọi thứ xung quanh. Nếu như đây không phải ở trên chân trời, chỉ sợ đã tạo thành tai nạn rất lớn. Giang giác. Giang giác. Âm thanh phảng phất như thủy tinh vỡ tan vang lên. Dưới ánh mắt ngưng trọng của Kim cùng vẻ tùy ý của dã ổ mèn sụ cụ nạ, mấy chục khoảng trống bao quanh bọn hắn trong nháy mắt nổ tung. Nguyên bản từng hắc động nhỏ trên bức họa thâm không trực tiếp dung hợp lại với nhau. Một sự vật tựa như hố đen khổng lồ vài ngàn mét trong nháy mắt tạo thành. Lực hấp dẫn vốn vô cùng kinh khủng trực tiếp để thăng theo tính chất bạo tạc. Tinh cầu dưới chân Kim và dã ổ mện sụ cụ nạ cũng vì đó mà chấn động. Thiên thể xa xôi hơn tên là mặt trăng cũng đang rung động, phát ra âm thanh chi nha hướng thế giới hắc ám này. Trên mặt đất, phía trên thánh địa Ma Di Dễ Ma Sệ, âm thanh khiến người ta càng thêm trầm trọng, khiến mọi người cùng ma tộc tạm ngừng giao chiến. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn về phía chân trời. Cái điểm đen chói mắt lấp lánh xung quanh kia, phản phất một vòng thái dương, chỉ có điều trong đó thêm một điểm đen. Màu đen thâm thúy cùng ánh lửa chói mắt tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trong lúc bọn hắn trợn mắt hốt mồm, hai nạn chưa từng có đang diễn ra. Khí quyển tinh cầu đang cuộn tất cả lên, biển cả, sơn phong, thổ địa, thảm thực vật. Hết thể mọi thứ phản phất biến thành dòng chảy, giống như dở dạ gồng hút nước bao phủ hướng phía chân trời xa xôi. Mấy ngàn mét, mấy chục ngàn mét, mãi đến cuối cùng là khoảng trống cực lớn tựa như hắc động. Cái đó tham lam như thao thiết, đen tối, cắn nuốt hết thể mọi thứ. Đây là tai nạn chưa từng có. Lộc cộc. Đám người trên thánh địa nhìn qua cái vòi rồng khổng lồ kéo dài tới chân trời, không nhìn thấy cuối, hoặc có lẽ là còn có thể xưng là vòi rồng phong bạo hay không. Không chỉ một đạo, mà là ba đạo. Đó là cái gì a? Có người nuốt nước miếng, hai tay ngăn trở cơn bão vô cùng táo kỉnh, con mắt trợn lên. Đây là muốn thế giới bị diệt sao? Mấy đạo long quyền đáng sợ kia cách bọn họ không phải rất xa, thậm chí cảm giác gần vô cùng. Đương nhiên đây là bởi vì đạo long quyền kia quá hùng vĩ sinh ra ảo giác, kỳ thật vẫn còn một chút khoảng cách. Chỉ có điều, mấy đạo long quyền đang lơ lửng không cố định, thậm chí bắt đầu từ từ di chuyển. Nếu như không đình chỉ thì không biết sẽ ra sao. Đám người ở thánh địa, vô luận là thủ vệ bình thường hay hải quân, hoặc là những cường giả nắm giữ thực lực đáng sợ, đều mang theo vô cùng ưu sầu. Bọn hắn nhìn xem xung quanh, những long quyền vô cùng khoa trương, lấp đầy tầm mắt, thủy quang xanh thẳm lấp lánh, trông cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng mặc kệ là ai, đều biết những long quyền khủng khiếp kéo dài tới chân trời kia, nếu chỉ cần một chút, nói không chừng toàn bộ thánh địa đều phải trực tiếp nổ tung thăng thiên. Và là những người trên thánh địa, tự nhiên càng không cách nào may mắn thoát khỏi. Cho dù là bây giờ, bọn hắn cũng có thể cảm thấy xung quanh có cuồng phong có thể sánh ngang với bão tố, phương hướng lơ lửng không cố định, một chút bên này một chút bên kia. Lúc này căn bản không phải thời điểm đánh nhau. Kẻ có thực lực phổ thông, nếu không tìm một chỗ vững chắc để trốn, đều phải trực tiếp bị cuốn đi. Sức mạnh khó có thể tưởng tượng, đây là lực lượng của thần sao? Đây chính là lực lượng của thần a. Phía trên một phế tích ở thành Hoàng Gạ, thánh địa. Trong đám quốc vương được sứ đồ Hồng Lưu bao phủ trong phong chi giới quốc vương nở phải tạ dị cổ dạ đến từ vương quốc Gạ Lạ Bạ Tạ nhìn xem mấy đạo siêu cấp long quyền thông thiên trên địa, trong miệng lẩm bẩm nói. Đối với cổ dạ mà nói, sức mạnh trước mắt khiến hắn không thể hiểu được. Chỉ sợ chính phủ thế giới, cơ quan thống trị lớn nhất thế giới này, cũng phải cúi đầu trước sức mạnh như vậy mà xưng thần. Hai nam nhân kia, quả nhiên đã không thể được xưng là người a. Danh xưng thần chi danh xứng với thực. Cái gọi là Thiên Long Nhân bây giờ cũng đã không còn cao quý nhất. Như vậy, là thời điểm cải biến. Cổ dạ suy nghĩ về lá phong thư được bí mật đưa đến tay hắn trước đó, về hạng quyết sách kia. Trong mắt hắn lóe lên sự kiên định. Chỉ có điều, vô luận có lựa chọn gì, đều nên sau khi trải qua trận tai nạn này, trận chiến tranh này. Bằng không thì những long quyền kia, chỉ cần có một đạo tới một chút, hắn chỉ sợ cũng muốn trực tiếp đi theo các quốc vương lịch đại. Trên không trung vạn mét, cách Z lại nạ không quá xa ở tân thế giới. Ở đây nổi lơ lửng các đảo trên trời, Sky Island. Đó chính là lãnh địa của sư tử vàng. Là kẻ thống trị trên lãnh địa này, sư tử vàng vốn nên uy nghiêm tràn đầy, lúc này lại lộ ra tư thái rổ kẻ với đôi mắt lồi ra. Ngay cả điếu thuốc phiện trên miệng hắn cũng do hắn há to mồm mà trực tiếp rơi xuống giữa không trung, bị cuồng phong thổi đi. Mái tóc vàng tung bay như bầm sư tử giống như nội tâm đang sóng lớn của hắn. Hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ, hai tên kia thực sự là những quái vật không cách nào hình dung a. Cơn đại phong bạo đỏ tươi phảng phất gần trong gang tấc kia, khiến cho hắn cảm nhận được vô cùng nhỏ bé. Thậm chí ngay vừa rồi, nếu như không phải họ rồ xì mà ra tay, hòn đảo của hắn liền muốn theo gió mà đi, thẳng lên cửu thiên. Tiểu thượng tiên khó có thể tưởng tượng đó, đến lúc đó sẽ phát sinh cảnh tượng gì. Chỉ có điều sư tử vàng có thể khẳng định, nếu là hắn bị cuốn đến trong long quyển này, chắc chắn là muốn chơi xong. Dù sao hắn là năng lực giả trái ác quỷ, mà trong long quyển kia dường như nước biển chiếm số nhiều. Cái này muốn đi vào cùng tự sát cũng không có gì khác biệt. Hơn nữa cho dù không phải năng lực giả trái ác quỷ, lực cắt chứa trong đạo long quyển hùng vĩ kia rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ vẫn chưa biết được. Còn có điểm kết thúc thông đến trên đường chân trời, viên quang thể trung tâm có điểm đen kia. Cho nên, đây rốt cuộc là cái gì a? Ha ha ha, Sĩ Kỳ tiên sinh, thực sự là đáng tiếc đâu. Vừa rồi thế nhưng là một cơ hội tốt, nếu là có thể bám lấy đạo long quyển này liền có thể đi gặp hai người giao phong. Bên cạnh sư tử vàng, họ Orochimaru trầm thấp cười. Nghe được lời nói của họ Orochimaru, sư tử vàng trên mặt khẽ giật mình. Cái này giống như có chút đạo lý mới là lạ a. Lên đó rồi người cũng mất, đến lúc đó chỉ sợ đối phương có thể hay không thưởng thức được thi thể của hắn cũng là chuyện khác. Hắn không tiếp tục để ý họ Orochimaru trêu ghẹo, mà là ngơ ngẩn nhìn xem thiên thai vô cùng hùng vĩ chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc. Trong lòng hiện ra một chút ý niệm nóng bỏng. Thực sự là sức mạnh vĩ đại a. Lực lượng như vậy, lực lượng như vậy. Hắn, nếu là có thể nắm giữ thì tốt biết bao. Chương 377, đòn quyết định chương 377, đòn quyết định trên đường chân trời, Kim nhìn xem khoảng trống khổng lồ không ngừng hút vô số vật chất kia, chỉ cảm thấy chính mình có phải hay không đã gây ra họa. Không giống với trên mặt đất, nơi mà tầm mắt mọi người bị chiếm cứ bởi những long quyển quá hùng vĩ. Trong tầm nhìn của hắn, có thể thấy ba đạo long quyển hùng vĩ kéo dài từ biển cả dưới đất, cuối cùng tụ tập tại một khối long quyển duy nhất trên chân trời. Ba đạo long quyển kia phân biệt tại tân thế giới, Đông Hải, Nam Hải. Long quyển hùng vĩ cuốn theo biển cả, bùn đất, núi đá, thảm thực vật cùng các vật chất khác, thẳng đến phía chân trời. Cuối cùng để ép, chui vào bên trong khoảng trống màu đen cực lớn này. May mắn là vị trí tạo thành mấy đạo long quyển này cũng là biển cả ít người lui tới. Đây nhìn như là trùng hợp, kỳ thực lại là một loại tất nhiên. Một cỗ sức mạnh tên là hy vọng cùng với may mắn đan xen lẫn nhau, gián tiếp ảnh hưởng hướng đi của tai nạn lần này. Lúc này, Kinh nhìn khoảng trống cực lớn đang chữa trị chậm rãi cách đó không xa, cũng cảm thấy có chút khó xử. Nhất là nhìn thấy dã ô mện sủ cụ nạ đối diện vẫn như cũ dục dịch, càng khiến hắn nhức đầu. Lực lượng của hắn mặc dù cường đại, nhưng hắn đối với loại tai nạn không gian này cũng có cảm giác không biết nên ra tay thế nào. Bây giờ vị trí này vẫn còn đang dẫn phát tai nạn, hắn cảm thấy thực sự không có tâm tình gì để lại đại chiến cùng dã ô mện sủ cụ nạ. Mà dã ô mện sủ cụ nạ nhìn thấy Kinh không có dục vọng chiến đấu cũng cảm thấy có chút mất hứng. Đây là trong lúc Kim tự hỏi bây giờ phải sắp xếp như thế nào, khoảng trống không gian kia lại bắt đầu ra tốc thu nhỏ lại. Dưới ảnh hưởng của một cỗ lực lượng, mong muốn nó có thể mau chóng chữa trị. Dưới ý niệm như vậy, khoảng trống này bắt đầu đáp lại nguyện vọng, thật sự bắt đầu gia tăng tốc độ chữa trị. Đây chính là sức mạnh tên là hy vọng, một loại năng lực duy tâm lại tiện lợi. Quá tốt rồi, là lao bản ra tay rồi sao? Nhìn xem khoảng trống bắt đầu nhanh chóng chữa trị, nội tâm Kim cuối cùng thở dài một hơi. Rất nhanh, khoảng trống không gian trước mặt Kim cùng dấu mện sủ cú nạ vụt nhỏ lại. Mấy ngàn mét, vài trăm mét, trăm mét, 10 mét, thẳng đến hoàn toàn tiêu thất. Theo khoảng trống tiêu tan, những long quyển khổng lồ kết nối đến phía chân trời kia cũng bắt đầu chậm rãi ngừng lại. Nước biển cùng đủ loại đất đá từ phía chân trời ầm vang sụp đổ xuống. Từ trên mặt đất, mấy đạo thác nước khổng lồ, tựa như ngân hà từ 9 tầng trời đổ xuống. Thể lượng khổng lồ kia trực tiếp khiến biển cả tạo ra vô số sóng biển bao phủ ra xa. Không lâu sau nữa, rất nhiều hòn đảo sẽ đón nhận sóng thần. Đây là một thiên tai có chủ đích. Những điều này Kim tạm thời không chú ý tới. Hiện tại hắn chủ yếu vẫn phải đối mặt với Zao Mện Sủ Cú Na, kể lại buộc phát chiến y Kim, đã đánh tới tình trạng này rồi vậy thì, để nguyên đếm thử tuyệt chiêu ta nghiên cứu đi. Hy vọng ngươi có thể khiến ta tận hứng, đừng có cứ như vậy mà chết nhà. Dưới vẻ mặt không ổn của Kim, Zao Mện Sủ Cú Na bắt đầu thai nghén tuyệt chiêu mới của hắn. Chiêu thức này chỉ mới hình thành về lý thuyết, còn cần thực tiễn một chút. Đối với Zao Mện Sủ Cú Na mà nói, Kim trước mắt chính là đối tượng thử chiêu tốt nhất. Bây giờ đánh thành dạng này, hứng thú chiến đấu cũng đã mất đi một đợt vì Kim thiếu chiến ý lúc nãy. Cho nên Zao Mện Sủ Cú Na bây giờ chỉ muốn sử dụng một chiêu mạnh nhất để phân thắng bại. Ong ong ong. Dưới chân Kim và Zao Mện Sủ Cú Na, vô số hạt năng lượng tiêu cực trên mặt ngoài cả viên tinh cầu, dưới ánh mắt không ổn của Kim, bắt đầu nhảy vào đến. Chúng tụ tập trên thân Zao Mện Sủ Cú Na. Bây giờ đang là lúc hai người đại chiến, ảnh hưởng đến cả viên tinh cầu. Những hai nạn thị giác hùng vĩ cùng hiện tượng dị thường chấn động kia khiến cho phần lớn đám người trên cả viên tinh cầu đều bất an. Lúc này, hạt năng lượng tiêu cực đã nhiều hơn không ít so với trước. Bì bì bì. Ta đầu hàng còn kịp không? Kim nhìn thấy tư thế của Zao Mện Sủ Cú Na, cũng có chút hãi hùng kinh vía. Cái này một cái không tốt thì có thể sẽ chết. Sức mạnh nguy hiểm như vậy sao có thể tùy tiện vận dụng chứ? Nhìn xem Zao Mện Sủ Cú Na vẻ mặt liều mạng, trong lòng Kim mặc dù chửi bậy, nhưng vẻ mặt trang nghiêm ngoài mặt cuối cùng cũng không làm mất thể diện. Mặc kệ, hy vọng lão bản có thể cân bằng được. Địa bộ này của đối phương, Kim cũng đã ngồi không yên. Làm không tốt lần này hắn phải chết ta. Nhanh chóng phải tạo ra một chiêu thức còn lợi hại hơn đối phương mới được. Theo hắn nghĩ như vậy, trong não hải Kim bắn ra vô tận linh quang. Năng lực may mắn của hắn bắt đầu phát động, vận khí tích lũy bình thường điên cuồng tiêu hao. Và Kim cũng theo đó tiến vào một trạng thái kỳ diệu. Từng linh quang bắt đầu hiện lên và sắp xếp, lấy luyện ngục vô song bạo nóng ba động pháo làm trung tâm, bắt đầu nhanh chóng tạo dựng ra một tuyệt chiêu mới. Vô tận quang, vô tận nhiệt bộc phát trên người hắn rồi nội liễm, khí tức hủy diệt bắt đầu xâm nhập hư không. Phanh phanh phanh. Trong hư không, Kim Enjin bắt đầu tấu lên vang dội, âm thanh đáng sợ ấy trực tiếp rung động hư không. Nơi trái tim của Kim, sức mạnh hạch tâm ở trung tâm hư không bắt đầu bộc phát tất cả sức mạnh, đồng thời còn đang siêu phụ tải rút ra sức mạnh lớn hơn từ trong hư không. Tại đối diện Kim, âm thanh lẩm bẩm của tội ác lượn vòng trong bóng tối này, thanh âm ấy lẩm bẩm, lượn vòng, bắt đầu tụ tập cùng một chỗ, lặp lại một từ nào đó. Bóng tối thôn phệ vô tận ánh sáng như nước chảy di động ra từ trên thân Ô Mện Sủ Cuna, theo gió mà tụ, cuối cùng ngưng kết tại trong lòng bàn tay của hắn. Một hắc nhật bỏ túi sinh ra trong tay hắn. Nhìn qua hắc nhật trong tay này, giải Ô Mện Sủ Cuna từ từ thưởng thức. Lúc này đối diện hắn, Kim cũng đã hoàn thành tuyệt tác mới nhất của mình. Lòng bàn tay hắn di động một luồng hồng quang phảng phất như nham thạch nóng chảy, hồng quang lòng kia chậm rãi xoay quanh, cuối cùng tạo thành một quả cầu ánh sáng màu đỏ. Nhìn xem quang cầu trong tay, Kim hiếm thấy một vẻ mặt trầm trọng. Thật muốn đi đến bước này sao? Chỉ cần nhẹ nhàng ném đi, khối quang cầu này sẽ trực tiếp rơi vào địa tâm tinh cầu bên dưới và bộc phát, cả viên tinh cầu cũng sẽ theo đó tiêu tan. Cho dù bị dẫn bạo trên mặt đất, cả viên tinh cầu cũng phải có 1/3 bị xóa sổ a. Lực lượng như vậy lão bản xác định có thể cân bằng được không? Nhìn xem Dã Ố Mện Sủ Cụ Nạ đối diện đang nhìn hắc nhật trong tay với ánh mắt có chút mê ly, Kim thật sự rất muốn nói hay là thôi đi. Kim, lần này ta cũng sẽ không bại đâu. Ánh mắt nguy hiểm của Dã Ố Mện Sủ Cụ Nạ đặt trên thân Kim, khiến Kim trực giác thấy khuôn mặt mình không kèm được. Hắn khàn giọng hầu, vẫn có ý định khuyên nhủ một chút. Ít nói lời vô ích, tiếp chiêu đây. Phản phất là biết Kim muốn nói chút lời nói nhảm, Dã Ố Mện Sủ Cụ Nạ trực tiếp cởi gần nâng tay của hắn, lòng bàn tay khẽ nắm, cả viên hắc nhật hóa thành một điểm đen bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay. Chết đi cho ta, Kim. Bì. Cái này bao lớn thủ bao lớn oan chứ? Không phải chỉ là lần trước suýt chút nữa đánh chết ngươi sao? Lại không thật sự chết mà. Kim chỉ cảm thấy mệt lòng. Nhưng đối phương đã ra chiêu, hắn không thể đứng yên chờ chết ta. Mặt trời đỏ trong tay hắn trực tiếp căng phồng lên. Vô tận quang, vô tận sóng nhiệt bao phủ và phong tỏa trong mặt trời đỏ, mang theo sự hủy diệt thuần túy bắt đầu hướng về điểm đen mà Dã Ố Mện Sủ Cụ Nạ ném tới. Tình thế hàng ác. Xí không hư minh. Chương 378, hậu quả của thần chiến chương 378, hậu quả của thần chiến mấy ngày sau, khắp nơi trên thế giới bắt đầu đón nhận một đợt báo chí mới. Đó là một phần báo chí liên quan đến trận chiến song thần bộc phát mấy ngày trước. Bởi vì trận đại chiến cực kỳ kinh người kia, toàn bộ thế giới đều chịu ảnh hưởng, cho dù tòa soạn báo của Mật Gặng phát hành khắp nơi cũng không thể may mắn thoát khỏi. Điều đó khiến việc phát hành báo chí bị trì hoãn. Trong mấy ngày ấy, lưu sở cũ cũng không nguyện ý vào thời điểm đó ra ngoài bỏ báo giấy. Dù sao, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu liên tiếp phát sinh thiên tai, trong đó báo biển là loại thường thấy nhất. Lưu sở cũ đối mặt tình huống này cũng không dám liều mình ra ngoài, bởi vậy rất khó bỏ báo giấy. Cho đến bây giờ, khi nhìn thấy thiên tai đã lắng xuống một chút, xã trưởng Mật Gặng của tòa soạn báo kinh tế thế giới mới bắt đầu phát hành tờ báo mới. Siêu cấp đại chấn động. Thánh địa Mạ Dị Dệ Vạ sẽ chịu sự xâm lấn của ma tộc, Thái Dương Thần Kim cùng ma thần Dã Ố Mện Sủ Cụ Nạ buộc phát song thần chi chiến. Đây chính là thần chiến, toàn bộ thế giới bởi vậy phát sinh kịch biến Thái Dương Thần Kim cùng ma thần Dã Ố Mện Sủ Cụ Nạ, thần vĩnh hằng, bọn họ là chân chính thần minh, vĩ lực khó có thể tưởng tượng, vinh quang địa vị cao nhất thế giới đã không còn là chính phủ thế giới, mà là hai vị kia. Bọn họ là ánh sáng chói lọi của thời đại song thần, là những ngôi sao vĩnh cửu trên bầu trời, theo tờ báo mới được công bố. Sau những ngày sợ mất mật, đám người bắt đầu cầm tới tờ báo mới. Lần này, tòa soạn báo kinh tế thế giới duy nhất một lần phát ra mấy bản báo chí, tất cả đều liên quan đến siêu cấp đại sự kiện mấy ngày trước. Đến nỗi các sự kiện khác cũng có, nhưng trong những tờ báo này, chúng chỉ chiếm độ dài rất nhỏ. Sự kiện lớn lần này mang đến cho tất cả mọi người sự chấn động chưa từng có. Gần như toàn bộ người dân thế giới đều đang nghi hoặc về thiên tai khó có thể tưởng tượng này. Loại chuyện trực tiếp liên quan đến vấn đề an toàn của bản thân, không ai không chú ý tình huống tạo thành là, lần này nhu cầu của mọi người đối với báo chí cùng với sự nhiệt tình hỏi thăm tình báo cao chưa từng thấy. Những ngày qua, thời tiết dị thường liên tiếp phát sinh, bão tố, vòi rồng, chấn động, biển động, mưa to và các loại khác. Đồng thời, trạng thái tinh thần của rất nhiều người vô cùng khó chịu, chỉ cảm thấy tinh thần sa sút, buồn khổ, bất lực, các cảm xúc dồn dập tập tới. Dưới ảnh hưởng song trọng của ngoại giới và bản thân, đám người trên toàn thế giới đều có chút khổ không thể tả. May mắn là bây giờ cơ bản đều đã qua đi. Sau khi trải qua tai nạn kích thích lần này, thiệt hại gây ra cho toàn bộ thế giới đã vô số kể. Bây giờ bọn hắn vô cùng cần thiết biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bù bù. Hoa lạc. Hoa lạc. Mọi người không ngừng lướt nhìn tờ báo có chút dày lần này. Đôi mắt cũng bắt đầu rung động khó có thể diễn tả bằng lời. Trận đại chiến kinh thế kia, song thần đại chiến, chân chính thần minh. Thế giới này thực sự là điên cuồng a. Thiên tai như vậy, lại là có chủ đích, hoặc có lẽ là do các vị thần gây ra. Vì cớ gì thế giới này lại xuất hiện những thần minh đáng sợ như vậy chứ? Theo đám người khắp nơi trên thế giới bắt đầu lý giải được nguyên nhân gây ra tai nạn lần này, bọn hắn từ tận đáy lòng cảm thấy e ngại đối với Thái Dương Thần Kim cùng Ma Thần Dã Ố Mện Sủ Cụ Nạ. Chỉ riêng dư ba từ trận đại chiến trên chân trời của bọn họ đã dẫn phát tai nạn cho toàn bộ thế giới. Loại chuyện này quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm, ngay cả chuyện cổ tích truyền thuyết cũng không dám viết như vậy. Không cách nào tưởng tượng đây rốt cuộc là vĩ lực kinh khủng đến mức nào, cái này đã vượt xa phạm chủ mọi người có thể hiểu được. Trên thực tế, hai nạn mang tính chất toàn cầu lần này đã là kết quả của việc bị cắt giảm, có thể nói đã là trong dư âm và dư ba. Bằng không thì mọi người cũng không có mệnh mà ở nhà xem báo chí. Và mấy ngày trước, Kim cùng Dã Ô Mện Sủ Cú Nạ tiến hành đòn đối chọi cuối cùng. Bởi vì lực lượng cuối cùng của bọn họ quá kinh hãi, viên tinh cầu này lại quá gần nơi bọn họ giao phong. Nếu thật sự mặc kệ, thì đối với toàn bộ tinh cầu bản thân sẽ tạo thành tổn thương đáng sợ. Nghiêm trọng hơn, tinh cầu có thể nổ tung. Cho nên, lúc đó Tiểu Giang Nghị Lạ vẫn luôn chú ý đại chiến của bọn hắn đã ra tay dẫn dắt quỹ đạo của tinh cầu dịch chuyển một chút, khiến cho sức mạnh va chạm của bọn họ sẽ không trực tiếp tạo thành sự vẫn diệt của tinh cầu. Đương nhiên cho dù đã dịch chuyển vị trí, vẫn rất nguy hiểm. Mặc dù không đến mức gây nguy hiểm cho bản thân tinh cầu, nhưng đối với bề mặt tinh cầu cũng đủ để gây nên cảnh tượng như thế. Loại tai nạn này có lẽ đối với bản thân tinh cầu còn không tính là phá ra, nhưng đối với sinh mệnh cư trú trên bề mặt tinh cầu lại là tai họa ngập đầu. Cho nên, dư ba ảnh hưởng tới từ trận chiến đó cũng đã bị Tiểu Giang Nghị Lạ tiêu trừ. Tất cả những điều này, những người trên mặt đất không rõ ràng. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy trên trời vô tận hắc ám cùng vô tận hồng quang chia cắt toàn bộ thương khung thành hai nửa. Theo thời gian trôi qua, hồng quang cuối cùng miễn cưỡng vượt trên hắc ám, lập tức thế giới khôi phục bình thường. Cũng không thể nói là hoàn toàn bình thường. Kéo theo đó là đủ loại tai nạn tự nhiên liên tiếp xảy ra trên thế giới, cùng với một loại tai nạn đặc biệt hơn, khiến cho đám người trên toàn thế giới chỉ cảm thấy tinh thần xuất hiện vấn đề. Hai loại tai nạn kỳ thực là tổng hợp. Thiên tai tự nhiên trước đó kỳ thực là hậu di chứng đối với bề mặt tinh cầu sau khi Tiểu Dạ Nhị làm lệch quỹ đạo tinh cầu. Dù sao quỹ đạo tinh cầu không thể tùy ý sửa đổi, lực hút của thiên thể sẽ ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái. Mặc dù sau đó nó lại trở về quỹ đạo vốn có, nhưng việc phát sinh thì đã xảy ra. Thêm vào đó, sức mạnh của kim cũng ảnh hưởng đến thế giới này, khiến cho nước biển thế giới này bốc hơi không ít, tạo thành mưa to, biển động, khô hạn cùng lũ lụt các loại thời tiết dị thường. Đến nỗi loại trạng thái tinh thần dị thường của sinh mệnh kia, lại là kết quả do sức mạnh của Dã Ô Mện Sủ Cú Nạ tạo thành. Phần sức mạnh tan rã kia chiếu xuống toàn bộ thế giới, khiến cho không ít người bởi vậy chịu ảnh hưởng. Nhưng đây vẫn chưa phải điều quan trọng nhất. Phần sức mạnh lan tỏa khắp thế giới kia sẽ trở thành một phần nền tảng mới của hệ thống sức mạnh sinh mệnh. Đó là một thể hệ khác với Haki. Không có gì bất ngờ xảy ra, hoàn cảnh toàn bộ thế giới sẽ phải chịu ảnh hưởng mấy trăm năm. Nếu như dùng lời của Tiểu Dạ Nghị là kiếp trước mà nói, thì tương đương với tình huống linh khí khôi phục có chút tương tự. Lúc đó, loại lực lượng đó cũng đã được Tiểu Dạ Nghị là điều chỉnh, gia tăng nhiệt độ và khả năng thích ứng với sinh mệnh, rồi cứ để nó trôi dạt ra bề mặt tinh cầu. Mặc dù nó nguyên bản là năng lượng tiêu cực của sinh mệnh thế giới này, nhưng lại khác với năng lượng tiêu cực hoàn toàn tự nhiên. Những tính chất lan tỏa này cũng đã được thay đổi, sẽ càng dễ dàng được sinh mệnh lợi dụng. Và đây chính là cơ sở của một thể hệ mới. Thế giới này, những người tương thích với loại lực lượng này sẽ đản sinh ra những cường giả thuộc thể hệ mới. Những điều này, phần lớn nhân loại trong thế giới hiện tại vẫn còn chưa rõ ràng. Nhưng mà dị biến đang lặng yên tiến hành. Tự nhiên sẽ trước tiên tự động sinh ra ma tộc mới, đồng thời động vật, thực vật, cá trong biển và hải vương loại cũng sẽ chịu ảnh hưởng tương ứng. Đây là sức mạnh tác động đến toàn bộ vòng sinh vật của thế giới. Loại sức mạnh ẩn hình này sẽ được mọi người phát giác vào sau này. Bây giờ, mọi người quan tâm nhất vẫn là đại chiến giữa song thần. Trận đại chiến này, dựa theo lời của báo chí, hẳn là bất phân thắng bại. Nhưng mọi người càng muốn tin tưởng Kim là người thắng, dù sao trước đây Kim liền đã đánh bại Dã Ô Mện Sủ Cú Nạ. Hơn nữa mấy ngày trước, cảnh tượng hồng quang cuối cùng vượt trên hắc quang trên chân trời, bọn hắn vẫn như cũ rõ ràng có thể nhìn thấy. Bọn hắn cũng nguyện ý tin tưởng Kim thắng lợi. Chỉ có dạng này trong lòng bọn họ mới có thể an ổn. Lực lượng của Thái Dương Thần cùng Ma Thần quá đáng sợ. Nếu như chính nghĩa không cách nào vượt trên tà ác, vậy thì với vĩ lực thần minh như Ma Thần, thế giới này chẳng phải là muốn tận thế rồi sao? Cho nên, vô luận là lý trí hay cảm tính, bọn hắn càng muốn tin tưởng Kim thắng lợi. Con người cuối cùng cần một phần hy vọng mới có thể an ủi tâm hồn bất an của chính mình. Chương 379, bước ngoặt chương 379, bước ngoặt quần đảo Xạ Bạ Học Đi, khu vực 13. Quán ba lừa đảo của Sakuku. Hoa Lạp. Hoa Lạp. Trong quán ba, không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy báo sột soạt. Phanh. Một lát sau, chỉ thấy Minh Vương rồi đặt tờ báo trong tay xuống, rồi nhìn bình rượu trên quầy bar. Phanh. Bình rượu bị hắn một tay nắm chặt. Lộc cộc. Lộc cộc. Rượu nóng hừng hực bị rượu ấy uống cạn. Làm. Theo vỏ chai rượu bị hắn đập xuống quầy bar, hắn ợ một cái, mặt có chút đỏ bừng, ánh mắt có chút mê ly. Thế này, thật đúng là không xong rồi đây. Một lúc lâu sau, giọng rượu ấy có chút khàn khàn mới vang lên. Nghe được lời hắn nói, Sakuku đối diện cũng kiềm chế ánh mắt kinh hãi. Sau đó điềm nhiên hút thuốc nói, chẳng phải đã sớm biết sao? Cho dù lần trước tại đảo Nệ Gọ Ti A Ti Hòn, trận chiến của bọn họ cũng đồng dạng khiến người ta kinh hãi. Chỉ có điều lần này triệt để hơn thôi. Dây Ôi nhìn sắc cụ với ánh mắt phảng phất bình tĩnh, nếu không phải điếu thuốc trên tay nàng có chút run rẩy, Dây Ôi nói không chừng còn có thể bội phục sự bình tĩnh của nàng. Hắn lắc đầu, hướng mặt. Ở vị trí đó là vị trí tổng bộ chính phủ thế giới, thánh địa phía trên Zét Lai Nạ, mà gì dễ mà sẽ. Chỉ có điều cho dù ở phía trên đó, những thiên long nhân kia cũng đã không cách nào bình yên nhìn xuống nhân gian rồi. Chính như Mặc Gẳng đã nói, hai vị thần minh kia như những vì sao vĩnh hằng đứng trên đỉnh đầu, cho dù muốn nhìn thấy họ cũng đã là hy vọng xa vời. Hắn nói tới chính là Ma Thần Dã Ô Mện Sủ Cú Nạ. Trận đại chiến lần này không hề có một tấm hình của Ma Thần. Người bình thường đã không cách nào nhìn thẳng hắn. Ai lại dám đi quay chụp hắn chứ? Hơn nữa gen gen mì xỉ cũng là sinh vật, chỉ sợ ngay cả gen gen mì xỉ cũng không thể phát huy tác dụng. Sự hiện hữu của bọn họ thực sự là không thể tưởng tượng nổi, thế giới này thực sự là ma huyễn đây. Dây Ối đưa tay ra nắm chặt không khí, phản phất như đang nắm cái gì đó. Hắn có thể cảm thấy hoàn cảnh xung quanh xảy ra biến hóa vi diệu, nhưng cụ thể là biến hóa gì thì hắn vẫn chưa rõ ràng lắm. Làm tốt việc của mình là được rồi, chúng ta sao có thể quản được thần minh chứ? Sakuku hút mạnh một điếu thuốc sau đó nói. Ha ha ha. Đúng vậy. Nói cũng đúng, người sao có thể quản được thần chứ? Lần nữa cầm lấy một bình rượu, Dây Ối tự rêu cười nói. Trầm mặc một hồi, cho đến khi Sakuku hút xong điếu thuốc. Đây là một thời đại nguy hiểm nhưng lại đặc sắc. Hai tên không phải người kia tạm thời không nhắc tới nữa. Vị sứ đồ ma tộc tên là Kình kia lại có thể điều động hải vương loại hành động, điều này đúng thật là khiến người ta giật nảy mình đó. Phanh. Đặt bình rượu đã mở nắp trong tay xuống, Dây Ối vừa cười vừa nói. Nếu như là trước đây, sứ đồ Kình của ma tộc có loại sức mạnh tương tự với vũ khí cổ đại hải vương hắn chắc chắn sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có điều bây giờ so với trận chiến song thần, lại thật giống như không đáng kể. Vũ khí cổ đại hải vương a. Dây Ối nhìn ra ngoài cửa sổ biển cả, về đảo người cá sâu trong lòng biển. Không ngờ ngoại trừ công chúa người cá là hải vương chân chính, vẫn còn có những người khác có thể điều động hải vương loại. Lúc trước, có người ở Tân Thế Giới nhìn thấy, tại cảng Bensasoi, một thân ảnh đáng sợ xoay quanh thiên tế. Đạo thân ảnh cực giống cá voi kia, dựa theo tình báo trước đây thì vô cùng to lớn. Sakuku suy tư nói. Nói không chừng liền có liên quan đến lúc đó. Vị sứ đồ kình của ma thần kia có thể có được năng lực biến lớn. Có khả năng những hải vương loại kia, khi nhìn thấy gã này giống như đồng loại mà lại to lớn như vậy, liền nghe theo mệnh lệnh của sứ đồ này sao? Nghe được phỏng đoán này của Sakuku, Dây Ối trợn trắng mắt. Cái này hắn làm sao biết? Hắn lại nghe không hiểu ngôn ngữ của hải vương loại, quỷ mới biết bọn chúng đang suy nghĩ gì. Trong lúc Dây Ối và Sakuku đang thảo luận những tin tức khác về sự kiện lớn lần này, tại phía trên đỉnh đầu bọn họ, trên Zét lại nạ cao cao tại thượng. Thánh địa, mà gì dễ mà sẽ. Thành Panga, trong một gian phòng lớn tạm bợ, có phần nguy hiểm. Những người đứng đầu liên minh lại một lần nữa tề tiểu. Trong căn phòng nguy hiểm với bức tường có phần nứt vỡ này, những người đứng đầu liên minh với tâm sự nặng nề lần lượt ngồi xuống. Sau trận đại chiến mấy ngày trước, toàn bộ thánh địa thiệt hại vô số kể, rất nhiều đặc công thủ vệ đã chết. Quan trọng nhất vẫn là lực lượng thủ vệ của thánh địa bị trọng thương. Hải quân thân là lực lượng hỗ trợ, ngược lại từ bên ngoài bắt đầu hành động một cách cẩn trọng, cứ thế rằng có cho đến khi trận chiến song thần kết thúc, ma tộc rút lui. Cho nên, thiệt hại của hải quân ngược lại không tính quá mức thảm trọng. Sau khi ma tộc rút lui, một mảng lớn phế tích của thánh địa cần được dọn dẹp và xây dựng lại, thương binh cũng cần điều trị. Trong thời khắc bận rộn này, toàn bộ thế giới vẫn còn đang bùng nổ thiên tai. Bọn hắn ở đây cũng không ngoại lệ. Trên Zét lại nạ cao cao tại thượng này, thiên tai tự nhiên chủ yếu mà bọn hắn phải chịu là báo tố, cộng thêm trạng thái tinh thần dị thường khiến người bình thường khó chịu. Có thể nói, mấy ngày nay thánh địa cũng vô cùng bận rộn và mệt mỏi. Cho tới bây giờ, chính phủ thế giới mới chính thức nối lại hội nghị thế giới vẫn chưa bắt đầu. Mặc dù hội nghị thế giới lần này bị gián đoạn bởi sự xâm lấn của ma tộc, nhưng bây giờ xâm lấn đã kết thúc liền lại lần nữa bắt đầu chính đề. Nói thật, nếu như có thể, vũ lao tinh của khóa hội nghị thế giới này đều muốn bãi bỏ, nhưng bọn hắn không dám. Bởi vì câu nói mà vị kim nhìn như người nhưng thực chất là thần kia đã để lại. Vậy thì lần này hội nghị thế giới chính thức bắt đầu đi. Lúc này, tại một chỗ bàn hội nghị, vũ lao tinh đang ngồi. Từng người bọn hắn đều được quấn đầy băng vải, trông như xác ướp. Lúc này, bọn hắn nhìn xem ánh mắt quỷ dị của các quốc vương xung quanh, không khỏi lạnh rên một tiếng, ra hiệu người chủ trì hội nghị chính thức bắt đầu hội nghị thế giới. Lần trước, vũ lao tinh đại chiến cùng các sứ đồ, suýt chút nữa bị đánh bán thân bất toại. Chỉ có đích thân trải nghiệm, bọn hắn mới cảm nhận được sự đáng sợ của những sứ đồ kia, từng người đều là quái vật trong quái vật. Cũng may mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng hội nghị thế giới tiếp theo đây. Vậy thì, quý vị có ai tiến hành đưa ra chương trình nghị sự không? Theo người chủ trì hội nghị mở lời, ánh mắt của tất cả những người đứng đầu liên minh tham dự đều lóe lên một chút, họ quỷ dị nhìn nhau. Ta. Cuối cùng, dưới ánh mắt khác thường của đông đảo thủ lĩnh liên minh, quốc vương cổ dạ của vương quốc gạ lạ bạ tạ đứng dậy ra hiệu, biểu cảm vô cùng nghiêm trọng. Nhìn xem cổ dạ đứng lên, người chủ trì hội nghị rụt đầu lại, gã này sẽ không thật sự muốn nói chuyện kia chứ. Dưới vẻ mặt khó nén mừng rỡ của đông đảo thủ lĩnh liên minh cùng vẻ mặt khó coi của ngũ lao tinh, cổ dạ trầm giọng mở miệng nói, ta đề nghị cắt giảm việc các quốc gia gia nhập liên minh cống nạp thiên thượng kim cho thiên long nhân. Như vậy sẽ có càng nhiều quốc gia không thuộc liên minh có thể gia nhập chính phủ thế giới. Nghe được lời hắn nói, đông đảo quốc vương thủ lĩnh mặc dù đã có mong muốn trong lòng nhưng vẫn không khỏi kích động. Họ xuống lại châu đầu ghé thai thì thầm bàn luận. Nhìn xem cô ra, hậu duệ của một trong 20 vương tộc sáng lập chính phủ thế giới, đứng dậy, ánh mắt ngũ lao tinh liếc qua hắn. Trong ánh mắt mang theo ý vị uy hiếp cùng nguy hiểm. Đối mặt ánh mắt của ngũ lao tinh, cô dạ không sợ hãi chút nào, nhìn thẳng lại. Trong mắt mang theo ánh mắt kiên định. Lý do hắn đưa ra đã là cho ngũ lao tinh thể diện, hơn nữa việc hạ thấp thiên thượng kim có thể khiến nhiều quốc gia không thuộc liên minh được hưởng lợi và nhận được sự che chở của hải quân. Khi đó, chính phủ thế giới quả thật có thể thu được một khoản thiên thượng kim mới. Đề nghị này quý vị có ý kiến gì không? Người chủ trì hội nghị nhìn ngũ lao tinh với ánh mắt có chút sợ hãi nói. Không có ý kiến. Nâng hai chân tán thành. Trong lòng mọi người thầm chửi rủa. Chương 380, siêu nhiên thế lực, thế giới này chịu không được dày vò. Chương 380, siêu nhiên thế lực. Thế giới này chịu không được dày vò, mặc dù nghĩ trong lòng như thế, nhưng mà những quốc vương và người đứng đầu này cũng không thẳng thắn sảng khoái như vậy, mà là lẫn nhau thường xuyên đối mặt. Sau đó, mấy vị quốc vương mở miệng, bọn hắn trực tiếp theo lời cổ già mà nói thẳng, chỉ nói về ích lợi cho chính phủ thế giới. ta cho rằng chuyện này có thể cân nhắc. Không tệ, để chính phủ thế giới có thể có thêm nhiều quốc gia gia nhập liên minh sẽ tăng cường sức mạnh của chính phủ thế giới. Ta tán thành cách nhìn của Cổ Dạ quốc vương. Nhìn xem mấy vị quốc vương mở lời, các quốc vương khác đang có ý định cũng nhao nhao đi theo mở miệng, mọi người mồm năm miệng mười. Trong lúc nhất thời, cả phòng như một chợ bán thức ăn. Dù là có quốc vương muốn lấy lòng Ngũ Lao Tinh cũng căn bản không dám mở miệng phản bác. Nhìn thấy gần như đại bộ phận thủ lĩnh liên minh đều đã phát biểu, Ngũ Lao Tinh ổ cụ gì SCT dâu cá chê, bị băng vải cuốn đầy, ho nhẹ một tiếng, tất cả tiếng thảo luận cũng đột nhiên ngừng lại. Bọn hắn hơi hơi khẩn trương, ánh mắt đặt trên thân ổ cụ gì SCT nhìn lại toàn bộ bàn hội nghị, xung quanh là những người đứng đầu liên minh. Sự thấp thỏm, bất an, mừng rỡ, kích động các cảm xúc sôi nổi hiện rõ trên từng khuôn mặt. Mặc dù giảm thiên thượng kim quả thật có thể để càng nhiều quốc gia không thuộc liên minh gia nhập chính phủ thế giới, nhưng mà ánh mắt sắc bén của ổ cụ gì SCT như dội gáo nước lạnh vào mọi người. Các ngươi thật sự nguyện ý như thế sao? Phải biết hải tặc trên thế giới này đang không ngừng tăng nhiều a. Sức mạnh tổng thể của hải quân cũng là có hạn. Hắn trầm thấp nói. Bảo vệ bọn hắn liền mang ý nghĩa các ngươi có khả năng có được lực lượng phòng vệ càng thêm mạnh được, cho nên nhìn một chút bộ phận quốc vương có chút ngây người, ổ cụ gì SCT cười nói, các ngươi nguyện ý giảm xuống an toàn của mình để đổi lấy an toàn của những người khác sao? Nghe được lời ổ cụ gì SCT, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngũ Lao Tinh, các ngươi cũng không cần nói nhiều như thế, bây giờ Thái Dương Thần Kinh có thể chú ý chuyện này, chắc hẳn các ngươi cũng đều vì vậy mà suy tính một chút đi. Theo lời Cổ Dạ nói, những người khác cũng có chút ngây người, bọn hắn không nghĩ tới Cổ Dạ dám cứng rắn như vậy. Đây chính là Ngũ Lao Tinh, quyền lực tối cao của thế giới a. Quả nhiên, Ngũ Lao Tinh nghe được lời Cổ Dạ nói, giống như ăn phải con rồi lê tởm. Mặc dù bởi vì băng vải che khuất, đám người không cách nào thấy rõ, nhưng nghĩ cũng biết dưới lớp băng vải kia sắc mặt chắc chắn rất khó coi. Bồ Cù Di SCT hít sâu một hơi. Sau trận đại chiến song thần lần trước, Kinh sau khi trở về đã nói một câu về việc cắt giảm thiên thượng kim. Lúc đó, gần như tất cả thủ lĩnh liên minh đều nghe được. Đối với nam nhân nắm giữ sức mạnh hủy diệt thế giới như Kinh bây giờ mà nói, ai dám coi thường. Đúng là như thế, tại thời điểm Cổ Dạ đưa ra chuyện thiên thượng kim, gần như phần lớn mọi người đều rối rít đồng ý, bởi vì có nam nhân thần thánh kia làm hậu thuẫn, việc giảm thiên thượng kim chẳng phải dễ dàng như trở bàn tay sao? Cổ Dạ vương, xem ra thực lực của ngươi rất đủ nhỉ. Đám người nghe được thanh âm âm dương quái khí của Bồ Cù Di SCT cũng đều rõ. Vị quốc vương Cổ Dạ bây giờ nhìn có vẻ rất dũng cảm này đã chọc giận Ngũ Lao Tinh, đắc tội quyền lực tối cao của thế giới, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Những Ngũ Lao Tinh quyền cao chức trọng này muốn khiến một vương quốc sụp đổ thì có quá nhiều phương pháp. Đúng là như thế, rất nhiều quốc vương mới không dám làm chim đầu đàn, nếu bị Ngũ Lao Tinh để mắt tới thì căn bản là xong rồi. Có lẽ chỉ có Cổ Dạ, hậu duệ của một trong 20 vương, mới còn có thể chống đỡ một chút. Hừ, đã như vậy, vậy thì trực tiếp bỏ phiếu đi. Nhìn xem vẻ mặt kiên định của Cổ Dạ vương, Ngũ Lao Tinh lạnh rên một tiếng rồi không tiếp tục biểu thị nhiều hơn. Về sau muốn bóp chết hắn là chuyện sau này. Chính như lời Cổ Dạ nói, bọn hắn căn bản không cách nào coi nhẹ lời nói của Kim. Lần này cũng chỉ có thể tránh lui một chút. Rất nhanh, hội nghị bỏ phiếu hoàn thành, chuyện này đã thông qua với ưu thế áp đảo. Mặc dù lời nói trước đó của Ngũ Lao Tinh đã gây ảnh hưởng, nhưng đa số người vẫn vui vẻ hơn khi giảm bớt gánh nặng cho quốc gia. So với lợi ích trực quan lần này, những tổn thất khác cuối cùng phải dựa vào sau này. Vậy tiếp theo, chúng ta hãy thảo luận chi tiết cụ thể về việc cắt giảm thiên thượng kim. Hải quân bản bộ Marineford. Trong văn phòng nguyên soái, Hải quân Nguyên Soái Công nhìn xem tờ báo trong tay, cho dù sớm đã thu được tình báo, nhưng khi nhìn thấy tòa soạn báo kinh tế thế giới một lần nữa sắp xếp lại sự kiện lớn kinh hoàng kia, hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút mộng ảo. Thái Dương Thần Kim, quả thực có sức mạnh diệt thế a. May mắn hắn gia nhập hải quân chúng ta. Đây là ý niệm không biết lần thứ mấy công quanh quẩn trong lòng. Nếu không có hắn, hải quân có thể hoàn toàn không cách nào ngăn cản ma thần Dã Ô Mện Sủ Cuna, tên hải tặc này. Không đúng, hoặc có lẽ là bây giờ Dã Ô Mện Sủ Cuna đã không còn là hải tặc, bởi vì lệnh truy nã liên quan đến ma thần đã hủy bỏ. Không chỉ như vậy, kể cả các ma thần sứ đồ dưới trướng hắn cũng là như thế. Những kẻ mang theo ma tộc đánh lên thánh địa, lấy sứ đồ làm đầu. Chính phủ thế giới vốn nên ban cho bọn hắn tội danh cùng tiền truy nã. Đáng tiếc Ngũ Lao Tinh cũng không muốn dây dưa với những ma tộc kia. Trận chiến song thần bọn hắn cũng không muốn trải qua thêm một lần nữa, dứt khoát để hải quân hủy bỏ lệnh truy nã các ma tộc sứ đồ. Cuối cùng vẫn là kiêng kỵ quá nhiều. Sau khi xâm phạm thánh địa mà gì dễ và xem mà vẫn không có lệnh truy nã, phe ma tộc là trường hợp đầu tiên. Đây đối với mọi người kỳ thực là một tín hiệu yếu thế, nhưng đối với Ngũ Lao Tinh mà nói, chỉ cần bọn hắn còn không có định nghĩa ma tộc bên kia là hải tặc, thì tương đương với xung đột giữa các thế lực. Điều này xem như là tấm màn che cuối cùng. Mặc dù rất gượng ép, nhưng nói trắng ra là chính là sợ hãi ma thần thôi. Ai cũng không biết ma thần bên kia nghĩ gì, hải quân đại tướng Kim phải chẳng có thể mỗi lần đều kịp thời cứu viện, Ngũ Lao Tinh cũng không dám đánh cược, bởi vậy tính là vì an toàn mà thôi. Công lắc đầu, đối với quyết sách bên Ngũ Lao Tinh, hắn không thể phủ nhận. Nhưng hiện tại xem ra, trên đại dương bao la xuất hiện một thế lực siêu nhiên đáng sợ, cho dù đã thực hiện hành động tấn công thánh địa lại vẫn không bị treo thưởng. Từ điểm đó mà xem, liền cảm nhận được thời đại này thực sự là mộng ảo. Bất quá, những điều này tạm thời không phải điều công cần quan tâm. Bây giờ, hải quân cần làm rất nhiều việc. Theo mấy thiên tai khó khăn liên tiếp phát sinh, tương lai một đoạn thời gian, toàn bộ thế giới đều sẽ đón nhận một trận chiến ác liệt. Nguyên nhân rất đơn giản, nguyên nhân từ thức ăn. Phạm vi ảnh hưởng của tai nạn trên thế giới không hề nhỏ, chỉ riêng việc thu hoạch cây nông nghiệp bị ảnh hưởng cũng đủ để tạo thành chấn động rất lớn. Đồ ăn thiếu, mọi người sẽ tranh đoạt đồ ăn. đám người ăn không no sẽ càng dễ đi đến cực đoan. Số lượng hải tặc trên toàn thế giới do đó tăng vọt gần như là một tương lai có thể thấy trước. Dưới loại tình huống này, hải quân cần làm tốt công tác bố trí để vượt qua nguy cơ lần này. Ai? Thả tờ báo trong tay xuống, công không khỏi thở dài. Trận chiến song thần ảnh hưởng khổng lồ đến vậy. Chỉ là một lần chiến đấu đã tạo thành tai nạn cấp thế giới, do đó kéo theo vô số vấn đề sau này. Cái giá phải trả như vậy thật là quá lớn rồi. Nếu như có thể, hắn hy vọng Kim có thể không còn động thủ cùng ma thần nữa, tốt nhất là bình an vô sự. Dù sao, thế giới này chịu không nổi sự hành hạ của bọn họ a. Chương 381, điểm danh vọng và dị biến. Chương 381, điểm danh vọng và dị biến ngày thứ hai. Căn bên, đảo dù sủ Kena. Trong sơn cốc xanh tươi mượt mà, cảnh sắc mê người giữa các đỉnh núi cao. Một mảnh cánh đồng hoa đủ mọi màu sắc bị gió thổi phật. Những cánh hoa lác đác bay múa, mang theo hương thơm nhàn nhạt làm say lòng người, lan tràn khắp sơn cốc. Trên bụi cỏ mềm mại, một gốc hoa thụ màu hồng đậm cũng hơi hơi cong lưng. Những cánh hoa hồng bay xuống, mang theo hào quang xinh đẹp. Những cánh hoa hồng rơi xuống phảng phất như khua động tinh linh, lướt qua lọn tóc của người, quấn quanh góc áo. Hoa cùng giai điệu du dương chậm rãi tấu lên. Dương cầm hoa mỹ tinh xảo, thiếu nữ tóc bạc mắt phi đồng tử, chiếc váy dạ hội màu đen phong cách gỗ thịt điểm xuyết viền trắng. Gió nhẹ thổi tới, mái tóc dài bạc phơ bay lượn, đôi tay tinh tế mềm mại du tẩu trên phím đen trắng. Hết thảy, nhìn qua đều hết sức động lòng người. Đinh đinh thùng thùng đông. Thời gian chậm rãi trôi qua, giai điệu chậm chậm lưu động giữa sân gốc, dư âm vẩn quanh hai. Chẳng biết từ khi nào, tay ngọc của nàng đã dừng lại. Đôi con ngươi màu ửng đỏ lóe ánh sáng hiện ra, nhìn chằm chằm thiếu niên tóc đen có chút thất thần dưới gốc hoa thụ màu hồng. Thật êm hay đó. Ngân. Nhìn xem Ngân nhìn sang, tiểu Giản Nhi lại trên mặt lộ ra mỉm cười. Giai điệu quen thuộc cùng bức tranh đẹp rực rỡ khiến tiểu Giản Nhi lại không khỏi nhớ lại chuyện đã qua, thế giới kia, đoạn thời gian bình thường kia, thực sự là. Gió êm ái thổi đến, mang theo một làn gió thơm ngát không linh, trong lực tiểu Giản Nhi lại có thêm một thân thể mềm mại. Chủ nhân thế nào? Nghe Ngân nu nu manh thái âm thanh, tiểu Giản Nhi lại êm ái ôm nàng. Ta muốn ở bên cạnh người, vĩnh viễn. Ha ha ha, thực sự là, không biết phải nói sao đây. Ngân. Tiểu Giản Nhi là nao nao, một tay khẽ vuốt mái tóc bạc xóa vai của thiếu nữ, mềm mại tinh tế. Nhìn xem bàn tay nhỏ nắm chặt cổ áo của hắn hơi hơi xích lại, hắn lập tức ôn nhu nói, bây giờ, chúng ta chẳng phải đang như thế sao? Lời nói của hắn khiến đôi con ngươi màu ửng đỏ của Ngân càng thêm sáng tỏ. Thật là xảo quyệt. Ngân vậy mà thừa dịp ta ngủ đang làm chiến lược, quá đáng a. Đúng lúc này, một tiếng manh ngu ngốc vang lên. Kim tử cổ áo tiểu Giản Nhi lạ leo ra với thân thể nhỏ bé. Nàng vừa ra tới liền nhìn Ngân phàn nàn, sau đó phốc động đôi cánh nhỏ như cánh ve bằng kim loại, trực tiếp bổ nhào vào bên má tiểu Giản Nhi lạ. Ôm lấy gương mặt hắn cọ sát tiện thể điểm nhẹ một chút, nàng manh manh nói nhanh, chủ nhân, còn có ta cũng muốn binh biết nha. Biết rồi, nước miếng ngươi dính vào ta rồi kìa. Thật qua loa lấy lệ a. Hơn nữa tại sao có thể nói như vậy, đây là nụ hôn của mỹ thiếu nữ mà. Trong lúc nhất thời, trong sơn gốc lượn vòng tiếng thanh thoát nhẹ nhàng của kim cùng với tiếng trêu chọc của tiểu Giản Nhi lạ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Theo thời gian trôi qua, tiểu Giản Nhi lạ cuối cùng đi ra khỏi sơn cốc kia. Hôm nay còn có chuyện tương đối trọng yếu cần xử lý. Hắn nhìn về phía chân trời. Trong mắt phản chiếu toàn bộ mạch lạc của thế giới. Thế giới này trước mắt đã vững vàng. Phản ứng dây chuyền của một vật thể lớn như tinh cầu là quá lớn. Mặc dù hắn có thể làm tốt hơn, nhưng mà vô cùng phiền phức. Hắn cũng không phải chúa cứu thế gì, những chuyện hoàn hảo hắn cũng lười làm. Lần này, trận đại chiến giữa Kim và Giải Ô Mện Sủ Cú Nạ tạo thành ảnh hưởng vẫn rất lớn. Những hai nạn ngắn hạn này tạm thời không nói đến. Toàn bộ thế giới đã được thêm vào lớp nền siêu phàm trong mấy trăm năm. Sở dĩ tiểu Giản Nhi La bỏ mặc và thúc đẩy, nguyên do là muốn tiến hành một cuộc thí nghiệm về nguồn gốc điểm danh vọng. Cũng chính là những sinh mệnh có trí tuệ mới đản sinh trong thế giới này có thể cung cấp bao nhiêu điểm danh vọng. Trong mấy trăm năm tiếp theo, sẽ sinh ra không ít chủng tộc. Hiện tại, toàn bộ lớp nền chủng tộc ma tộc trong thế giới này được xây dựng dựa trên sự sợ hãi, một trong những năng lượng tiêu cực nguyên thủy nhất của sinh mệnh. Các loại năng lực của bọn hắn đều được xây dựng trên tầng dưới cùng lấy sợ hãi làm hệ tâm. Sự e ngại của sinh mệnh chính là đã bao hàm sự lý giải bản năng đối với sự vật bị sợ hãi. Loại sợ hãi này bao hàm tri thức cùng phép tắc. Cho nên, bản thân ma tộc sử dụng sức mạnh được gọi là ma lực. Gọi là sức mạnh của sự sợ hãi cũng có thể. Mà năng lượng tiêu cực mà Giải Ô Mện Sủ Cú Nạ sử dụng không chỉ riêng bao hàm sự sợ hãi, ngạo mạn, phẫn nộ, tham lam, lười biếng các thất tông tội thông thường, còn có u buồn, lo nghĩ, chán ghét, đổi phế tất cả các sức mạnh tiêu cực. Đây đều là một trong những sức mạnh tiêu cực được nắm giữ. Những lực lượng này cũng đã bay xuống khắp toàn bộ tinh cầu trong trận đại chiến đó. Về sau có thể sẽ xuất hiện những chủng tộc thuần túy nhất được tạo thành lấy một loại tiêu cực nào đó làm tâm, hoặc là kết hợp với các sức mạnh tiêu cực khác tạo thành những chủng tộc tạp nham hơn. Đồng thời, những sức mạnh tiêu cực này sẽ hòa trộn vào các loài hiện có khả năng tương thích, tạo thành các chủng tộc mới. Các hướng đản sinh đủ loại vô số kể. Cho nên, toàn bộ thế giới sau này trong mấy trăm năm kỳ thực sẽ đản sinh ra vô số chủng tộc kỳ quái. Sau này, ma tộc lại biến thành một cách gọi chung, bao quát vô số chủng tộc. Giống như một thiết lập nào đó mà tiểu Giản Nhi là biết từ kiếp trước, gọi là yêu tộc kỳ thực bao hàm vô số chủng tộc. Cuối cùng sẽ phát triển như thế nào sẽ chờ những chủng tộc mới kia tự động phát triển. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới sẽ xuất hiện rất nhiều chủng tộc mới có trí khôn, cảnh tượng vạn tộc tề tụ cũng có thể xảy ra. Bất quá, đó đều là chuyện sau đó. Trải qua mấy ngày chiến đấu phía trước, theo tin tức được đưa tin lần này, Kim và Giải Ô Mện Sủ Cú Nạ thu hoạch vẫn rất lớn. Kim thu được 393 vạn điểm danh vọng, Giải Ô Mện Sủ Cú Nạ thu được 389 vạn điểm danh vọng. cũng là phá kỷ lục sự kiện cao nhất. Hơn nữa, trận chiến này còn có thể ảnh hưởng đến lợi tức thông thường của Kim và Zhou Mensukuna. Bởi vì sự tồn tại của hai người bọn hắn là quá bắt mắt đối với toàn bộ thế giới. Trận hai nạn toàn cầu kéo dài mấy ngày lần này khiến mọi người đối với hai nam nhân được mọt gặng xưng là thần minh trên trời kia, sinh ra ấn tượng sâu sắc chưa từng có. Cho dù bây giờ bọn hắn không ra tay nữa, chỉ cần bọn hắn không hoàn toàn mất tích hoặc tử vong, thì điểm danh vọng mà bọn hắn có thể thu được hàng ngày cũng sẽ nhiều hơn trước đó không ít. Thần minh ở nhân gian, đối với những người của thế giới này chính là một loại cảm nhận như vậy. Loại ảnh hưởng này thực sự rất lớn. Chờ sau này mọi người phát hiện thế giới sinh ra dị biến, sẽ đối với điều này càng có cảm xúc. Cốc cốc. Theo tiếng bước chân vang lên, lần này, Tiểu Gia Nghi lại đi tới bên cạnh hồ Bích Hồ trên đảo. Rừng cây xanh tươi mượt mà bao quanh Bích Hồ. Trong rừng rậm cùng trên mặt hồ mang theo lớp sương trắng mỏng, giống như lụa trắng, tựa như ảo mộng, tựa như tiên cảnh. Gió nhẹ mang theo hương cỏ cây thoang thoảng lướt qua, khiến người ta yên tĩnh an lành. Tiểu Gia Nghi lại tùy ý tựa vào một gốc cây lớn, chuẩn bị bắt đầu công việc sáng tạo tiếp theo. Nói thật, kỳ thực mấy ngày trước đã có thể tiến hành sáng tạo phân thân mới rồi. Chỉ có điều, đã xuất hiện một vấn đề. Đó chính là điểm danh vọng của Agemi họ gì không đủ dùng. Cho tới bây giờ, Agemi họ gì thông qua việc được báo chí đề cập đến một chút dấu vết trong sự kiện lần này mới góp đủ 100 vạn điểm danh vọng. Phân thân, Agemi họ gì sức mạnh, A thể chất, A nhanh nhẹn, A tinh thần, S năng lực, giả xạ ca nghỉ no mạ gạ ta mạ, S cấp, đại xả viêm huyết mạch, A cấp, bản năng, A, kỹ năng, cổ võ Agemi, A cấp, bờ sổ sổ củ hạ kỳ, A cấp, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, A cấp, danh vọng, 105 vạn, 105 triệu, chú. Thuộc tính người bình thường ở thế giới hiện tại là dê, hiện tại năng lực của Agemi họ gì cũng chỉ có một cấp S, đây còn là bởi vì trước đó được báo cáo thắng gặp thu được hơn 80 vạn điểm danh vọng, gần 100 vạn mới được thêm vào. Nếu không, có thể đến lúc sáng tạo phân thân mới, hắn còn chưa có một năng lực cấp S nào. Cuối cùng vẫn là quá phật hệ điều này, Tiểu Gia Nhi là ngược lại cũng không để ý, bây giờ quan niệm thời gian của Tiểu Gia Nhi là đã trở nên gần giống trường sinh trùng, rất nhiều chuyện đều không cần cấp bách, thế giới cuối cùng sẽ vận chuyển theo quỹ đạo vốn có. Nhất là ở thế giới này. Mặc dù hắn nhìn như niên linh còn chưa nhiều, nhưng thực tế luận về niên linh cảm quan, hắn có được sự tích lũy khó thể tưởng tượng. Lượng thông tin mà một người bình thường tiếp xúc được cả đời chỉ như giọt nước trong biển cả đối với hắn. Rõ ràng chỉ mới đến thế giới này gần 2 năm mà thôi, hắn lại cảm giác thời gian dài dằng dặc đã trôi qua. Dưới loại tình huống này, Tiểu Gia Nghi lại bắt đầu tiên về làm những chuyện thú vị. Có lẽ, tương lai hắn sẽ làm một vài chuyện thú vị. Chương 382, mới phân thân sinh ra, một chiêu này lôi minh bắt quái đột phá phía chân trời. Chương 382, mới phân thân sinh ra, một chiêu này lôi minh bắt quái đột phá phía chân trời. Dạ Nghi là mở ra phân thân thương thành. Phân thân thương thành tĩnh lặng đặt một số năng lực kẻ lẫn dù, 25.000 kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, 2.000 chân tổ huyết tộc, 20.000 quần sơn chi lực, 12.000 ám ảnh thị vệ, 10.000 bật sổ sổ cụ hạ kỳ, 3.000 nhìn xem những năng lực phía trên, Dạ Nghi lại bắt đầu sáng tạo phân thân mới, thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, một thiếu nữ tóc xanh với con ngươi tựa phỉ thúy xuất hiện trước mắt hắn. Nhìn xem nàng, Dạ Nghi lại mặt mang ý cười nói, hoan nghênh đi tới thế giới này, dạ. Lúc này, thiếu nữ nghe được lời Dạ Nghi lại nói, trên mặt cũng mang theo tiếng cười hàm súc như chuông bạc, đồng tử nghịch ngậm chớp chớp, phản chiếu thân ảnh Dạ Nghi lại. Ánh mắt nhìn qua có chút mê ly, nàng tùy ý dãy rủa những đường con khác, có vẻ hơi vũ mị dụ hoặc. Ân, có thể sinh ra đúng là chuyện đáng giá ăn mừng đó. Chủ nhân. Mấy ngày sau, trong sơn cốc cảnh sắc mê người, những cánh hoa hồng mang theo hương thơm say lòng người bay lượn nhảy múa. Bích hồ cách đó không xa bị cá bơi tóe lên từng luồng gợn sóng. Dưới gốc hoa thụ, Gia Nghi là tùy ý ngồi trên gốc cây dưới bụi cỏ, tựa lưng vào cành cây. Ở bên cạnh hắn là Đa Cụ Cung Cẩn, một chân tổ huyết tộc. Lúc này, Đa trong bộ váy trắng non đang cầm một tay cầm trò chơi có chút cảm giác không tốt. Trước mặt nàng và Dạ Nghi là trưng bày một đồ điện giống như tivi, hoặc có lẽ đây chính là tivi. Trên màn hình đang có hai nhân vật trò chơi đánh nhau, là một trò chơi đối kháng. Tốc độ và tần suất nhân vật trong đó đánh nhau vượt qua những trò chơi đối kháng thông thường mà Dạ Nghi là từng chơi ở kiếp trước. Đa đang nhìn hình ảnh tập trung tinh thần. Ngón tay nhỏ nhắn nhanh chóng ấn lấy các nút trên tay cầm, đều trực tiếp nhấn ra tàn ảnh. Trong hai nhân vật đối kháng trên màn hình, một nhân vật cũng có tốc độ như cất cánh vậy. Tần suất tấn công vô cùng cao, đủ loại chiêu thức không ngừng được tung ra liên tiếp, hiệu ứng hoa lệ hiện ra trên màn hình. Trò chơi này là trò chơi gốc do Dạ Nghi lạ sáng tạo. Hình ảnh phản ứng độ chính xác vô cùng cao, tốc độ ra tay của nhân vật trong đó gần như đồng bộ với tốc độ ấn phím trên tay cầm. Ý vị này nếu như người lợi hại ấn tốc độ tay rất nhanh, trong trò chơi, tốc độ tấn công của nhân vật tương ứng cũng sẽ nhanh tương ứng. Tạo thành một hiện tượng là, trò chơi này nếu là người chơi có thực lực khác nhau hoặc giả thuyết là tốc độ tay khác nhau, thật sự có thể thực hiện miểu sát. Nhân vật một giây vung trăm quyền, vậy thì nhân vật đối diện trong trò chơi đón đỡ động tác cũng muốn tương ứng làm ra 100 cái. Bằng không thì trong nháy mắt thanh máu liền sẽ trực tiếp mất hơn phân nửa, đây chính là điển hình bình a người chết. Tốc độ di chuyển cũng tương tự, chỉ cần ngươi ấn rất nhanh, tốc độ nhân vật sẽ trực tiếp như thuần di. Đương nhiên, trong mắt cường giả là có thể bắt giữ được thân ảnh di động của hắn. Tốc độ và tấn công trong trò chơi này cũng có giới hạn cao nhất, đó chính là tiêu chuẩn chiến lược đỉnh phong thông thường của thế giới vua hải tặc, chuyển đổi tới là tiêu chuẩn S. Không tệ, trò chơi này chính là căn cứ vào thế giới vua hải tặc mà chế tạo. Hơn nữa còn có một cơ chế thú vị, đó chính là cơ chế tăng máu. Bắt đầu trò chơi lúc lại có một cái cố định thời gian, bằng tốc độ tay cho mình nhân vật tăng máu. Có bao nhiêu huyết đều tùy thuộc vào tốc độ ấn phím nhanh đến mức nào. Theo lý thuyết, trò chơi này cơ hồ là căn cứ vào tốc độ tay trò chơi. trừ phi tốc độ tay của hai người đều vượt qua giới hạn cao nhất của trò chơi này, đạt trình độ S. Đến lúc đó, tiết tấu chiến đấu mới có thể một lần nữa trở nên nặng nề. Bằng không thì loạn quyền đánh chết lão sư phó tại trò chơi này thật sự tồn tại. Theo Bạc Noji, người cù ố lúc này, ra mở một đại chiêu chỉ lệnh, sau đó tiến vào trạng thái tụ lực. Đại chiêu này cần trong khoảng thời gian ngắn tiến hành cao tần ấn phím đưa vào. Nếu ấn quá chậm thì sẽ phóng thích thất bại. Nếu như theo đủ cũng có thể tiếp tục theo, căn cứ vào lượng đưa vào mà quyết định cường độ tấn công cuối cùng. Nhìn xem nhân vật hoạt hình tầm thường Bitmom đang tại tụ lực. Giang Ý là trở tay điều khiển hắn chọn nhân vật bách thú cải đủ. Đi lên chính là một chiêu thức, lôi minh bắt quái lệnh tụ lực mở ra, nút trên tay cầm trò chơi trực tiếp bị hắn trong nháy mắt đè đến bốc khói. Một chiêu lôi minh bắt quái này, uy lực đột phá phía chân trời. Vâng! Bitmom không kịp xuất chiêu của nàng, trực tiếp phun ra huyết dịch nổi bật bay vọt phía chân trời, hóa thành tinh thần. Thanh máu còn lại trực tiếp bị thanh trừ sạch sẽ. Nàng bị miêu sát. Co! Lệ mẹo vợ nhìn xem trước mắt lập lòe hồng quang chói mắt chứ. Dạ ưu nhã trong nháy mắt phát điên, nàng bỏ lại tay cầm trò chơi trong tay, dương nhanh múa vuốt bổ nhào vào thân dạ nỉ lạ. A a a, ngươi đây là đang ăn rắn a? Chiêu lôi minh bắt quái này làm sao có thể mạnh như vậy? Cảm thụ được thân thể mềm mại không an phận đang loạn động trên người hắn, dạ nỉ lạ trực tiếp rôi ngón tay thon dài, đè lại đã đang loạn gặm trên cổ hắn. Cơ chế không có vấn đề, là ngươi bây giờ quá yếu, hơn nữa phải tỉnh táo. Dạ, hình tượng thục nữ đâu? Ở trước mặt ngươi ta mới không cần làm thục nữ đâu. Nhìn xem đã vẫn như cũ liều mạng loạn gặm, dạ nỉ lạ có chút buồn cười nói, không làm thì không làm. Vậy ngươi có thể đừng gặp không? Ngươi không phá nổi phòng ngự của ta đâu. Nghe được Giản Ý là cười nhạo, Dạ Hoa một tiếng khóc lớn lên. Hu hu, vì cớ gì ngươi muốn để phòng ta chứ? Ngươi thế nhưng là chủ nhân thân ái nhất của ta đó. Để ta hít một hơi, chỉ một ngụm thôi. Lúc này, trong ngực Giản Ý là, Dạ hai mắt đẫm lệ mù lùng, thân thể còn không ngừng hơi hơi dãy rủa, một bộ đáng yêu độc lòng người, mặc chàng ngắt lấy. Dạ, ngươi là chân tổ huyết tộc, không phải vạm tờ giờ ú é ản sẽ tỏ. Khống chế một chút, đừng mãi muốn hút máu của ta. Đâu có nhân viên tới hút máu lão bản. Hắn không hút cũng đã là may mắn rồi. Chủ nhân, người yêu của ta a, ta mê luyến ngươi như thế, vì cớ gì ngươi không thể đáng thương ta đây? Nhìn xem đã giả bộ đáng thương, Giản Nghị Lạ cũng cảm thấy thú vị. Tính cách của Đạ là loại khó lường, khó đoán, giống như một người thích chơi bừa. Bình thường ưu nhã, thục nữ thậm chí vũ mị đều là một mặt của nàng, ân, còn có chút chạch. Bộ dáng bây giờ cũng là một mặt khác. Nhiều tính cách thay đổi cũng là cảm giác thật thú vị. Đừng suy nghĩ, máu của ta ngươi không chịu nổi. Trừ phi ta giảm sức mạnh bên trong cùng bản chất, thế nhưng dạng huyết còn muốn sao? Muốn, đương nhiên muốn, ta cũng không phải là vì sức mạnh mới hút huyết, nhưng ta mê luyến phương thức của ngươi. Ra một mặt đắc chí, điểm ấy nàng ngược lại là không có nói lung tung. Xem như chân tổ huyết tộc, nàng đối với yêu thương là có đặc biệt lý giải phương thức. Điểm ấy đồng dạng có chân tổ huyết tộc năng lực giản y lạ tự nhiên cũng biết. Chỉ bất quá hắn chính là chơi, chuyện thú vị tóm lại có, tỉ như nhìn xem đã gặm cổ của hắn một bộ lo lắng cũng không kế khả thi dáng vẻ. A, dạng này a. Như vậy tại đã một bộ vẻ mặt kinh hỉ phía dưới. Giản y lạ ôn nhu cười nói, vẫn chưa được. Cắt, lại còn là không được. Nghe được Giản Ý Lạ lời nói, Dạ sắc mặt cứng đờ, tiếp đó sở sở động lòng người dáng vẻ không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một bộ có chút bộ dáng ngạo kiều. Tại phát hiện giả ngây thơ không dùng được sau đó nàng trực tiếp đổi một sáo lộ. Ngạo kiều thế nhưng là rất nhiều nam nhân đều yêu thích, tin tưởng trước mắt mảnh chủ nhân chắc chắn cũng không ngoại lệ. Chương 383, quyến luyến khó chia lìa. Chương 383, quyến luyến khó chia lìa. Đối với ý nghĩ ngây thơ của Dạ, Giản Ý Lạ chỉ có thể nói tính cách ngạo kiều kia của nàng đã lùi vào hoàn cảnh. Bất quá kết quả cuối cùng, hắn vẫn không chịu nổi Dạ nũng nịu giả ngây thơ, quấn quýt chặt lấy. Tiểu ma nữ đa biến như vậy, vừa có thể gợi cảm vũ mị lại có thể nũng nịu giả ngây thơ. Giản Ý Lạ nhìn nàng bỏ công như vậy, cũng liền miễn cưỡng đáp ứng cho nàng hút mấy ngụm huyết. Hảo a, nhìn xem đã vô sư tự thông nói hảo a, Giản Ý Lạ chỉ cảm thấy mười phần thú vị. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác cổ mình lạnh bớt. Đã đang nằm trên người hắn, giống như mèo con liếm cá khô. Gia hỏa này, tuyệt đối là cố ý ngươi đang làm gì? Chủ nhân, chuyện trọng yếu như vậy chắc chắn phải có cảm giác nghi thức mới được a. Lúc này, Đã êm ái hai tay vờn quanh cổ Giản Ý Lạ, môi mềm tại bên tai Giản Ý Lạ kích thích âm thanh. Giọng nàng cũng biến thành kiểu mị lười biếng. Đạo lý ta đều hiểu, vậy tại sao cắn lỗ thai ta chứ? Chẳng lẽ uống máu còn chưa đủ, còn muốn ăn thì sao? Cảm thụ được xúc cảm rủ xuống ở thai trái, Giản Nghị là nói một câu đùa. Ngạch đã nghe được lời Giản Nghị là nói, cũng bị sặc một cái, trầm mặc một chút rồi tiếp tục nói, chủ nhân thân ái, lúc này ngươi hẳn là nói một chút lời tâm tình êm thai hơn chứ không phải cười lạnh, bằng không thì sẽ có vẻ không hiểu phong tình đó. Dạng này sao? Vậy có thể nhanh lên không? Chờ đợi thêm nữa ngân liền tới tìm người. Lời Giản Nghị là nói khiến sắc mặt đã không khỏi tối sầm. Thật vất vả mới đuổi đi cái bóng đèn kia, lần này nói gì cũng không thể để nàng làm dối. Nàng không còn dám lãng phí thời gian. Vậy thì, chủ nhân, ta tới đây. Theo lời quyến rũ của Dạ, khoe miệng nàng lộ ra chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu. Không khí ngừng lại mọi âm thanh khác, chỉ còn tiếng lộc cộc vang lên. Dưới gốc hoa thụ màu hồng, thanh phong thổi, cánh hoa bay lượn nhảy múa. Hương thơm hấp dẫn những cánh bướm vây quanh. Ngồi dưới gốc hoa thụ, Giản Nghị là ôm lấy Dạ gần như nằm dạp trên người hắn. Một tay vẫy vây mái tóc xanh tựa phỉ thúy của nàng. Một ngụm, hai ngụm, ba ngụm căn bản không dừng lại được. Tiểu Dạ, ngươi hút đủ chưa? Đây cũng nhiều miệng rồi, đã nói mấy ngụm thôi mà. Giản Ý là có thể cảm nhận được cảm giác vui thích truyền đến từ cổ. Đây là một loại sức mạnh nào đó giống như mê tình dược hiệu quả được đã bản năng phóng thích ra. Lực lượng như vậy đối với Dạ Nỉ Lạ, nếu như hắn không muốn thì không cách nào có hiệu quả với hắn. Chỉ bất quá hắn cũng không hoàn toàn ngăn cản loại cảm quan này, dù sao cũng không phải độc dược gì. Có thể tâm tình khoái trá một chút cũng không tệ lắm. Bất quá hắn vẫn phải nhắc nhở một chút, bằng không thì cho dù huyết dịch của hắn đã giảm bớt sức mạnh và bản chất, nhưng dạ uống quá nhiều cũng dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Lúc này, Dạ cũng nghe thấy lời Dạ Nỉ Lạ nói, cảm thụ được hắn vẫn như cũ êm ái vuốt ve đầu mình. Nàng cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao nói mấy ngụm mà kết quả lại không nhịn được. Máu của người yêu a, thật là khiến nàng say đắm không cách nào tự kiềm chế. Xin lỗi, chủ nhân, đây là lỗi của ta, cho nên ta quyết định muốn bù đắp ngươi, ngươi có thể đưa yêu cầu đó. Cái gì cũng có thể a. Dạ nhả ra sau vẫn như cũ lười biếng nằm trên thân Dạ Nỉ Lạ. Nàng liếm môi một cái, mị nhãn như tơ, một bộ chìm đắm. Gò má vô cùng mịn màng gần như muốn chạm vào mặt hắn. Nhìn xem lời ám thị của nàng, Dạ Nỉ Lạ mặt mày tươi rói cười lên. Có thật không? Thật sự, còn thật hơn cả hoàng kim kim cương. Chỉ cần là ngươi nghĩ, cái gì cũng có thể a. Nhìn xem khuôn mặt tươi cười của Dạ Nỉ Lạ, Dạ cũng ôn nhu cười cười, đồng thời một lần nữa cương điệu. Tốt lắm, vậy thì bồi ta đánh thêm mấy ván trò chơi đi. Chiêu lôi minh bắt quái của cái đủ lao sư lợi hại siêu cấp, có thể đoán trời đoán đất mắng không phục được đâu. Nhìn vẻ mặt tươi rói như chưa trải sự đời, mang theo ước mơ đẹp đẽ của thiếu niên mà nói như thế, sắc mặt đã lại tối sầm. Nàng liền biết, vị chủ nhân này chính là như vậy, luôn muốn làm người ta mất hứng. Bất quá bây giờ nàng cũng không muốn phản bác, bởi vì thời gian rất gấp, không chắc cái bóng đèn kia lúc nào liền xuất hiện. Nếu là cứ thế này liền dã chàng xe cát. Ta mặc kệ, hôm nay ngươi là của ta lúc này, đã cũng không giả vờ nữa, trực tiếp tuyên bố, tiếp đó trực tiếp hướng về phía Dạ Nỉ Lạ đang ở gần trong gang tấc mà hôn tới. Nàng cũng không tin, thịt đã dâng đến miệng mà vị chủ nhân này còn có thể cự tuyệt. Dạ Nỉ Lạ ngửi ngửi hương thơm làm người ta chìm đắm trên người Dạ, nhìn xem gương mặt nàng tràn đầy ánh nắng chiều đỏ rực cùng với đôi mí mắt khép chặt hơi run, cũng không tiếp tục trêu chọc nữa, ôm chặt lấy nàng rồi. Thân ảnh của bọn hắn trực tiếp tiêu thất. Một lát sau, một đạo thân ảnh tóc bạc lẳng lặng xuất hiện ở đây. Nàng nhìn qua chiếc TV cùng tay cầm trò chơi còn nằm dưới đất dưới gốc hoa thụ, có chút trầm mặc. Bàn tay mảnh khảnh vươn ra, nâng viên đá quý màu đen đang đeo trên cổ. Đôi mắt đỏ màu ửng đỏ mê ly nhìn qua, cuối cùng ôm chặt trong lòng. Chủ nhân hô hô hô. Tiếng nỉ non thì thầm theo làn gió thơm bao phủ cánh hoa phiêu tán ở chân trời. Ngày thứ hai, căn bên đảo dù sủ Kena, Dạ Nỉ Lạ đưa Dạ đến bờ biển. Thật là không muốn a. Ta quyết định, ta muốn thiết lập một Dạ Chi đế quốc. Đến lúc đó, chủ nhân của ta, người yêu của ta a, hay đến làm vua của ta. Dạ nhìn xem Dạ Nỉ Lạ trước mắt, trên mặt lộ ra thần tình phảng phất như nói đùa nhưng cũng phảng phất nghiêm túc. Khi đó ta sẽ giúp ngươi chọn lựa huyết phi làm hậu cung, để ngươi vui đến quên cả trời đất, vĩnh viễn ở lại nơi đó làm vua của ta. Nơi đây không phải địa bàn của nàng. Dạ vẫn muốn tạo ra một nơi chiếm giữ vị trí chủ đạo. Cũng không cần, ta có thể phân thân mà thiếu phương pháp. Nhìn xem ý tưởng đột phát của Dạ, Dạ Nỉ Lạ cười bác bỏ nàng. Thật sự muốn hậu cung, chính hắn có thể tự tạo ra, chẳng lẽ không mạnh hơn người bình thường sao? Chỉ bất quá bây giờ, hắn đã có một tiểu gia hỏa, một khi đến chậm liền bám lấy hắn như cái đuôi nhỏ, tiểu gia hỏa kia hiện tại cũng còn đang ở đó. Hắn còn muốn đi chiếu cố tâm tình của nàng nữa. Lại thêm bốn dĩ bạn lữ vẫn luôn gia tăng, thực sự không cần thiết phải chuyên môn đi mở hậu cung. Phía sau còn vô số năm tháng dài đằng đẵng, nếu như thu nạp quá siêng năng, chờ đến sau này số lượng hậu cung sợ là sẽ đột phá chân trời. Đến lúc đó mới thật sự phiền phức. Hắn cũng không phải là một người hoàn toàn lặng tình, sẽ không tùy tiện mà mặc kệ. Hắn cũng sẽ dành chút thời gian làm bạn với những bạn lữ này, hẹn hò riêng với các nàng. Bởi vì, tình yêu không có phản hồi sẽ khô héo. Tâm ý là không thể quá độ phong túng, điểm này là tất nhiên. Ta biết rõ, yên tâm, ta sẽ phi thường nghiêm khắc tuyển chọn tỉ mỉ. Nhìn xem đạm lịch ngậm nháy máy mắt, Dạ Nỉ Lạ cũng cười tủm tỉm. Tiếp đó đưa tay ra, trực tiếp hướng về phía trán nàng mà búng nhẹ. Đau quá nha. Thật là, giúp ngươi mở hậu cung còn không được, thật khó phục dịch. Người yêu của ta a. Dạ Phong tình bạn trùng trận trắng mắt, sau đó nhào vào Dạ Nỉ Lạ lên trên người một cái kéo dài hôn. Cuối cùng dứt khoát quay người. Lần này là nàng đưa ra hôm nay xuất phát rời đi, bằng không thì nàng sợ chờ lâu mấy ngày liền ỉ lại nơi này không muốn đi. Ta đi đây, phải nhớ khắc suy nghĩ ta đó. Chủ nhân thân yêu của ta a. Thiên Không Long. Lập tức, một đầu cự long ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân mang theo lớp giáp trắng nõn, từ trong pháp trận màu trắng khổng lồ trước mặt đã xông ra. Nó vừa ra tới liền hướng về phía bầu trời ngửa mặt lên trời gầm thét. Giống. Tiếng gầm cực lớn nổ tung, không khí rung dậy, mặt biển rung chuyển. Chim chóc trong rừng rậm trên toàn bộ hòn đảo hỗn loạn bay lên, đám côn trùng ngừng ca hát. Phi cầm và manh thú trên đảo thì bất an nhìn về phía bên này. Chương 384, quyến thú dị thời không năng lực, vĩnh hằng huyết khế. Chương 384, quyến thú dị thời không năng lực, vĩnh hằng huyết khế. Thiên Không Long. Sản phẩm sáng tạo từ năng lực kèn dụ. Năng lực kèn dụ của Dạ có thể trực tiếp sáng tạo một dị thời không độc đáo. Tại thời không đó, Dạ có thể dựa vào tưởng tượng, tiêu hao sức mạnh để sáng tạo hình tượng cùng năng lực của kèn dụ. Việc sáng tạo thành công được quyết định bởi độ bổ sung thông tin. Hơn nữa, việc sáng tạo kèn dụ vẫn có một hạn mức cao nhất. Đẳng cấp năng lực bản thân cùng thừa số kèn dụ kèm theo năng lực cũng quyết định hạn mức cao nhất và số lượng kèn dụ có thể sáng tạo. Những kèn dụ được sáng tạo ra trong thời không đó nhìn qua có thể nhảy múa sinh động, nhưng vẫn chỉ là bán thành phẩm. Bản chất của chúng vẫn thuộc về lĩnh vực hư ảo. Dị thời không này tương tự với thế giới giả tưởng hoặc có thể nói là thế giới ký ức. Trong quan sát và đánh giá của Dạ Nỉ Lạ, bản chất của năng lực này kỳ thực là ký ức, hoặc có thể nói là lịch sử, thông tin, tri thức. Căn cơ chủ yếu của năng lực chính là ở dị thời không này. Dị thời không này trực tiếp trực thuộc vào thế giới. Khi người sử dụng thông qua tưởng tượng sáng tạo kèn dù, bản thân nó sẽ từ thế giới trực thuộc tìm kiếm tri thức, ký ức và thông tin tương xứng. Từ đó, lấy thừa số kèn dù của năng lực làm hệ tâm, với tỷ lệ lớn nhất thành công tạo ra kèn dù đã sáng tạo. Cho nên, muốn sáng tạo kèn dù càng cường đại hoặc càng mâu thuẫn, thì sức mạnh tiêu hao khi sử dụng sáng tạo cũng càng lớn. Phần lực lượng này chính là cái giá tất yếu cần phải trả để dị thời không tìm kiếm kiến thức cần thiết của thế giới. Mặc dù đã bây giờ xem ra, nàng sử dụng năng lực này như lọt vào trong sương mù, vẹn vẹn chỉ dựa vào tưởng tượng liền có thể sáng tạo kèn dù cường đại, tiêu hao cũng chỉ là sức mạnh có thể tái sinh. Chỉ có thể cảm khái năng lực này cường đại. Nhưng mà trong mắt Janila, mọi thứ đều rõ ràng. Dị thời không này đơn giản có thể xem như kho ghi chép lịch sử thế giới và kiến thức. Hiện tại, năng lực này vẫn chưa thể đề cập đến quá khứ, tương lai, chỉ có thể tìm kiếm hiện tại, hơn nữa phạm vi cũng có hạn. Hơn nữa, thủ đoạn siêu tầm của hắn 10 phần cao minh, đề cập đến linh hồn, ký ức, tưởng niệm, cảm xúc, ý chí, linh hồn. Bất quá có một khuyết điểm, nếu như những đại nhân đủ mạnh sẽ phát giác được thủ đoạn này, bởi vì thủ đoạn này đã chạm đến lĩnh vực của đối phương. Như đã bây giờ, dị thời không của bản thân nàng hiện tại chỉ dừng lại ở vị trí nữ nhi đạo. Lúc đã sáng tạo, hắn có thể cảm giác được một sức mạnh vô hình nào đó đang nhìn trộm bản thân hắn, vận luật, ký ức và tri thức các loại của hắn. Đầu nguồn của nó chính là dị thời không do đã sáng tạo. Đó là một loại điều tra vô cùng máy móc, thuần túy. Phần lực lượng này của đã căn bản là không cách nào tác dụng lên hắn. Lực lượng của hắn ở thế giới này chính là một bug, chỉ cần hắn không muốn thì căn bản không có ai có thể dò xét đến. Đương nhiên, cuối cùng vì đã sáng tạo có thể thuận lợi, hắn vẫn là trao tặng hình thức cho dị thời không tiên những tri thức tương ứng. Bằng không thì kèn dù của đã cũng không dễ dàng như vậy mà ra đời. Hiện tại, phạm vi siêu tầm của dị thời không kèn dù của đã cũng không lớn. Chờ đến khi nó có thể bao trùm toàn bộ thế giới, hơn nữa chiều sâu siêu tầm càng cường đại hơn, đó mới là thời điểm năng lực này phát huy tác dụng. Đơn giản mà lý giải năng lực kèn dù của đã, thật giống như đã tại phía trước đưa ra mô bản, còn dị thời không này chính là lợi dụng thủ đoạn để tìm kiếm và bổ sung những thông tin, tri thức cùng ký ức cần thiết. Loại thủ đoạn này Giang Nghi là cảm thấy 10 phần thú vị. Hắn có một ý tưởng mới. Phanh phanh. Theo đã trực tiếp nhảy lên lưng tiên không long, nàng quay đầu nhìn qua Giang Nghi là, khoát tay áo. Giang Nghi là nhìn xem nàng cũng nở nụ cười, đồng dạng khoát tay áo. Ầm ầm hô hô hô. Kèn dù tên là Tiên Không Long vung vẩy hai cánh màu trắng thánh khiết cực lớn, toàn bộ cự long lập tức bay vọt phía chân trời. Từ trên cao, Dạ nhìn xem thân ảnh xa xôi, cuối cùng nhìn về phía lòng bàn tay của nàng. Trên ngón vô danh tay trái của nàng, chậm rãi hiện lên một chiếc nhẫn màu đỏ ngòm. Nhìn xem chiếc nhẫn này, vuốt ve chiếc nhẫn này, Dạ trên mặt mang theo nụ cười ngây ngô. Cười xong, trên mặt nàng khôi phục hình tượng thục nữ. Sức mạnh bóng tối lan tràn dưới chân nàng, sau đó tạo thành một vương tọa bóng tối. Nàng ngồi ở phía trên, liền khiến cho nàng có chút không thích ánh liệt nhật vào thời khắc này đều trở nên dễ chịu hơn. Bờ biển đảo rủ sủ kèn ạ. Dạ nghĩ là nhìn qua kèn rủ đã hoàn toàn đi xa, cũng nhìn một chút chiếc huyết chi giới chỉ chậm rãi hiện lên trên ngón vô danh tay trái của mình. Chiếc nhẫn này cũng không phải tạo vật thông thường, mà là sự cụ hiện hóa của một loại lực lượng nào đó, vẹn vẹn chỉ là một loại biểu tượng. Một phần sức mạnh của chân tổ huyết tộc tên là khế ước huyết khế vĩnh hằng. Phần khế ước này chân tổ cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Điều kiện sử dụng có hai cái, một là ở vào một trạng thái nào đó không thể diễn tả, cái còn lại là người được sử dụng phải cam tâm tình nguyện. Đây là một phần khế ước đại biểu cho tình yêu vĩnh hằng. Tác dụng của nó cũng vô cùng đơn giản, chính là một loại liên hệ. Chân tổ huyết tộc sẽ hoàn toàn đối với người yêu cùng hưởng sức mạnh và sinh mệnh lực của chân tổ, cùng người yêu cùng hưởng vị trí của chân tổ huyết tộc. Điều này đối với chân tổ huyết tộc sử dụng phần khế ước này mà nói, hoàn toàn chính là một người dâng hiến vô tư. Mà chiếc nhẫn trong tay Giản Nghi là kỳ thực là một cặp, bởi vì kỳ thực là hai cái. Dù sao đã sử dụng phần khế ước này với hắn, biểu đạt tâm ý, vậy hắn tự nhiên cũng có sự đáp lại. Thế là, hắn đem phần khế ước liên quan đến chân tổ huyết tộc trong vô số mặt sức mạnh của mình trao cho nàng. Cho nên hai người đều có hai chiếc nhẫn dung hợp lại cùng nhau. Nói thật, phần khế ước này đối với Giang Nghi là ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Dù sao sức mạnh của hắn đa dạng, chân tổ huyết tộc cũng bèn bèn là một trong số đó, một loại sức mạnh thông thường thậm chí nghèo nàn, bây giờ đẳng cấp của phần lực lượng này cuối cùng còn thấp. Hơn nữa, phần khế ước này, trong mắt người bình thường thậm chí trong mắt chân tổ, đều không thể giải trừ. Đối với người có sức mạnh ở thứ nguyên cao hơn, nó bèn bèn chỉ là sự vật có thể tùy ý xoay chuyển mà thôi. Cho nên, cái khế ước này đối với hắn mà nói, căn bản không có được mất, chỉ là một phần tượng trưng. Bất quá, tất nhiên đã cao hứng thì cứ theo nàng là tốt. Tên kia vẫn tương đối dễ dàng thỏa mãn, không đề cập tới chuyện của Dạ. Bây giờ, kỳ thực còn có một vấn đề vô cùng trọng yếu, đó chính là vấn đề hệ thống, liên quan tới vấn đề phân thân của hệ thống. Sau khi sáng tạo ra Dạ, hắn phát hiện danh ngạch phân thân giai đoạn hiện tại của hệ thống đã đầy, toàn bộ hệ thống đang neo chắc ảnh hưởng của Dạ ở thế giới này. Đoán chừng còn không đến một tháng là sẽ giải quyết xong. Cho đến lúc đó, hệ thống sẽ đi chuẩn bị, chờ đợi thời điểm tiếp theo đến để có danh ngạch phân thân mới. Trong lý giải của Dạ Nila, sở dĩ phân thân có thể thông qua danh vọng của thế giới này mà thu được điểm danh vọng chuyển đổi thành thực lực, kỳ thực là mỗi một phân thân ở thế giới này đều bị hệ thống neo chắc tại một lĩnh vực đặc thù nào đó. Chỉ có dạng này, phân thân mới có thể thông qua điểm danh vọng mà thu được sức mạnh. Đây là một loại thủ đoạn lợi dụng thế giới vô cùng cao minh. Mà trước mắt, nhóm phân thân đầu tiên được neo chắc đã hoàn toàn sử dụng xong. Bây giờ chờ kết thúc công việc xong thì cần chờ đợi hệ thống đưa ra danh ngạch mới. Cũng may, việc thu hoạch điểm danh vọng sau đó không bị ảnh hưởng bởi đợt này của hệ thống. Cốc cốc cốc. Tại đà sau khi đi, sau lưng Dạ Nghi là cũng xuất hiện một đạo thân ảnh tóc bạc. Hắn quay đầu, đi tới trước mặt Ngân. Nhìn xem thần thái thất lạc của nàng, Giản Nghị lại duỗi tay khẽ vuốt gương mặt nàng. Nàng bây giờ đang sợ, sợ nàng quá tiếp cận hắn mà khiến hắn cảm thấy phiền chán. Thực sự là một tiểu gia hỏa đơn thuần. Phanh, ôm lấy Ngân đang nhào vào lòng, cảm thụ thân thể có chút run rẩy của nàng dần dần bình tĩnh lại. Giản Nghị lại tại bên tai nàng nhẹ nói, yên tâm đi, Ngân, người đó. Nhưng ta phi thường yêu thích người a. Nghe được lời Giản Nghị là nói, ánh mắt Ngân sáng lên. Không khí yên tĩnh. Sau nửa ngày, nàng lấy rũ khí. Chủ nhân, ta muốn cùng ngươi càng thân cận. Nhìn xem Ngân nhìn về phía hắn, đôi con ngươi màu ửng đỏ mang theo sóng ánh sáng. Hai tay hắn nâng gương mặt của nàng, khi ánh nắng chiều đỏ bỏ lên trên mặt nàng, hắn cúi đầu khẽ hôn lên trán nàng một cái. Chờ một chút, chờ lớn lên. Bây giờ tâm trí của Ngân vẫn như cũ không đủ thành thục. Hư vô và tử vong đã ảnh hưởng quá lớn đến nàng. Giản Nghị lạ và những người khác có ý niệm, tâm linh càng thêm kiện toàn, thành thục. Chỉ có loại vẻ đẹp đó mới đáng giá để thưởng thức. Ân nghe chủ nhân. Nhìn xem tiểu gia hỏa túi đầu nhìn chân, Giản Nghị lại kéo tay nàng rời đi. Hai thân ảnh dưới ánh sáng bao phủ, hòa vào làm một. Chương 385, gặp gỡ băng hải tặc tóc đỏ. Chương 385, gặp gỡ băng hải tặc tóc đỏ. Một tuần sau, tân thế giới, một phiến hải vực. Hai chiếc thuyền hải tặc song hành hướng về một phương hướng nào đó. Trên thuyền bọn hắn tung bay cờ hải tặc, đều có thể nhìn thấy cờ sĩ của bách thú đoàn hải tặc. Trong hai chiếc thuyền hải tặc này, một chiếc chính là thuyền hải tặc do Hiruma, tổ bị rộp tổ của bách thú đoàn hải tặc, xuất lĩnh. Chiếc còn lại thuộc về án giờ hữu băng hải tặc, nắm giữ hai tên siêu tân tinh thuộc thế hệ tồi tệ nhất. Trên thuyền treo cờ sĩ của bách thú cải đủ. Hiruma, một trong tổ bị rộp tổ của bách thú đoàn hải tặc, kiếm lực Hiruma, đang nhìn hòn đảo xa xa thấp thoáng. Trên thuyền của hắn còn có siêu tân tinh thế hệ tồi tệ nhất Hufet, bên cạnh còn có cả nhỉ cả cơ bắp cuồng bạo cùng hai gã thật đánh. Hòn đảo kia sắp tới, hơn nữa chiếc thuyền kia cũng nhìn thấy Hiruma với vẻ mặt đại lao ung dung nói, lập tức hơi liếc Hufet bên cạnh. Hufet hoàng kim tiềm, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có nguyện ý thoát ly án giờ hữu băng hải tặc, đi theo ta tại bách thú đoàn hải tặc làm một bố lớn không? Lời hắn nói khiến Hufet bên cạnh lộ ra khuôn mặt cười hết mắt, hắn vẻ mặt xin lỗi, Hiruma tiên sinh nói đùa, ta vẫn câu trả lời đó, loại chuyện này xin đừng nên nhắc lại. Nghe được Hufet trả lời, cả nhỉ cả bên cạnh vẻ mặt khó chịu. Thật là không biết tốt xấu, trước đây rõ ràng chúng ta đã cứu các người, không hiểu được có ơn tất báo sao. Kanika, không nên nói như vậy. Nhìn xem Kanika còn muốn nói gì, thì cụ mạ vẻ mặt lạnh nhạt nói. Bây giờ, cho dù đối mặt với khuôn mặt khó nói hết của Kanika, thì cụ mạ cũng không còn né tránh. Không phải nói khuôn mặt Kanika trở nên dễ nhìn hơn, mà là hỉ cụ mạ hắn đã hiểu. Cả ngày hướng về phía nữ nhân này, lại thêm thuộc hạ trên thuyền không ngừng đổ mồ hôi rèn luyện. Cách cục của hắn đã hoàn toàn mở ra, nữ sát loại vật này không cần cũng được, hắn bây giờ muốn chính là toàn tâm toàn ý tranh bá biển cả. Muốn những thủ hạ có thể trở thành mũi dao sắc bén của mình. Chính vì vậy, bây giờ Hỉ Cụ Mạ luận tu luyện cũng vô cùng nghiêm túc, trả giá rất nhiều mồ hôi. Thấy Cả Nhỉ Cả hô to yêu rồi, yêu rồi. Đã như vậy, vậy thì tùy ngươi. Hu Phẹt gật đầu một cái, lập tức đi ra, đi tới rìa thuyền nhảy trở về thuyền của Án Giờ Hữu Băng Hải Tặc. Nhìn xem bóng lưng Hu Phẹt, Hỉ Cụ Mạ thoáng qua một tia nóng bỏng. Nhân tài này vô cùng hiếm thấy, hắn còn có cơ hội. Thật là không biết tốt xấu, thuyền trưởng đều nửa điên, hơn nữa còn ngủ. Theo ta nói, Án Giờ Hữu Băng Hải Tặc nên sáp nhập vào bên Hỉ Cụ Mạ lao đại mới phải. Sau khi Hủ Phẹt rời đi, một tên thật đánh bên cạnh Cả Nhi Cả mở miệng. Hiện tại, hai vị thật đánh trên thuyền Hỉ Cụ Mạ cũng rất coi trọng Hỉ Cụ Mạ. Không chỉ vì thân phận siêu tân tinh thế hệ tồi tệ nhất cùng thực lực hiện tại của hắn, quan trọng nhất còn có hạ sổ cú hạ kỳ của hắn. Phần hạ kỳ đó lại còn vô cùng cố gắng tu luyện trước mặt người thất tình. Bọn hắn cho rằng Hỉ Cụ Mạ như vậy sau này nhất định có thể trở thành ổ cản bằng mới trong bách thú đoàn hải tặc, thậm chí trở thành đệ nhất nhân dưới cải đủ đại nhân. Tiềm lực như vậy, đáng giá bọn hắn lấy lòng. Đến nỗi đạt đến thực lực của cải đủ đại nhân thì bọn hắn ngược lại không nghĩ tới. Dù sao mặc dù bọn hắn có từng nhìn cái đủ chiến bại, nhưng dù là chiến bại thì loại áp bách đáng sợ cùng hình ảnh thanh long vĩ đại kia lúc nào cũng nhắc nhở bọn hắn, cái đủ là quái vật bậc nào. Hắn bại, không phải hắn yếu, mà là địch nhân quá mạnh mà thôi. Ha ha ha, có lẽ thuyền trưởng còn có khả năng chữa trị. Một tên thật đánh khác thì vừa cười vừa nói, chỉ có điều dáng vẻ đó có chút cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ là có thể thôi a. Ai biết được. Cái tóc đỏ đoàn hải tặc kia một bên khác. Trên thuyền của án giờ hữu băng hải tặc. Trở lại trên thuyền, khuôn mặt tươi cười của Hủ Phẹt tiêu thất. Hắn nhẹ giọng bước đi. Dưới ánh mắt khác thường của thuyền viên, hắn tiến nhập phòng thuyền trưởng. Ở nơi đó, có thể nhìn thấy một chiếc lồng sắt lớn. Trong lồng, một bóng người mang xiềng xích. Loại xiềng xích đó là hải lâu thạch đã được điều chỉnh độ tinh khiết qua quốc gia Hoàn Độ. Hu Phẹt, ngươi đã đến. Âm thanh của bóng người trong lồng sắt có chút khàn khàn. Án Giờ Hữu, tóc đỏ đã tìm được, đến lúc đó vấn đề của ngươi hẳn là có thể giải quyết. Án Giờ trong lồng sắt nghe được lời Hu Phẹt nói, có chút cuồng nhiệt cười ha hả. Tìm được hắn sao? Thật sự là quá tốt, ta thế nhưng là chiến ý vô cùng sôi trào, hận không thể cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Án Giờ trong lồng sắt hai mắt đen như mực, cả người tản ra một cỗ khí tức âm u, lạnh lẽo, hỗn loạn. Nhìn xem Án Giờ cái dạng này, Hu Phẹt có chút lo nghĩ. Trước đây, Án Giờ hữu băng hải tặc sau đại chiến với ma tộc Mịt Nỉ Tật tại bờ biển sương mù. Cuối cùng Mịt Nỉ Tật không đổi tận giết tuyệt, vẫn cho bọn hắn một con đường sống. Mà Hu Phẹt tại lúc đó, sau khi đại chiến kết thúc, coi như đang ở trạng thái tốt nhất, miễn cưỡng thao túng thuyền sử dụng sương mù hải. Cuối cùng, thông qua chiếc gen như xì sắp hỏng kia mà cầu cứu Hỉ Cụ Mạ, Án Giờ hữu băng hải tặc mới bình yên vô sự. Mặc dù tầng dưới chốt có chút điên loạn thậm chí chết chóc, nhưng những thứ này cũng có thể bổ sung thêm. Chỉ bất quá thuyền trưởng ản dở của bọn hắn lại xuất hiện vấn đề. Thứ nhất chính là hai mắt không nhìn thấy, trực tiếp bị mù. Thứ hai chính là thỉnh thoảng sẽ nổi điên giết người lung tung. Một thuyền trưởng mù lòa khiến những người phía dưới trong băng hải tặc có chút rảnh rỗi lời nói. Lại thêm hắn có khi còn nổi điên giết người lung tung, như vậy thì khiến những người trên băng hải tặc có rất lớn sợ hãi cùng phê bình kín đáo. Án giờ hữu băng hải tặc ở trình độ rất lớn thuộc về băng hải tặc được đục cường thực. Bây giờ án giờ trở nên dạng này, nếu không phải là còn có Hủ Phẹt để lại, phía dưới đã sớm mỗi người chia đồ vật. Hừ, không cần lo lắng, Hủ Phẹt, án giờ ta cũng sẽ không đơn giản như vậy mà bị đánh tan đâu. Không phải chỉ là mù mắt sao? Cái người mù kiếm khách thị sổ đó hiện tại cũng có thể được xưng là thiên tài, vậy ta cũng sẽ không thua cho hắn. Đến nỗi nổi điên, mặc dù cái gia hỏa đáng ghét kia đã gây cho ta một phiền toái như thế, nhưng mà ta có thể cảm nhận được lực lượng cường đại, chỉ cần ta có thể nắm nó trong tay, ta liền có thể trở nên mạnh hơn đó. Nhìn xem Ản Dở trong lồng sắt vẻ mặt nổi điên còn hơn cả hưng phấn mà nói, Hủ Phẹt cũng cười đáp lại, ta tin tưởng ngươi có thể, Ản Dở Hựu. Chỉ có ánh mắt của hắn thoáng qua một tia lo nghĩ, bởi vì bây giờ Ản Dở Hựu nhìn qua thật sự rất điên cuồng. Nếu không phải là hắn bị Hải Lâu Thạch khóa lại, không chắc đã đứng dậy đại khai sát giới. Cái ma tộc kia. Hủ Phẹt suy nghĩ về cái gia hỏa tựa như quỷ ảnh kia, nội tâm thoáng qua một tia âm u một bên khác. Trên hòn đảo xa xa cách Ản Dở Hựu băng hải tặc và thuyền hải tặc do Hỉ Cù Mạ thống lĩnh. Tại hòn đảo tràn ngập rừng rậm này, một chiếc thuyền hải tặc dừng sát ở bờ đảo. Từ cờ sĩ hải tặc nhìn lên, chính là tóc đỏ đoàn hải tặc rất có uy danh tại tân thế giới. Cách đây không lâu, bọn hắn mới cùng cựu thất vũ hải gẹt cổ mỏ gì ạ phát sinh xung đột, cuối cùng gẹt cổ mỏ gì ạ chiến bại bỏ trốn. Điều này khiến tóc đỏ đoàn hải tặc vốn mai danh nhận tích một đoạn thời gian lần nữa phát hỏa. Dù sao thực lực của gẹt cổ mỏ gì ạ vẫn có. Tiền truy nã của hắn bây giờ đạt đến 920 triệu bỡ ly, tại tân thế giới cũng đã giao thủ với không ít đại hải tặc. Có thể đánh hắn chạy trối chết, liền đã chứng minh tóc đỏ đoàn hải tặc quật khởi từ thế hệ tồi tệ nhất này không thể xem thường. Thực lực như vậy không có nhiều băng hải tặc có thể làm được. Chương 386, bọn hắn tại sao không đi chết? Hắn cho bọn hắn trích chương 386, bọn hắn tại sao không đi chết? Hắn cho bọn hắn trích ta nhìn thấy có băng hải tặc tới, vẫn là cố nhân. Trên tóc đỏ đoàn hải tặc, Hoa Tiêu ở nạ kệ thông qua kính viễn vọng, nhìn thấy hai chiếc băng hải tặc xa xa trên biển. Nhìn thấy là cố nhân đến sau đó, trên mặt hắn mang theo ý cười. Hướng về phía thuyền Ilya Hồng Gỗ, người cùng hắn đồng dạng lưu thủ trên thuyền, nói, a, là ai? Hồng Gỗ ngồi trên một chiếc thùng gỗ, nằm tại cạnh thuyền, lười biếng hỏi. Kiếm lực Hỉ Cụ Mạ và Bạo Ngược Vương Ản Dơ Hiệu bọn hắn. Là bọn hắn a? Nghe được ớ nạ kẻ thu liêm ý cười trên mặt, Hồng Gỗ trên mặt sững sờ, lập tức một mặt hoài niệm. Những tên kia thật đúng là quấn quýt không rời a. Chúng ta mới xuất hiện trên biển không lâu, bọn hắn rốt cuộc lại đổi tới. Hơn nữa trên mặt hắn mang theo một tia cảm khái. Ản Dơ Hiệu băng hải tặc vậy mà cũng đào thoát sao? Cái địa phương quỷ quái đáng sợ kia, lời Hồng Gỗ nói khiến ớ nạ kẻ nhớ lại điều gì đó. Khuôn mặt vốn mang theo nụ cười của hắn cũng nghiêm túc hơn, đồng thời không khỏi sờ lên một vị trí nào đó trên người. Hai người đều lâm vào hồi ức. Trên thuyền bắt đầu một mảnh trầm mặc. Một lát sau, ở nạ kẻ tùy ý tìm một chiếc thùng gỗ trên bong mà ngồi xuống, đưa hai tay ra cảm thụ làn gió biển mát mẻ. Nhìn về phía chân trời hai chiếc thuyền đang chậm rãi di động như ốc sên, hắn mở miệng lần nữa, vậy thì bây giờ thông báo lao đại đi, để hắn quyết định. Ha ha ha, lao đại chắc chắn sẽ không chạy như thế đâu, lần trước chúng ta đã bị bọn hắn hại chết, bây giờ cũng nên cho hắn xem một chút màu sắc. Hồng gỗ cười ha hả nói, lập tức từ bên cạnh nắm lên một chiếc gen gen nhựa xì. Trên hòn đảo, một vị trí, tóc đỏ sạt cùng những đồng bạn khác đang từ cạnh một cây đại thụ lớn mở đào chỗ rễ cây dày đặt lộ ra trên mặt đất. Bọn hắn đã móc sâu mấy chục centimet, cuối cùng chạm tới một khối phiến đá. Ha ha ha, bảo tàng này tìm được rồi, quả nhiên là ở đây không sai. Một bên, Luki đang gặm chân giò heo nhìn thấy khối đá kia, mừng rỡ cười, lập tức há miệng lớn nuốt chửng cả chân giò cả thịt lẫn xương. Tiếp đó cũng không biết từ đâu lại móc ra một miếng chân giò heo lớn khác bắt đầu chúc mừng. Cử động của hắn trực tiếp khiến đám người đang cầm cuốc sắt khai quật dở khóc dở cười. Luki tên hôn đàn ngươi, uổng phí nhiều thịt như vậy. Bảo đào đất thì một đống lớn lý do lại mở dù hải sở, thân là chiến đấu viên, cầm cuốc sắt vẻ mặt bất thiện nhìn xem Luki bên cạnh. Ta là đang cảnh giới cho các ngươi, hơn nữa ta thế nhưng là đầu bếp đó. Tay của đầu bếp sao có thể đi đào đất chứ? Luki hung hăng cắn một miếng thịt xuống, lập tức mơ hồ không rõ phản bác. Ha ha ha, gia hỏa nhà ngươi, nói cái gì cũng có lý. Đám người vừa dọn dẹp sạch bùn đất phía dưới, vừa cùng Luki trêu chọc. Tốt, bây giờ có thể mở nắp, để chúng ta nhìn xem đều có bảo tàng gì. Tóc đỏ sạt tại cùng đám người cùng nhau thanh lý bùn đất trên tấm đá sau đó, đang lúc mọi người dưới ánh mắt bắt đầu chuẩn bị mở nắp. Ở mảnh đại dương bao la này, bảo tàng vĩnh viễn là thứ khiến người ta say mê. Những bảo tàng không rõ càng khiến người ta dâng lên vô số lòng hiếu kỳ. Rất có thể cầm bản đồ bảo tàng, tìm được bảo tàng sau đó hoặc là kinh hỉ, hoặc là kinh hãi, hoặc là thất vọng. Đây là niềm vui thú của hải tặc khi tìm kiếm bảo tàng, đồng dạng cũng là niềm vui thú của tóc đỏ đoàn hải tặc. Đến cùng là bảo tàng gì Sasuke thực cũng không để ý, hắn chú ý bất quá là cùng các đồng bạn cùng nhau tìm bảo tàng trong quá trình cùng mạo hiểm. Sắp mở rồi, Sasuke một tay nắm lấy rìa khối phiến đá dài rộng mấy thước này. Trong sự chăm chú của mọi người, hắn một tay xốc lên, phiến đá bay thẳng đến giữa không trung, rơi lập tại một nơi nào đó phát ra tiếng vang nặng nề. Sau đó, không khí lâm vào một mảnh yên lặng. Qua một lát, không khí bùng phát tiếng hoan hô nhiệt liệt. Cúc 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 ha ha ha, thực sự là không tệ a. Lần này chúng ta vận khí không tệ, có thể mua thêm một chút nguyên liệu nấu ăn chân quý. Lưu Kỳ vẻ mặt hưng phấn cười. Những người khác nghe được lời hắn nói cũng không khỏi trợn trắng mắt, Gia hỏa này ăn mãi, ăn không chết hắn. Chỉ có điều lúc này cũng không ai phản bác hắn, bởi vì trước mắt bọn hắn xuất hiện một cái hố to dài rộng mấy mét, trong hầm chất đầy vàng bạc châu báu chói mắt, lít nha lít nhít, không biết sâu cạn. Trong mắt phó thuyền trưởng bẽ mãn, đống tài bảo thô sơ này ước chừng chí ít có giá trị vượt quá 1 tỷ bờ ly. Theo lý thuyết, bọn hắn bây giờ xem như đã phát một khoản tiền của phi nghĩa. Nhìn xem đám người lẫn nhau đỡ lên hoan hô, khóe miệng hắn cũng lộ ra ý cười. Blue, 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 blue. Một hồi âm thanh gen gen như xì đặc hữu phá vỡ tiếng reo hò. Đám người đưa mắt nhìn về phía bẻ mạn. Hắn cũng từ trên người trực tiếp móc ra một con gen gen như xì xinh xắn. Lúc này vậy mà gọi tới, thuyền bên kia xảy ra vấn đề gì sao? Sắc mặt bẻ mạn nghiêm túc. Sắc cũng đi đến bên cạnh hắn, thiện tay tiếp gen gen như xì. Qua một lát. Ha ha ha, chúng tiểu nhân, cố nhân đã tới cửa, mau đem tài bảo thu thập đi. Cũng đừng đến lúc đó để cho bọn hắn nhìn thấy mà đỏ mắt sạt cười cút gen gen nhựa xi, tiếp đó treo chọc nói. Cúc cúc cúc, đám người vui cười đáp lại. Lập tức thuần thục móc ra những bao vải to, bắt đầu điên cuồng thu hoạch tài bảo trong hầm. Rất nhanh, bọn hắn liền thu thập hoàn toàn. Mấy cái bao vải to bị bọn hắn quẵng, mà trong hầm thì không còn một chút tài bảo nào, khắp nơi trồi lủi, ngay cả một kim tệ cũng không còn, hiển thị rõ sự chuyên nghiệp của tóc đỏ đoàn hải tặc. Vậy thì, lên đường đi, đi gặp chúng ta cố nhân. Sạt dẫn theo những đồng bạn này bắt đầu trở về. Tiếp đó, bọn hắn sẽ đi gặp đám gia hỏa đáng ghét kia. Đám người kia trước đây cũng không dễ đuổi, nhưng bây giờ thì thời gian dần dần trôi qua. Không lâu sau đó, Sát ba đồng đội quay trở về tàu Z Foster. Các ngươi đã tới, nếu chậm nữa một chút, thuyền của chúng ta có thể sẽ bị nổ tung. Hồng Bộ đang lưu thủ thuyền bè nhìn xem đoàn người trở về cũng chửi bậy. Bởi vì hai chiếc thuyền kia bây giờ cách bên này cũng chỉ có hơn một cây số khoảng cách. Thật muốn đợi thêm một hồi, nếu đối phương nổ súng thì hai người bọn hắn sẽ phải luống cuống tay chân. Ha ha ha, vậy xem ra chúng ta vẫn rất kịp thời. Sát vẻ mặt lạc quan nói, tiếp đó vô vỗ chiếc túi nặng trĩu sau lưng hắn. Động tác này khiến ánh mắt Hồng Gỗ có chút tỏa sáng. Xem ra thu hoạch rất không tệ đó, chúng ta đây là muốn phát tài sao? Hồng Gỗ đang hưng phấn một lần sau đó lại vẻ mặt hoài nghi. Sở dĩ còn hỏi thăm, hoàn toàn là bởi vì bọn hố hàng này thích trêu cả người. Có một lần rõ ràng bảo tàng căn bản là không có gì, nhưng mà bọn hắn cứ thế mang theo một túi lớn đất đá trở về. Chờ khi hắn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đầy cõi lòng mong đợi mở ra, tiếp đó hắn mặt đen, mà những người khác lại cười. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất tức giận. Lại còn nói với hắn khuôn mặt kinh ngạc của hắn chính là bảo tàng, bọn hắn sao không đi chết đi? Lần này chắc chắn thật sự, bất quá, chúng ta hay là trước ứng phó khách nhân đã, đến lúc đó vẫn là Hồng Gỗ ngươi mở ra. Sát vẻ mặt cố nén cười nói. Thật sự, Hồng Gỗ nhìn xem dáng vẻ có chút cố nén cười của Sát lại càng thêm hoài nghi, đám người kia sẽ không lại lừa hắn chứ. Nhìn xem mấy túi bị dây thừng trói chặt được chất đống trên bong thuyền. Lại nhìn hai chiếc thuyền hải tặc dần dần đến gần nơi xa, hắn cũng không nghĩ thêm nữa. Trước tiên giải quyết kẻ địch đã. Nếu là lần này còn có vấn đề, sau này hắn liền cho bọn hắn. Chương 387, ta cự tuyệt, lực lượng của ta chương 387. Ta cự tuyệt, lực lượng của ta hoa lạp lạp lạp. Biển cả thủy triều lên xuống, cuốn lên bọt biển vỡ tan. Trong suốt bọt nước nhỏ lay động, giai điệu hải triều thoải mái đang lay động. Hai chiếc thuyền hải tặc nương theo giai điệu hải triều cùng với gió ân cần thăm hỏi mà chậm chậm tới. Bọn hắn không náp áo, thuyền của tóc đỏ đoàn hải tặc đang dừng sát ở bên bờ biển cũng như thế. Theo thuyền càng ngày càng gần, Song Vương bắt đầu nhìn thấy bóng người trên bong tàu của đối phương. Theo hai chiếc thuyền hải tặc mới tới dừng sát ở bờ biển cách đó không xa của tóc đỏ đoàn hải tặc, những hải tặc lấy kiếm lực hỉ gù mạ cầm đầu cùng những hải tặc của chiếc thuyền khác lấy hủ phẹt cầm đầu trực tiếp đối mặt với tóc đỏ đoàn hải tặc. Lại gặp mặt ta. Tóc đỏ Sars. Hỉ gù mạ nhìn xem tóc đỏ và đoàn người trên tàu Z Foster, thản nhiên nói. Ha ha ha, đúng vậy a. Không nghĩ tới lại gặp nhau, chỉ có điều, đây không phải trùng hợp thôi sao? Kiếm lực hỉ gù mạ. Nhìn xem hỉ gù mạ cái bộ dáng bình tĩnh kia, Sars chỉ cảm thấy nam nhân này dường như lại thay đổi một chút. Chỉ có điều. Hiện tại hắn càng chú ý bạo ngược vương của Ản Dơ Hiệu Băng Hải Tặc. Tên kia vậy mà không xuất hiện ngay lập tức. Kẻ bùn xô cụ của Sạt quét tới thuyền của Ản Dơ Hiệu Băng Hải Tặc, sắc mặt hơi đổi. Đây là các ngươi trở nên mạnh mẽ, tóc đỏ. Thì Gù Mạ không để ý biểu cảm khẽ biến của Sạt, không trả lời lời tóc đỏ nói, mà là tiếp tục, có thể đánh cho gẹt cổ mọ gì ạ? Đại hải tặc với 920 triệu bờ ly, chạy trối chết, thực lực của bọn hắn quả thực không như xưa. Điểm này Hỉ Gù Mạ vững tin. Chỉ có điều, đây cũng là công lao của loại sức mạnh đặc biệt kia, tấm ảnh đó. Hắn hồi tưởng lại tấm ảnh của tóc đỏ đoàn hải tặc được báo chí đăng tải trước đó. Loại trạng thái xem xét liền thấy dị thường đó, đó chính là một trong những mục đích Hỉ Gù Mạ đi tới. Phải không? Ngươi cũng trở nên có chút bất đồng rồi đâu. Hỉ Gù Mạ. Thần sắc khẽ biến của Sạt thu hồi, một lần nữa đặt ánh mắt lên thân Hỉ Gù Mạ. Có lẽ vậy. Tóc đỏ, các ngươi có muốn gia nhập bách thú đoàn hải tặc không? Tại cái tân thế giới này, là không có đất dung thân cho các ngươi những tiểu băng hải tặc này đâu. Hô hô hô. Gió biển cuồng manh thổi phật, khiến rừng rậm ở ranh giới hải đảo vang lên tiếng xào xạc. Gió biển thích lý lại không làm hòa hoãn không khí càng thêm ngưng trọng của Song Vương. Ta cự tuyệt, Hỉ Gù Mạ. Bất luận ngươi hỏi bao nhiêu lần, ta đều là đáp án như nhau. Nghe được lời Sạt nói, các thành viên tóc đỏ đoàn hải tặc bên cạnh hắn đều lộ ra nụ cười tùy ý, mà các hải tặc bên Hỉ Gù Mạ thì sắc mặt nghiêm túc lên. Bây giờ tóc đỏ đoàn hải tặc đúng là một kẻ khó chơi, ngay cả Nguyệt Quang Mỏ Dị A loại đại hải tặc kia cũng đã bị đánh bại. Bất quá, trước đây bị bọn hắn đuổi theo chạy, cho dù thật sự có tiến bộ, bọn hắn cũng có thể đánh bại bọn hắn. Không ít hải tặc tuy ngưng trọng nhưng vẫn có sự tự tin như vậy. Thì Cụ Mạ Lao đại thế nhưng đã thức tỉnh hạ sổ cụ hạ kỳ, thực lực của hắn cũng đang trở nên mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không bại bởi tóc đỏ. Lúc này, thì Cụ Mạ còn không biết thủ hạ của hắn đang trong lòng liều mạng khen hắn. Hắn nhìn qua tóc đỏ và những thủ hạ của hắn, nội tâm không dao động chút nào. Nam nhân này cự tuyệt là trong dự liệu. Trước đây đều cự tuyệt, thực lực bây giờ mạnh hơn làm sao có thể dễ dàng đi vào khuôn khổ. Dạng này sao? Vậy thì, kế tiếp liền giao cho ngươi, Hu Fen. Hu Fen, người vẫn im lặng trên bong thuyền còn lại, gật đầu một cái. Hắn nhìn qua tóc đỏ và những đồng bạn kia, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Sát, các ngươi có phải hay không nắm trong tay cố lực lượng kia? Sát đột nhiên nghe được Hu Fen đặt câu hỏi như thế, con ngươi cũng hơi co lại. Chẳng lẽ hắn cũng có? Không đúng, hoàn toàn không có cảm giác đó. Sát hoàn toàn không cảm nhận được trên người Hu Fen có lực lượng như vậy. Mà Hu Fen, người vẫn luôn quan sát biểu cảm khuôn mặt Sát, cũng đại khái biết được. Loại lực lượng kia, sức mạnh của ma tộc, tóc đỏ đoàn hải tặc chắc chắn là nắm giữ. Xem bộ dáng bây giờ của bọn hắn thì không có dấu hiệu muốn nổi điên, vẫn không khác gì trước kia. Khi Hu Fen muốn tiếp tục hỏi thăm, đinh đương, từ phía sau hắn chuyển ra âm thanh giống như xiềng xích va chạm. Nghe được âm thanh này, những hải tặc còn đang tụ tập bên cạnh Hu Fen cũng không khỏi dùng mình một cái. Bọn hắn cảm giác như bị manh thú khủng bố nhắm vào. Cốc cốc cốc. Lập tức, những hải tặc xung quanh Hu Fen đều lui ra, chỉ có mấy tên cán bộ không rời đi qua xa. Chỉ có điều cho dù là bọn hắn, cũng có chút e ngại nhìn xem một thân ảnh từ phía sau chỗ bóng tối đi ra. Bạo ngược vương hạn giờ hiệu, gia hỏa này các thành viên tóc đỏ đoàn hải tặc lẫn nhau liếc nhau một cái, đều thấy trong mắt đối phương một tia kinh ngạc. Ha ha ha, Hu Fen, không cần nói nhiều gì. Ta đó. Nhưng không kịp chờ đợi muốn chiến đấu a. Lúc này mọi người thấy hạn giờ từng bước đi tới. Hai tay và hai chân của hắn đều có gông xiềng, những xiềng xích giữa gông xiềng theo hắn đi lại mà phát ra âm thanh thanh thúy. Hạn giờ hiệu bị xích như vậy khiến Sạt và đồng đội hơi kinh ngạc, còn có đôi mắt hắn. Đôi mắt đen như mực không thấy bất kỳ vẻ lộng lẫy nào, nam nhân này mù sao? Các thành viên tóc đỏ đoàn hải tặc đều ngưng trọng nhìn xem, bởi vì bọn hắn đồng dạng cảm nhận được cố lực lượng kia nồng đậm hơn bọn hắn rất nhiều. Một bên khác, Hu Fen nhìn xem Hạn Giờ Hiệu đi tới bên cạnh hắn cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có điều vẫn là lập tức từ trên người lấy ra chìa khóa mở gông xiềng trên thân Hạn Giờ Hiệu. Là thuyền trưởng, bị người ngoài nhìn thấy hắn xuất hiện trong bộ dạng mang gông xiềng như vậy, thực sự dễ dàng khiến người ngoài chế giễu. Bịch. Theo gông xiềng của Hạn Giờ Hiệu được mở ra, cho dù là mấy tên cán bộ đứng tương đối gần cũng vì đó mà biến sắc, bắt đầu lui ra xa. Đến nỗi những tiểu lâu la khác thì càng như thế. A, thoát khỏi gông xiềng, cảm giác này thực sự là nhẹ nhõm, lực lượng của ta đã trở về. Hắn giờ hai tay hơi mở ra, đôi mắt tựa như bị mực nước nhuộm đen của hắn nhìn qua Sas. Hống hống hống. Khí thế cuồng bạo chợt từ trên thân Hắn Giờ Hiệu dâng lên. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy manh thú xuất lồng, bóng tối khổng lồ bao phủ lên người bọn hắn. Không khí đang run sợ, áp lực cực lớn đè nặng trong lòng khiến người ta nghẹt thở. Đây là Sas nhìn qua nam nhân kia, cái nam nhân được xưng là Bạo Ngược Vương. Hắn có thể cảm nhận được một cái bóng đáng sợ tựa như viễn cổ cự ngạc đang ngửa mặt lên trời thét dài phía sau nam nhân kia. Cái dáng người băng lãnh đó, cái ánh mắt tàn nhẫn bạo ngược đó. Đây là hạ sổ cụ hạ kỳ. Loại hạ sổ cụ hạ kỳ này, gia hỏa này rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Rầm rầm rầm. Giống như đang đáp lại tiếng gọi của Hạn Giờ Hiệu, sát đồng dạng buộc phát ra hạ sổ cụ hạ kỳ. Phanh phanh phanh. Trên thuyền của Hạn Giờ Hiệu và Hỉ Cụ Mạ, một số tạp binh không chịu nổi hai cố lực lượng tranh phong kia liền trực tiếp ngã xuống. Lộc cộc. Những người còn lại thì hoảng sợ nhìn xem tóc đỏ và Hạn Giờ Hiệu, đồng thời đành phải nuốt nước miếng. Thật đáng sợ. Hai nam nhân này đều là bá giả trong mấy triệu người mới có một đó. Cảm thụ được sự bất lực và tinh thần hệ bại trên người, bọn hắn cố nén cảm giác muốn ngã xuống. Vâng. Khi Sạt và Hạn Giờ Hiệu đối chọi hạ sổ cụ hạ kỳ, một cỗ khí thế khác đột nhiên dâng lên gia nhập vào đó. Lập tức phá vỡ cân bằng, toàn bộ khí chẳng đều phát tiết nổ tung. Gia hỏa này, hắn vậy mà đã thức tỉnh hạ sổ cụ hạ kỳ. Các thành viên tóc đỏ đoàn hải tặc trong lúc nhất thời đưa mắt lên nhìn Hỉ Cụ Mạ, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái tên nam nhân vẫn luôn khuyên bảo bọn hắn gia nhập bách thú đoàn hải tặc kia, vậy mà lại có hạ sổ cụ hạ kỳ. Chương 388, trận chiến trên bờ biển. Chương 388, trận chiến trên bờ biển. Mặc dù bọn hắn nóng bỏng nhìn xem Hỉ Cụ Mạ, nhưng bản thân Hỉ Cụ Mạ sau lưng lại toát mồ hôi lạnh. Bởi vì hạ sổ cụ hạ kỳ của hắn giác tỉnh chưa lâu, căn bản không cách nào tự do phóng thích, vừa rồi bất quá là chịu sự dẫn dắt của hai người bọn họ mà thôi. Hơn nữa, cường độ hạ sổ cụ hạ kỳ của hắn thì thấp hơn nhiều so với bọn hắn. Điểm này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Loại cảm giác bị bọn hắn chèn ép kia thật sự phi thường khó chịu, hai người này, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đuổi kịp. Hỉ Cụ Mạ trong lòng nghĩ như vậy. Mặc dù thực tế hạ sổ cụ hạ kỳ của hắn yếu hơn bọn hắn, nhưng vẻ mặt bên ngoài của hắn vẫn thong dong. Coi như trời đất sụp đổ, ít nhất bề ngoài cũng phải duy trì được khí thế, tuyệt không thể hoảng loạn. Điều này đã thấm sâu vào người hắn trong kiếp sống Sơn Tạc Vương, thấu hiểu rất rõ. Ha ha ha, Hỉ Cụ Mạ, tên ngươi thật đúng là khiến người ta ngoài ý muốn a. Sát Tiên Phong phá vỡ bầu không khí ngưng trọng, nhìn xem Hỉ Cụ Mạ cười ha hả. Bớt nói nhảm, tóc đỏ, đến đây đi. Để ta nhìn xem ngươi bây giờ mạnh cỡ nào. Nhìn xem Hạn Giờ cho dù mù vẫn như cũ bộ dáng sục sôi muốn chiến đấu, Sát cũng thu liễm nụ cười. Hắn có chút đau đầu, hắn có thể cảm giác được Hạn Giờ hiệu bây giờ giống như một thùng thuốc nổ. Sức mạnh trên người gia hỏa này, hắn rốt cuộc đã làm gì? Vậy thì đến đây đi, để ta thỏa mãn dục vọng chiến đấu của ngươi. Hạn Giờ hiệu. Hiu. Cốc cốc. Sát một cái nhảy vọt trực tiếp nhảy đến bên bờ biển, Hạn Giờ hiệu cũng là trực tiếp theo sát. Nhìn xem hai người tuần tự rời đi, áp lực của Hỉ Gù Mạ cũng bất đi một chút. Dù sao Hàn Giờ Hữu bây giờ có chút lửa điên, đừng để lúc không đánh nổi tóc đỏ lại quay sang đánh chính mình thì thật khôi hài. Lúc này, hai bên băng hải tặc cũng không trực tiếp giao chiến, mà là đặt ánh mắt lên hai người trên bờ biển. Lần này Hỉ Gù Mạ không phải đến để chuyên môn chiến đấu, hắn bây giờ là muốn quan sát loại sức mạnh đặc biệt kia. Lần trước Hàn Giờ Hữu băng hải tặc cùng tóc đỏ băng hải tặc đều tiến vào ma vụ hải thần bí kia. Cũng không lâu sau, hắn nhận được lời cầu cứu của Hù Phẹt. Sau khi cứu bọn hắn tới, nhìn xem bộ dạng thê thảm của bọn hắn, Hỉ Gù Mạ lúc đó cũng may mắn vì mình cẩn thận. Sau đó, hành trình liền không thuận lợi. Bởi vì thuyền trưởng Hàn Giờ của Hàn Giờ Hữu băng hải tặc không chỉ mù, hơn nữa còn điên. Nếu như chỉ là điên thông thường thì hắn ngược lại cũng sẽ không quá để ý, dù sao ma vụ hải bản thân đã quỷ dị, trước đây đi qua ma vụ hải mà bị điên cũng không phải không có. Nhưng Hàn Giờ Hữu không giống, hắn không chỉ điên mà còn trở nên mạnh hơn. Rõ ràng mù mắt, nhưng thực lực lại mạnh hơn, nếu không phải lúc đó thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn hơn nữa vẫn còn trong trạng thái điên loạn. Nói không chừng lúc đó Hỉ Gù Mạ cùng Hù Phẹt và những người khác không thể khống chế hắn. Đằng sau đang quyết định Hàn Giờ Hữu sau đó, bởi vì hắn bị điên trạng thái một mực không có hảo, vẫn tại một chỗ nào đó an bị lại tu luyện. Thẳng đến xong thần chi chiến sau đó, Hàn Giờ tình huống mới có chuyển biến tốt, từ hoàn toàn bị điên đã biến thành nửa điên nửa tỉnh. Cho tới bây giờ, tóc đỏ băng hải tặc đột nhiên xuất hiện hơn nữa đánh bại đại hải tặc Lệ Cổ Mọ Gì ạ. Tại trên tấm ảnh cho thấy hình ảnh kỳ dị. Loại hình ảnh trên người có đường vân màu đen kỳ dị, tình huống này trực tiếp khiến Hỉ Gù Mạ cảm thấy yêu kỳ. Dù sao tình huống của Hàn Giờ hắn cũng biết, mà tóc đỏ bên kia rõ ràng là giống nhau tình huống. Cố lực lượng kia rốt cuộc là thế nào? Hắn có cơ hội nào để nắm giữ không? Đây chính là nguyên do Hỉ Gù Mạ lập tức chạy tới sau khi tóc đỏ xuất hiện. Oeng! Tiếng vang ầm ầm vang vọng phía chân trời. Bên bờ biển, Hàn Giờ hóa thú với vuốt cự ngạc cùng sạt bội đao kịch liệt đối chọi. Lực lượng cùng bạo trực tiếp khiến đất đá dưới chân hai người nứt toác. Một hồi sóng xung kích trực tiếp bao phủ ra, trực tiếp khiến mấy chiếc thuyền hải tặc đang cập bờ gần đó hơi lay động. Ha ha ha! Tóc đỏ, đao của ngươi vẫn như cũ mạnh mẽ a. Chỉ có điều, Hàn Giờ ta bây giờ thế nhưng là cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh a. Nhìn xem Hàn Giờ trước mắt có chút điên cuồng nói như thế. Sạt có chút nhíu lông mày, điều này khiến hắn nhớ lại tao ngộ ở Ma Vũ Hải. Lúc đó, bọn hắn tại Ma Vũ Hải bị tên ma tộc sử dụng băng giá kia đánh bại sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Dù sao cũng là băng phong, tất cả mọi người đều không có tri giác. Chờ tỉnh lại lần nữa thì đã là chuyện của 5 ngày sau đó. Lúc đó thuyền con của bọn họ đã rời đi Ma Vũ Hải, dừng sát ở một hòn đảo không tên. Sau đó hắn từng người một cứu tỉnh các đồng bạn, tiếp đó hắn liền phát hiện trên người bọn họ xảy ra biến hóa kỳ lạ. Nhiều hơn một cỗ sức mạnh kỳ quái, lợi ích tạm thời không để cập tới, chỉ riêng tác dụng phụ đã đủ bọn hắn ăn một bầu. Cố lực lượng kia dẫn dắt tất cả tâm tình tiêu cực của bọn hắn. Quan trọng nhất là cái cảm giác sợ hãi đè nặng trong lòng muốn bức người ta điên, toàn bộ cảm xúc vì vậy chạm đáy rồi bật ngược lại, trở nên rất cáu kỉnh, tràn ngập sát ý, đồng thời còn kèm theo mất khống chế. Ủy mới biết những ngày đó bọn hắn đã trải qua như thế nào. Cũng may bọn hắn có thể cảm nhận được theo thời gian trôi qua cố lực lượng kia càng ngày càng yếu, ảnh hưởng đối với bọn hắn cũng càng ngày càng nhỏ. Cho nên, bọn hắn vẫn luôn ẩn nấp trên hòn đảo này chưa từng đi ra, chuẩn bị chờ cố lực lượng kia biến mất mới rời khỏi. Thẳng đến lần đó, sau khi song thần chi chiến tác động đến toàn bộ thế giới kết thúc, bọn hắn mới cảm giác hoàn cảnh thay đổi, là rõ ràng thay đổi. Cơ thể bắt đầu chậm rãi biến hóa. Đối với bọn hắn, chỗ tốt lớn nhất chính là cố lực lượng vô danh vốn có chút không kiểm soát kia bọn hắn có thể khống chế. Cố lực lượng kia cũng sẽ không mãi tiêu tan, mà là có thể bổ sung từ trong hoàn cảnh. Trong lúc bình thường, cố lực lượng kia có thể điều động gia tăng toàn diện tố chất cơ thể. Hơn nữa bọn hắn còn nhờ đó thu được trạng thái đặc thù hơn. Chính vì vậy, tác dụng phụ trở nên càng ngày càng nhỏ, hơn nữa cố lực lượng kia cũng nhanh chóng nhảy vọt đến trình độ bọn hắn vừa mới bắt đầu tỉnh lại, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Thẳng đến lúc đó, sự tăng trưởng mới trở nên chậm chạp. Vào lúc đó, bọn hắn mới ra ngoài đi tân trang lại thuyền của mình, đồng thời nhân tiện đánh bại đại hải tặc Lệ Cổ Mọ Gì ạ. Bây giờ, lại gặp Hàn Giờ Hựu và Hỉ Gù Mạ bọn người chạy tới. Tình huống hiện tại của Hàn Giờ Hựu có chút giống với tình trạng mất khống chế trước đây của bọn hắn, nhưng mà bọn hắn hiện tại cũng đã có thể khôi phục lý trí không ít thời gian. Từ Hàn Giờ Hựu băng hải tặc tình huống của những người khác mà xem, bọn hắn lúc đó chỉ sợ đều không ở Ma Vũ Hải bao lâu phải không? Tại sao gia hỏa này vẫn như cũ còn có thể dạng này? Chẳng lẽ là trong cơ thể hắn cố lực lượng kia đậm đặc hơn bọn hắn chăng? Sắt có chút không hiểu. Bất quá hắn rất nhanh liền không còn tâm tư nghĩ quá nhiều. Hàn Giờ trên thân mang theo lực lượng cuồng bạo hướng về hắn không ngừng công kích tới. Hai người bắt đầu trực tiếp đại chiến. Những đợt sóng xung kích kịch liệt từ chỗ hai người giao phong từng đợt bao phủ ra ngoài. Đất đá băng liệt, cây cối hoàn mình, hải lưu bên bờ biển cuốn lên sóng lớn hướng về phía biển cả. Âm thanh đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng. Trong chiến đấu không ngừng nghỉ, Hàn Giờ càng là trực tiếp biến thân thành thú nhân hình thái, chiến đấu của hai người cũng càng kịch liệt. Trên những chiếc thuyền hải tặc bên bờ biển, đám người mắt không chớp nhìn chằm chằm trận giao phong trên bờ. Tên kia thực sự là cường hãn, trước đó cho dù biến thành nhân thú hình thái thời điểm thế nhưng không có cách nào cùng lão đại đánh thành dạng này. Lưu Kỳ cắn một miếng thịt trong tay bình tĩnh nói, xem ra cố lực lượng kia đối với gia trì cơ thể hắn đã đạt đến trình độ rất cao, dù là sát đồng dạng có thể khống chế lại cũng chỉ có thể cùng hắn đánh thành dạng này. Phó thuyền trưởng Bẽ Mạn bên cạnh thì sắc mặt có chút nghiêm trọng. Lưu Kỳ rất lạc quan, nhưng mà hắn thì phải khách quan phân tích. Chương 389, dù sao cũng nên có người đi nếm thử, ma văn hình thái chương 389, dù sao cũng nên có người đi nếm thử. Ma văn hình thái Hàn Giờ trên người cố lực lượng kia có thể so sánh bọn hắn còn nồng đậm không thiếu, cái kia rốt cuộc là làm thế nào? Vẽ mà đối với phần sức mạnh trên người bọn hắn kỳ thực cũng rơi vào trong sương mù. Nơi phát ra, tác dụng và các loại tai họa ngầm của nó, hắn đều chỉ có thể ngờ tới. Nói thật, Vẽ Mạn từng nghĩ đến việc không sử dụng và tăng cường phần lực lượng này. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đây là sức mạnh có dính dấp đến ma tộc, thậm chí nói là sức mạnh có dính dấp đến ma thần. Dù sao chính là sau song thần chi chiến toàn bộ thế giới cảm giác cũng thay đổi, từ đó về sau, bọn hắn mới có thể tương đối dễ dàng điều khiển cỗ lực lượng kia. Lực lượng như vậy có lẽ sẽ rất mạnh, nhưng mà cái này dù sao cũng liên quan đến nam nhân giống như thần mình kia. Như thế, cũng quá mức nguy hiểm. Song thần, bây giờ thế nhưng là bị toàn bộ thế giới đám người công nhận có được lực lượng hủy diệt thế giới, chỉ cần bọn hắn nguyện ý bèn bèn chỉ là giao chiến liền tạo thành đáng sợ dung chuyển. Cái kia bao phủ hướng xa xôi phía chân trời ba đạo siêu cấp long quyển xưa nay chưa từng có, cơ hồ toàn bộ thế giới đều có thể nhìn thấy. Đồng thời bọn hắn giao chiến cuối cùng, còn tạo thành toàn bộ thế giới kéo dài mấy ngày thiên tai, thiệt hại vô số kể. Rất khó tưởng tượng. Nếu như bọn hắn trực tiếp ra tay hướng về phía mặt đất thì sẽ là quang cảnh gì? Điểm ấy cũng không ai nguyện ý nhìn thấy. Chính vì nguy hiểm như thế, Vệ Mạn thực sự không muốn cùng ma thần, loại quái vật nắm giữ đáng sợ vĩ lực kia có chỗ gặp nhau. Nhưng cuối cùng vẫn sát thuyết phục hắn. Nếu như toàn bộ thế giới đều biến thành dạng này, như vậy phần lực lượng này chính là đại thế, dù sao cũng nên có người đi nếm thử. Tên kia, hắn dù sao cũng nên đi cùng hắn cùng một chỗ điên cuồng một cái. Rầm rầm rầm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Theo chiến đấu càng thêm kịch liệt, vẻ mặt và khí tức của Ản Giơ Hựu cũng càng thêm nóng nảy. Ha ha ha, tóc đỏ, ngươi còn có sức mạnh gì thì xuất ra đi, để bản đại gia càng thêm hưng phấn a. Nhìn thấy cái dáng vẻ hưng phấn kia, Sắc cũng khẽ nhíu mày. Ản Giơ Hựu bây giờ quả thực khó chơi, cho dù hạ kỳ mạnh hơn Ản Giơ Hựu, nhưng mà Ản Giơ Hựu lại có năng lực, hơn nữa phần lực lượng kỳ dị ra chỉ của hắn sợ là còn mạnh hơn hắn. Hơn nữa rõ ràng mắt không nhìn thấy, lại có thể cùng người bình thường một dạng, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ của hắn đã đạt đến trình độ này sao? Sắc cảm giác có chút nghi hoặc. Bây giờ tổng hợp xuống, đánh nhau không dễ dàng phân ra thắng bại như vậy. Xem ra hay là muốn dùng ra cái hình thái kia. Chỉ cần sử dụng cái hình thái kia, như vậy đánh bại Ản Giơ không phải việc khó gì. Trừ phi Ản Giơ Hựu cũng nắm trong tay hình thái này. Có thể nhìn hắn cái trạng thái không ổn định này, hắn hẳn là chưa dùng đến mới đúng. Làm. Sắc suy tư, lập tức một cái sức mạnh bộc phát, một đao đem Ản Giơ Hựu bức lui. Hắn nhìn xem không tiếp tục tấn công Ản Giơ Hựu, chậm rãi nói: "Nếu như có thể, ta cũng không muốn sử dụng hình thái này, tiến vào hình thái này cảm giác cũng không tốt." Hô hô hô. Sợ hãi đang cuộn trào, sát ý và nỗi sợ hãi đang dũng động. Khi Sắc nói chuyện, trên người hắn bắt đầu bộc phát ra khí tức làm cho người ta sợ hãi. Những hải tặc trên mấy chiếc thuyền hải tặc bên bờ biển chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Một cỗ sợ hãi từ nội tâm của bọn hắn dâng lên, khiến cho bọn hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ. Cho dù là các thành viên tóc đỏ đoàn hải tặc cũng là sắc mặt nghiêm túc. Sức mạnh này không dễ nắm giữ, gánh nặng đối với tinh thần và thân thể thế nhưng là rất lớn. Ha ha ha, sức mạnh này, chính là sức mạnh này, mắt thấy Ản Giơ Hựu đối diện đang cuồng tiếu, mà lúc này Sắc nhưng là đã có chút biến hóa. Trên người hắn xuất hiện một chút vân đen, trên mặt, cánh tay đều có một chút, có thể tưởng tượng làn da trong quần áo của hắn cũng như thế. Hình thái này ta xưng là ma văn hình thái, những đường vân màu đen trên người này ta xưng là ma văn. Sắc nhìn qua Ản Giơ Hựu đã dừng cuồng tiếu tiếp tục nói, có lẽ ngươi về sau cũng sẽ trưởng khống hình thái như vậy. Nghe được lời Sắc nói, Ản Giơ an tĩnh lại với khuôn mặt toét ra khỏe miệng. Đường vân màu đen, ma văn sao? Đáng tiếc ta xem không thấy a. Bất quá Ản Giơ tay dùng sức bóp, dưới ánh mắt Sắc cảm giác có chút không ổn, cười ha hả. Lực lượng như vậy ta đồng dạng là có. Ầm ầm. Một cỗ sợ hãi khí tức khác đồng dạng bạo phát đi ra, đây là nỗi sợ hãi đối với hắc ám. Khi ngắm nhìn đám người lần nữa nhận được xung kích, lần này bọn hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi nguyên thủy, loại sợ hãi đối với đêm tối kia. Nỗi sợ hãi như vậy lây nhiễm phía dưới, bọn hắn chỉ cảm thấy Ản Giơ Hựu là đáng sợ đến mức đó. Bì bì bì. Gia hỏa này vậy mà cũng có thể sử dụng hình thái này. Luki lúc này cảm thấy miếng chân giò heo trên tay cũng không còn thơm nữa. Hắn giật mình nhìn Ản Giơ hóa nhân thú trên da băng lãnh hiện ra vân đen, không chỉ giật mình đồng thời cũng có chút kỳ quái. Tất nhiên gia hỏa này có thể sử dụng cái trạng thái này, vậy hắn hẳn là không đến mức còn có thể mất khống chế à? Như thế, hắn vừa rồi lúc đi ra vì cái gì còn mang theo công xiềng? Gia hỏa này không phải là muốn lừa bọn hắn à? Không đúng, tính cách của hắn hẳn không phải là dạng này, chẳng lẽ là hù người sao? Nhìn xem trên bờ biển hai người khí thế giao phong, đầu óc Lục Kỳ lại không biết đã lạc đi nơi nào. Một bên khác, Hỉ Cụ Mạ nhìn xem trên thân hai người hiện lên vân đen, trên mặt bình tĩnh của hắn cũng là đáy mắt nóng lên, bởi vì hắn có thể cảm thụ khí tức của hai người trở nên vô cùng cường đại. Cái trạng thái đó rõ ràng đối với thực lực có sự tăng phúc rất lớn. Lực lượng như vậy tự nhiên khiến hắn nóng mắt. Chỉ có điều có một chút khiến hắn cố kỵ là, Ản Giơ sau khi thu được sức mạnh này lại thành ra nửa điên. Nếu như tác dụng phụ lớn như thế, thì Cụ Mạ cũng sẽ không muốn lực lượng như vậy. Hiện tại hắn chính là muốn xác nhận tính ổn định của phần lực lượng này, điều này liền cần tin tức từ bên tóc đỏ. Hy vọng gia hỏa này có thể đưa ra tin tức hữu dụng. Phần lực lượng này liên lụy đến ma tộc, ma thần, nên sẽ cường đại đến mức nào? Nếu là có thể, thì Cụ Mạ hy vọng có thể nắm trong tay. Dù sao ma thần thất sứ đồ cường đại rõ như ban ngày, hiện nay hải tặc tứ hoàng căn bản không phải đối thủ. Còn có cái kia ngũ lao tinh của chính phủ thế giới cũng bị đánh nằm trên mặt đất, nhìn vô cùng thê thảm. Nếu là có thể thu được lực lượng như vậy, chỉ cần đại giới không quá lớn đến mức khó mà tiếp thu, thì Cụ Mạ vẫn muốn thử một phen. Nếu là bạn nhất có thể đạt đến vĩ lực như ma thần, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đủ khiến Hỉ Cụ Mạ nhiệt huyết sôi trào. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng nắm giữ loại hình thái này. Trên bờ biển, Sắt có chút giật mình nhìn xem Mạn Dở Hựu. Ha ha ha, thật là đẹp sức mạnh. Đến đây đi, tới giết lẫn nhau a. Ầm ầm. Mạn Dở hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trực tiếp bắn mạnh mà đến, trên mặt đất trực tiếp bị hắn dâm đến nước bắp ra. Sắt chỉ có thể nuốt vào vấn đề của mình, bắt đầu toàn bộ ý chí để ứng phó thế công của đối phương. Tình huống hiện tại so với trước kia còn không lợi. Ở vào ma văn hình thái, điều đầu tiên rõ rệt tăng lên chính là gia trì cho thân thể mạnh hơn không ít so với lúc không mở ma văn hình thái. Tình huống hiện tại chính là cố lực lượng kia của Mạn Dở Hựu đậm đặc hơn hắn không thiếu. Tạo thành tình trạng là dù cả hai đều mở ma văn hình thái, nhưng tình hình chiến đấu vốn tương đương lại ngược lại ưu tiên về phía Mạn Dở Hựu. Làm một tiếng vang lanh lảnh, sắt bội đao đưa ngang trước người, lực lượng cùng bạo của Mạn Dở Hựu quét tới, trực tiếp đem hắn nghiền lui về sau nửa bước. Giang giác, giang giác, đất đá dưới lòng bàn chân hắn trực tiếp nứt ra từng vết nứt, bụi đất văng lên trong không khí lay động, khiến người ta hít thở khó khăn. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Mạn Dở Hựu lúc này bắt đầu tiết tấu của hắn, tấn công mạnh như mưa to gió lớn không lưu tình chút nào hướng về sạt. Trong lúc nhất thời, tốc độ sạt bị đánh liên tục bại lui. Chương 390, tham dò và quyết định. Chương 390, tham dò và quyết định. Cái này phiền toái, bạo ngược vương có thể đè lên lao đại đánh, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Trên thuyền tóc đỏ đoàn hải tặc, mọi người thấy Mạn Dở Hựu đè lên tóc đỏ đánh cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Trước đây bạo ngược vương thế nhưng là bị lao đại bọn họ ép tới gắt gao, bây giờ lại có thể làm được trình độ này. Tên kia, phần sức mạnh kia vẫn chưa hết như thế sao? Dù sao cái hình thái kia thế nhưng là. Ầm ầm. Bên bờ biển, âm thanh giao kích của hai người hóa thành ba động cực lớn từng đợt truyền ra ngoài. Lúc bọn hắn giao phong, cách tòa hòn đảo này thật xa, từ trên cao, phù vân tùy ý chậm rãi phiêu đãng, từ trên cao phía trên là gió càng lạnh lẽo hơn. Tại giữa những đám mây trắng xóa này, một đạo hắc ảnh đang bay vọt giữa tầng mây, hắn cảm thụ được chấn động truyền đến trong không khí. Đem ánh mắt bắn ra tại hòn đảo giống như điểm đen xa xa kia, con mắt lộ ra thâm ý phênh phanh. Thân ảnh muốn hướng về phương hướng bên cạnh liền điều chỉnh thân hình, hướng về hòn đảo giống như điểm đen kia mà bay đi. Làm, làm. Bên bờ biển, sát đối mặt với công kích mãnh liệt như cuồng phong bạo vũ của Mạn Dở Hựu, trực tiếp bị hắn dồn đến đường cùng, cho đến khi thân ảnh của hắn có chút không thể lùi nữa. Phía sau hắn là rừng rậm. Cái này nếu tiếp tục đánh xuống thì người liền trực tiếp tiến vào. Sát đối mặt với Mạn Dở trẻ tuổi đồng dạng, cũng bị khơi dậy lòng hiếu thắng. Vâng. Hắn trực tiếp sử dụng kỹ xảo bật sổ sổ cụ hạ kỳ ngoại phóng cùng kiếm thuật cao minh, trực tiếp chém ra một đạo trảm kích đáng sợ. Hưu làm. Đối mặt với trảm kích cực lớn đột nhiên lao tới, Mạn Dở Hựu mang theo nụ cười nhai răng, hai tay hóa thú đột nhiên bổ tới, giống như vớt của mãng xà, gắt gao nắm giữ đạo trảm kích đáng sợ này. Lực xung kích cực lớn trực tiếp treo lên hắn, đẩy hắn ra chừng 20 thước, cuối cùng hắn đem đạo trảm kích này trực tiếp xé nát. Trảm kích vỡ tan thành chất xạ ra điểm điểm hình quang trong không khí, phối hợp với hình thái nhân thú cao ngất của Mạn Dở Hựu, trông rất có lực áp bách. Lộc cộc. Một tên hải tặc trên thuyền hỉ cụ mạ thực sự thấy cảnh này cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Giá hỏa này điên thì điên, nhưng thực lực lại càng ngày càng kinh khủng. Trước đây hắn hình như có nói xấu hắn thì phải. Quả nhiên, về sau nói chuyện vẫn nên cẩn thận một chút. Bằng không thì nam nhân này nổi điên tìm hắn để gây sự, hắn sợ không thể không bị tên điên này bóp chết. Bên bờ biển, Sắt nhìn ra hỏa cách đó không xa đem trạng kích của mình bóp nát, khóe miệng cũng giật một cái. Thật là một cái bạo lực giá hỏa. Tay hơi hơi nắm chặt bội đao trong tay, Sắt hít sâu một hơi. Không có biện pháp, kế tiếp chỉ có thể xuất ra đại chiêu, bằng không thì tiếp tục đánh xuống có thể rất khó thắng nổi hắn. Chỉ có điều đối phương chỉ sợ cũng. Hắn lắc đầu không tiếp tục nghĩ quá nhiều, thần sắc bắt đầu ngưng trọng lên. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân từng tiếng vang lên, Sắt đạp trầm muộn cước bộ hướng về Mạn Dở Hựu đang dừng lại ở đối diện mà đi đến. Một bước, hai bước, ba bước. Vốn ban đầu còn đi bộ, nhưng sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ, bắt đầu chạy. Oeng. Mặt đất trực tiếp bị hắn giẫm đến băng liệt phát ra tiếng vang. Mặt đất dưới lòng bàn chân hắn trực tiếp bị lực đạo mạnh mẽ xuyên qua, từng khối đá vụn giống như đậu phụ bay thẳng lên. Lúc này trên thân Sắt bộc phát ra khí tức huyết hồng sắc. Đó là khí tức giết chóc, khí huyết của hắn đang sôi trào, trong mắt hắn tỏa ra hồng quang, trên lưỡi bội đao cũng lan tràn một tầng hồng quang nhàn nhạt. Trên thuyền hải tặc bên bờ biển, đám người ngắm nhìn chỉ cảm thấy trái tim bị nhéo lại. Bọn hắn có thể nhìn thấy sau lưng Sắt bốc lên một đôi cự đồng máu đỏ, nhìn vô cùng kinh khủng, thật đáng sợ. Gia hỏa này là tình huống gì? Giờ khắc này, đám người không khỏi thoáng qua một ý nghĩ như vậy. Chỉ có nhân viên tóc đỏ đoàn hải tặc một phương mới có hơi phức tạp nhìn xem tóc đỏ đang đáng sợ bộc phát. Đối với những người thuộc tóc đỏ đoàn hải tặc, cái sức mạnh không biết tên kia ban đầu mang đến cho bọn hắn phiền toái rất lớn, nhưng mà phía sau lại đồng dạng mang đến cho bọn hắn sự để thăng thực lực rất lớn. Ví như sức mạnh mà tóc đỏ đang sử dụng trước mắt, tên là giết hại. Nó có khả năng bộc phát huyết dịch, tăng phúc tốc độ cùng sức mạnh. Hồng quang lan tràn trên binh khí đối với sinh vật có huyết nhục lại càng dễ xé rách. Khi sinh mệnh ở xung quanh bị giết chóc, còn có thể hút lấy lực lượng nào đó tạm thời tăng phúc sức mạnh tự thân, v.v. Loại năng lực tên là giết hại này, trực tiếp tương đương với việc ban cho tóc đỏ một năng lực cường đại. Không cần ăn trái ác quỷ liền có một năng lực cường đại. Đây chính là sự cường đại của ma văn hình thái, và loại năng lực này cũng được tóc đỏ đoàn hải tặc xưng là ma văn năng lực. Làm. Tiếng vang ầm ầm càng thêm chấn động phía chân trời. Phanh phanh phanh. Theo không khí nổ tung, sử dụng thủ trảo cùng sạt vung vẩy lưỡi đao hiện ra hồng quang giao phong, Mạn Dở trực tiếp bị bức lui mấy bước. Rõ ràng, tình thế bắt đầu đảo ngược lại. Bây giờ lực công kích của Mạn Dở so sánh với sạt càng thêm thấp, hơn nữa kỹ xảo tá lực của hắn không cao thâm bằng sạt, dẫn đến cả người trực tiếp lui về sau mấy bước. Cái này còn không phải là trọng yếu nhất. Lúc này Hàn Dở Hựu nhìn xem vết máu đang hơi chảy không ngừng trên tay. Lưỡi dao sắc bén mang theo hồng quang trực tiếp cắt qua lưng giáp cùng bật sổ sổ cự hạ kỳ phòng ngự kép của hắn, để lại trên tay hắn một đạo huyết hành. Đồng thời một cỗ sức mạnh khác thường bám vào tại miệng vết thương của hắn, nhìn có tác dụng là ngăn trở vết thương của hắn tự lành và cầm máu. Ha ha ha, có ý tứ, thực sự là rất có ý tứ, để ta càng thêm vui vẻ a. Tóc đỏ, Hàn Dở Hựu một mặt điên cuồng cùng nhau hướng về sạt xung kích tới. Cỗ sức mạnh khác thường trên tay hắn cũng bị bật sổ sổ cự hạ kỳ cùng sức mạnh ma văn xung kích tiêu tan. Năng lực tự lành đáng sợ của hệ ZON cổ đại, Hàn Cien ZON cũng rất mau đem vết thương trên tay cầm máu và phục hồi. Nhìn xem Hàn Dở trước mắt mang theo tư thái cuồng bạo tấn công mạnh tới, cho dù là tiến vào tư thái cuồng bạo, Sắt cũng không khỏi cảm thấy Hàn Dở càng thêm điên cuồng. Chiến ý của hắn cũng bởi vậy bị sự điên cuồng của Hàn Dở hiệu nhóm lửa, bắt đầu công kích càng thêm tấn mãnh. Hai người trực tiếp bắt đầu tiến vào đại chiến kịch liệt hơn. Giang giác, thực sự là quái vật a. Hai người này, trên thuyền hải tặc của Hikuma, cơ bắp phát triển quái dị cả nghĩ cả nhìn xem hai người giao phong kịch liệt không khỏi cảm khái. Đồng thời trong tay nàng cầm một chiếc gen như si có thể chụp ảnh. Âm thanh vừa rồi chính là âm thanh nàng chụp ảnh hai người. Âm thanh kia dẫn tới Hỉ Cụ Mạ hướng về nàng hơi hơi xem xét, mà cả nghĩ cả cũng trực tiếp đối với hắn nở nụ cười. Cái nụ cười này khiến Hỉ Cụ Mạ lại sắc mặt bình tĩnh một lần nữa quan sát chiến đấu trên bờ biển. Chỉ có khỏe mắt hắn hơi hơi run rẩy chứng thực hắn cũng không có bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Nhìn xem Hỉ Cụ Mạ một lần nữa nhìn lượt chiến trường, cả nghĩ cả chỉ cảm thấy Hỉ Cụ Mạ là thẹn thùng. Lập tức nàng xem thấy gen như si trong tay, cảnh tượng trước mắt khiến nàng biết rõ. Thì cụ mà muốn lại bắt kịp hai người cũng chỉ có thể cố gắng tu luyện hơn. Chỉ có điều, tu hành lúc dùng đến dược cao, tám thuốc các loại vật phẩm thế nhưng là rất phí tiền. Cái này cần tiền tài cũng chỉ có thể tìm khắp nơi. Rõ ràng, trước mắt đối với cả nghị cả chính là một cái cơ hội. Bên một gẳng đối với tin tức báo giá đơn thế nhưng là khiến thế giới xuất hiện rất nhiều dân gian họa bạ giặt tỷ. Ngẫu nhiên kiêm chức một chút họa bạ giặt tỷ đối với cả nghị cả không có áp lực chút nào. Đem gen mì xì trong tay thu hồi. Ánh mắt cả nghị cả lại không có trở xuống chiến trường, mà là ngắm nhìn những cái bao vải to trên bong thuyền tóc đỏ đoàn hải tặc. Nàng đã ngửi được hương vị kim tiền. Khi tới, Cả Nghỉ Cạ liền từ xa nhìn thấy cảnh tượng tóc đỏ và những người khác từ trong đảo trở về. Những cái bao vải kia tất nhiên là vàng bạc tài bảo. Đương nhiên cũng có thể là bọn hắn chạy ở trên đảo trích hoa quả đi, nhưng nàng càng tin tưởng cái trước. Bởi vì băng hải tặc của bọn hắn thế nhưng là rất thiếu tiền. Nàng chỉ tin tưởng những gì nàng nguyện ý tin tưởng. Bất kể như thế nào, nếu như có thể đánh bại tóc đỏ đoàn hải tặc cầm phần tài bảo là tốt nhất. Chương 391, Thực sát huyết khoảng không, Hắc Ám đem thay thế ánh mắt của hắn. Chương 391, Thực sát huyết khoảng không, Hắc Ám đem thay thế ánh mắt của hắn. Bên bờ biển, Hàn Dở cùng Sát vẫn đang chiến đấu. Càng là chiến đấu, Sát càng có loại cảm giác không tốt. Rõ ràng Hàn Dở hiệu đã bị đánh liên tục bại lui, nhưng mà hắn vẫn là không có sử dụng ra năng lực ma văn. Gia hỏa này chẳng lẽ không có năng lực sao? Nếu tiếp tục đánh xuống, hắn liền muốn bại a. Lúc này Hàn Dở trên thân đã tràn đầy vết thương, công kích của Sát không thể hoàn toàn đỡ lại. Chỉ có điều cho dù nhìn qua cực kỳ chật vật, hắn vẫn là bộ dáng không thèm để ý chút nào. Mạnh hơn chút nữa đi, mạnh hơn chút nữa đi, tóc đỏ, chẳng lẽ ngươi chỉ có chút sức mạnh này sao? Nhìn xem Hàn Dở cho dù bị đánh thành dạng này vẫn như cũ mười phần cứng miệng, Sắt cũng cảm thấy người này không bình thường. Bất quá, hắn cũng chuẩn bị sử dụng chiêu thức tối cường. Hắn không thể kéo quá lâu. Ma văn hình thái có kèm theo tác dụng phụ, sau khi sử dụng, cần hòa hoãn một loại ảnh hưởng đối với tinh thần cùng thân thể. Bằng không thì nếu như liên tục sử dụng không ngừng, cuối cùng sẽ phát sinh chuyện khó mà đoán trước. Trước mắt hắn cùng các đồng bạn chỉ làm ra một điểm thí nghiệm. Thử trong khoảng thời gian ngắn nhiều nhất 3 lần sử dụng, đây là Sắt chính hắn ghi chép, nhiều hơn nữa, trực giác liền có thể cảm thấy một loại nguy hiểm không thể vãn hồi. Những người khác càng ít, mẹ mạn có thể 2 lần, đến nỗi lũ kỳ và những người khác trong thời gian ngắn càng là chỉ có thể sử dụng 1 lần. Đây tựa hồ là nguyên do tại sự chênh lệch về cường độ năng lực cùng thể, tinh thần của bọn hắn. Chính vì thế, nói chung, Sắt không hy vọng kéo quá lâu khi sử dụng ma văn hình thái. Sớm một chút đóng lại cũng có thể nhanh chóng phục hồi phụ tải đối với cơ thể và tinh thần. Hô, Sắt đình chỉ công kích cuồng phong bạo vũ, cả người trực tiếp yên tĩnh lại. Chôi đao trong tay bị hắn hơi hơi siết chặt, khí tức bắt đầu điều chỉnh, bắt đầu tụ lực sử dụng tuyệt chiêu của hắn. Hắn giờ hữu lúc này chỉ cảm thấy khí tức nguy hiểm trên người Sát đang tăng lên. Nguy hiểm như vậy khiến đôi mắt có chút điên cuồng của hắn thanh minh một chút, lập tức hắn lộ ra nụ cười càng thêm điên cuồng. Đến đây đi, đến đây đi. Tóc đỏ. Trong sự chăm chú cuồng loạn lạnh lẽo của Hàn Dở Hựu, đối diện hắn, huyết dịch trên người Sát giống như đang thiêu đốt, khí tức của hắn cũng trong nháy mắt bộc phát đi lên. Thực sát huyết không, bật sổ sổ cự hạ kỳ, kiếm thuật cùng với lực lượng giết hại trực tiếp hợp lại tối đa. Chỉ trong nháy mắt, huyết quang đậm đà đáp lấy lưỡi đao của Sát, với tốc độ vượt xa trước đây chém về phía Hàn Dở Hựu. Một đao này, đám người ngắm nhìn chỉ cảm thấy huyết quang đỏ thâm chói mắt lấp kín thế giới trong mắt. Vâng, một cỗ khí tràng bá đạo tại Sát lúc ra chiêu đồng thời bộc phát. Rầm rầm rầm, cảm thụ được khí tức bá đạo lướt qua, đám người chấn kinh, đây là hạ sổ cụ hạ kỳ. Bọn hắn đưa tay ra che chắn hồng quang chói mắt. Thế nào, phân ra thắng bại sao? Theo hồng quang chói mắt đi qua, trong trái tim tất cả mọi người đều phát ra nghi vấn. Trong mắt hủ phẹt của Hàn Dở Hựu băng hải tặc càng là mang theo ánh mắt lo lắng chờ đợi kết cục trận chiến đấu này. Hoa lạp lạp lạp, huyết dịch đang chảy ra như dòng nước nhỏ giọt xuống đất. Đất bị huyết dịch nhuộm dần, nhìn phảng phất như sắt thép rỉ sét. Đây là mọi người tại lúc này cuối cùng thấy rõ ràng cảnh tượng trên chiến trường. Chỉ thấy thân ảnh của Sát đã lướt qua Hàn Dở Hựu đứng ở sau lưng hắn, đưa lưng về phía hắn. Lưỡi đao của hắn lơ lửng giữa không trung. Lưỡi đao tản ra hồng quang nồng đậm rợn rợn huyết châu giống như hồng ngọc, phát ra âm thanh tí tách. Mà sau lưng hắn, nửa người trên của Hàn Dở xuất hiện một đạo vết thương thật lớn. Huyết dịch đang chảy ra không ngừng. Từ góc độ ngắm nhìn của mấy chiếc thuyền hải tặc, vừa vặn có thể hơi hơi nhìn thấy đạo vết thương kinh khủng kia. Hàn Dở Hựu, nhìn xem thảm trạng trên người Hàn Dở Hựu, Hù Phẹt không khỏi hô lớn một tiếng. Giống như là nghe được âm thanh của Hù Phẹt, Hàn Dở hơi hơi quay đầu nhìn về phía hắn. Hắn đã thối lui khỏi hình thái nhân thú, khí tức cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Trên mặt của hắn cũng không có bởi vì trọng thương mà bề bại, ngược lại là mang theo hưng phấn. Phiền chết, Hù Phẹt, ta còn không chết đâu. Trên thuyền hải tặc, Hù Phẹt nghe ngữ khí của Hàn Dở Hựu, cũng là nhãn tình sáng lên, hắn cuối cùng đã giải quyết vấn đề kia sao? Bên bờ biển, Hàn Dở tại cùng Hù Phẹt chỉ Hàn Huyên một câu liền xoay người. Ma Sát cũng ăn ý quay người. Trên mặt của hắn mang theo nghiêm trọng, cũng không có mừng rỡ vì Hàn Dở Hựu bị thương nặng. Vừa rồi hắn tại sử dụng tuyệt chiêu. Hàn Dở trước mắt đột nhiên bộc phát ra hạ sổ cự hạ kỳ, một cái cự ngạc màu đen băng lánh chênh vênh liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiếp đó, liền phảng phất như giấy giòn không có phản kháng mà bị hắn chặt đứt. Chỉ có điều, hiện tại xem ra, là gia hỏa này cố ý ha ha ha. Tóc đỏ Sas, ta muốn cảm tạ ngươi, là ngươi để ta thoát ly ràng buộc rồi. Ta cuối cùng thoát khỏi cái gia hỏa đáng ghét kia. Phần năng lực này, phần ma lực này cuối cùng chân chính thuộc về ta. Lúc này Hàn Dở Hựu trên thân, cỗ sức mạnh khác thường chiếm cứ tại vết thương của hắn đã bị hắn sử dụng bất sổ sổ cự hạ kỳ cùng ma lực tẩy rửa hầu như không còn. Huyết dịch cuối cùng không còn mất đi nhanh như vậy. Đáng tiếc, cho dù Hàn Dở Hựu là người có năng lực hệ ZON cổ đại, Hàn Sĩ ZON, nhưng vừa rồi hắn chảy quá nhiều máu, hơn nữa vết thương này cũng quả thật làm cho hắn trọng thương, tăng thêm vết thương trước đây, hắn bây giờ chính xác là đã nọ mạnh hết đà. Ma văn hình thái đối với cơ thể và tinh thần đều có gánh nặng rất lớn. Tinh thần tạm thời không đề cập tới, thân thể của hắn nếu thụ thương quá nghiêm trọng, ma lực đối với thân thể ăn mòn sẽ càng thêm nhanh chóng, phụ tải sẽ càng lúc càng lớn. Gò bó, ma lực. Sát nhìn xem vẻ mặt hưng phấn của Hàn Dở Hựu cũng là càng thêm nghiêm trọng. Hắn không khỏi nhớ tới lần trước tại Ma Vật Hải gặp hai cái ma tộc. Ngoại trừ tên ma tộc tên là gì mà đối chiến với bọn hắn, còn có một cái ma tộc khác dáng dấp phảng phất quỷ hồn đi tìm Hàn Dở Hựu băng hải tặc gây phiền phức. Gia hỏa đáng ghét trong miệng Hàn Dở có khả năng nhất chính là hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn có loại lực lượng này gọi là ma lực sao? Thật đúng là chuẩn xác, ma tộc sử dụng sức mạnh liền kêu ma lực sao? Nhìn xem vết thương khổng lồ trên thân Hàn Dở Hựu vẫn như cũ chậm rãi nhỏ xuống huyết dịch, Sát trầm mặc tự hỏi. Hàn Dở Hựu nghe đối diện Sát không có trả lời, cũng đình chỉ nụ cười. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Sas, sức mạnh hắc ám từ trên thân Hàn Dở Hựu chảy ra, sau đó giống như màn sân khấu đem vết thương trên người hắn phong tỏa ngăn cản. Không để ý đến sự kinh ngạc của Sas, Hàn Dở Hựu đưa tay ra cảm thụ được hắc ám lưu động trong lòng bàn tay, khóe miệng nứt ra dương lên. Đây chính là năng lực mới của hắn, năng lực từ ma lực mang tới. Tại Ma Vụ Hải 3.6 thời điểm, cái gia hỏa đáng ghét kia nói hắn cảm thấy rất hứng thú, muốn nhìn một chút nhân loại biết hạ sổ cự hạ kỵ như hắn có gì đặc biệt. Thế là, trên người hắn bị tên ma tộc kia rót vào số lớn ma lực. Không chỉ như vậy, còn có gia hỏa giống như quỷ hồn đi vào trong cơ thể của hắn, cuối cùng thông qua biến hóa phức tạp diễn hóa thành một đầu cự ngạc màu đen ảnh hưởng ý thức của hắn, khiến hắn hết sức khó chịu. Vừa rồi lúc tóc đỏ công kích, hắn sử dụng hạ sổ cự hạ kỵ miễn cưỡng đem tên kia bước đi ra cả đao, lại bị tóc đỏ đồng dạng mang theo ma lực thôi phát dưới năng lực trung đích. Phần ý thức băng lãnh của cự ngạc màu đen cuối cùng tan rã, bị hắn thừa cơ hoàn toàn đánh tan. Hắn cũng bởi vậy có thể tùy ý vận dụng phần sức mạnh hắc ám này. Có phần lực lượng này, cho dù ánh mắt của hắn mù cũng không sợ hãi, bởi vì hắc ám sẽ thay thế ánh mắt của hắn. Chương 392, sóng ngầm phong ấn, tựa như nguyên thu chủng chương 392, sóng ngầm phong ấn, tựa như nguyên thu chủng bên bờ biển. Hắn giờ cùng Sát đứng đối mặt nhau. Lúc này, hắn giờ hiệu với vần đen quấn quanh thân nhìn qua Sát đang trong tư thế sẵn sàng đón địch, khóe miệng khẽ nhếch. Hai con ngươi vốn đen như mực của hắn cũng hơi hơi phát ra u quang. Sức mạnh hắc ám cho phép hắn dù không có thị lực vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của bóng người. Mặc dù trong ánh mắt của Hàn Dở Hựu bây giờ, vạn vật giống như hình cắt màu đen, chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng. Nhưng mà trình độ như vậy, phối hợp với kẻ bùn sổ cũ hạ kỳ của hắn, đối chiến đã không thành vấn đề. Hai tay của hắn mở ra, hắc ám như dòng nước lưu động trong lòng bàn tay. Sau đó giống như chất lỏng rơi xuống mặt đất, khuếch tán ra xung quanh. Tóc đỏ, để cảm tạ sự giúp đỡ vừa rồi, ta sẽ sử dụng lực lượng mới này, hãy thể nghiệm một chút đi. Năng lực của ta. Sóng ngầm. Nhìn xem luồng hắc ám tựa như hắc thủy khuếch tán từ dưới chân Hàn Dở Hựu. Cơ thể của Sát căng cứng, hướng phía sau nhảy xuống, toàn lực cảnh giác. Hưu, một đạo trảm kích trực tiếp được hắn vung ra, chém vào phiến bóng tối đang lưu động kia. Ầm ầm, đại địa phát ra chấn động cực lớn, hắc ám như dòng nước bị chém ra. Trên mặt đất lưu lại một đạo khe hở sâu mấy mét, lập tức bị hắc triều một lần nữa lấp đầy. Nhìn xem một màn này, Sát trong lòng có suy tính. Hắn giờ hiểu bây giờ thoạt nhìn là đang muốn gài bẫy hắn. Cho dù như thế, Sát cũng không lo lắng bị thua, bởi vì bây giờ Hắn giờ hiểu bị hắn trọng thương là một sự thật. Với trạng thái Hắn giờ hiểu hiện tại, hắn vẫn có niềm tin đánh bại. Nếu phần lực lượng hắc ám này là thứ Hắn giờ hiểu dựa vào, vậy hay để hắn chặt đứt nó. Hiu hiu hiu. Sát không để ý đến hắc ám đã đi tới dưới chân hắn. Hắn hơi hơi tụ lực, mấy đạo trảm kích giống như huyết quang trực tiếp từ lưỡi đao của hắn bung ra, mục tiêu thẳng chỉ Hàn Dở Hựu đối diện. Đối mặt với huyết sắc trảm kích đang lao vút tới, Hàn Dở Hựu một tay phất lên, hắc ám xoay tròn tựa như long quyển màu đen, trực tiếp chạm vào đạo trảm kích đang lao vút tới. Phanh phanh phanh. Rầm rầm rầm. Trảm kích không hề bị tiêu diệt, mà là trực tiếp bị long quyển màu đen hơi hơi làm lệch hướng, sau đó rơi vào xung quanh cây cối. Trên đại địa, chẳng kích cường đại trong nháy tức chặt đứt một số cây cối, để lại một đạo khe hở sâu trên mặt đất. Ha ha ha, tóc đỏ, nhìn thấy chưa, đây chính là năng lực bây giờ của ta. Theo án giờ hiệu cười lớn, sóng ngầm trên đất đã lướt qua lòng bàn chân Sars, bắt đầu xảy ra dị động. Từng đạo xúc tu hắc ám từ trong hắc triều dưới đất bao phủ ra, trực tiếp móc lấy thân Sars, muốn trói buộc hắn. Đối mặt tình huống như vậy, Sars, người vốn đã sớm cảnh giác, huyết quang lấp lánh xung quanh hắn. Hiu hiu hiu, mười phần nhuần nhuyễn, tất cả những xúc tu hắc ám tấn công hắn đều bị Sars trực tiếp chém thành mấy khối. Ha ha ha, thực sự là không tệ a. Tóc đỏ, nhưng mà không đủ, vẫn chưa đủ a. Lúc này sắc mặt Án Giờ Hiệu đã không còn bộ dáng điên cuồng trước đây, thế nhưng bộ dáng cuồng ngạo lại vẫn giữ nguyên. Dáng vẻ này khiến Sars có loại muốn cầm đế giày đi dẫm lên khuôn mặt hắn. Muốn làm liền làm. Hắn hít sâu một hơi, hai chân có sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ bảo vệ phòng ngừa ngoài ý muốn, lập tức dùng sức một cái. Bèng. Đất đá dưới lòng bàn chân băng liệt, sóng ngầm trên đất cũng giống dòng nước bị khuấy động, tóe lên từng vòng gợn sóng. Lúc này, Sars phảng phất hóa thành huyết quang, mang theo khí tức anh dũng có đi không có về, sát lục thảm thiết cùng sợ hãi, hướng về Án Giờ Hiệu bắn tới. Khi hắn xuống tới, Án Giờ Hiệu cũng không ngồi chờ chết, hắc triều trên đất bắt đầu vươn ra những xúc tu dày đặc muốn ngăn cản bước chân của Sars. Hiu hiu hiu. Nhưng mà tất cả đều vô dụng, huyết quang dày đặc cơ hồ bao quanh cả người Sars thành hình tròn. Đó là tuyến phòng thủ dày đặc do lưới đao và trảm kích của Sars tạo thành. Hắn một bên vung đao trong tay, một bên chặt đứt tất cả vật cản. Một bước, hai bước, ba bước, giống như cắt cỏ, hắn cắt đứt tất cả hắc ám chạm đến thân thể mình. Tiến gần, càng ngày càng gần. Trong đôi mắt Sars đang bốc lên hồng quang. Toàn bộ thế giới đều mang sát huyết nhàn nhạt, đồng thời tốc độ vạn vật đều đang vận hành chậm rãi theo quỹ tích cố hữu. Thế giới phảng phất rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng Sars không để ý những thứ này. Ánh mắt của hắn hoàn toàn khóa chặt Án Giờ Hiệu, trong tầm mắt của hắn, huyết quang trên người Án Giờ phân bố không đều. Những chỗ đậm đặc kia chính là mục tiêu của hắn, nơi đó sẽ trở thành đột phá khẩu. Đây là khi càng ngày càng tiếp cận Án Giờ Hiệu, Sars đột nhiên phát hiện khóe miệng Án Giờ hơi cong lên. Bất quá hắn đã không còn thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là toàn lực ứng phó. Rầm rầm, huyết dịch trong cơ thể sôi trào tỏa ra huyết quang, tốc độ và sức mạnh cơ thể bộc phát đến cực hạn. Vung lưới đao đỏ tươi, bộc phát khí thế đáng sợ nhất kích tất sát. Đến đây đi, nhất quyết thắng bại a. Án Giờ cười lớn hướng về Sars đang bắn mạnh đến, vung một quyền tới, cánh tay cứng lại với bật sổ sổ cụ hạ kỳ và hắc ám quấn quanh. Bèng, phòng ngự kép của hắn bị phá ra, trên tay trực tiếp xuất hiện một đạo vết cắt cực lớn. Huyết dịch không ngừng tuôn ra. Nhưng mà cho dù bị thương nặng như thế, Án Giờ hữu lại vẫn như cũ cười lớn. Mà sắc mặt Sars lại đại biến, bởi vì hắn đã dẫm vào cái bầy Án Giờ chuẩn bị cho hắn, trên mặt đất bị hắc triều che giấu. Dưới lòng bàn chân Sars, một cái vòng sáng màu đen đường kính 1m đã bị hắn dẫm vào. Theo hắn đạp trúng vòng sáng này, chỗ hắn đứng bắt đầu bộc phát ra hấp lực đáng sợ. Loại lực hấp dẫn này chỉ nhắm vào luồng hắc ám đang lưu động. Sars hoàn toàn không có thời gian suy xét, chỉ trong nháy mắt, hắc triều trên đất trực tiếp bao phủ và phong tỏa sắc mặt đại biến của Sars thành một hình cầu. Hắc triều chạy trở về, sóng ngầm phong ấn. Oanh hô hô hô. Hắc triều vốn đã di động mấy chục mét phạm vi trực tiếp bay đến giữa không trung che khuất bầu trời. Tựa như chim bay về tổ, nó phun trào về phía cái hình cầu màu đen này. Trong lúc nhất thời, vị trí của tóc đỏ Sars giống như một hắc động điên cuồng hấp dẫn lấy tất cả hắc ám. Thanh thế cực lớn của hắn khiến đám người bên bờ biển có chút trợn mắt há hốc mồm. Trên mặt người của tóc đỏ đoàn hải tặc mang theo lo lắng, mỗi người đều cơ thể căng cứng, sẵn sàng tiếp viện. Cách bọn hắn không xa, thu phẹt của Án Giờ Hiệu băng hải tặc lại ngạc nhiên nhìn Án Giờ Hiệu. Án Giờ Hiệu bây giờ đã gần mục tiêu hơn một chút phải không? Mặc dù chỉ có một chút, thu phẹt trong lòng nghĩ như vậy, mà bên hỉ cụ mạ thì lại đáy mắt mang theo nhiệt ý năng lực như vậy, không biết còn tưởng rằng Án Giờ không ăn ản xỉ NZOAN mà là một mịt thì cản ZOAN cực kỳ cường đại có thể điều khiển cự ngạc hắc ám kia. Vừa rồi trận tỉ thí, biểu hiện của hai bên hỉ cụ mạ đều thấy rõ. Năng lực mới mà hai người kia biểu hiện ra cũng mười phần đáng sợ. Nếu như hắn cũng có thể thu được một năng lực như vậy, hắn có thể trở thành song năng lực giả, trở nên càng thêm cường đại. Đối với Hỉ Cụ Mạ mà nói, sự dụ hoặc như vậy đã mười phần cực lớn. Chỉ có điều, trước mắt còn không cấp bách, hay chờ cuộc tỉ thí này kết thúc rồi nói. Khi mọi người đều nín thở tập trung lực chú ý quan sát cuộc quyết đấu cuối cùng này, bọn hắn không phát hiện một thân ảnh đã từ đằng xa đi tới phía chân trời của tòa hòn đảo này. Chương 393, đem hắn chọc ra, chủ yếu hắn không muốn đánh nữ nhân. Chương 393, đem hắn chọc ra, chủ yếu hắn không muốn đánh nữ nhân bên bờ biển. Án Giờ cùng Sars giao phong trên chiến trường. Lúc này, Án Giờ Hữu nhìn hắc triều hoàn toàn phong bế một quả cầu đen có đường kính gần 2m trước mắt. Trên mặt hắn lộ ra ý cười. Chiêu sóng ngầm phong ấn này vốn không phải do hắn sáng tạo, mà là ý thức lạnh lẽo ở trong cơ thể hắn kèm theo một loại kỹ năng ám thuật sử dụng. Cho nên, hắn mới có thể dùng ra chiêu thức tinh diệu như vậy ngay lần đầu tiên sử dụng năng lực này. Một chiêu tinh diệu như vậy, nếu để chính hắn nghiên cứu, không biết phải mất bao lâu mới có thể làm ra. Tác dụng của nó có thể trực tiếp phong ấn kẻ địch vào một khối cầu hắc ám. Đương nhiên nói là phong ấn, nhưng nếu đối phương không đủ cường đại thì cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Bởi vì nguyên lý của loại phong ấn này là trước tiên trồng chất hắc ám lên bên ngoài cơ thể kẻ địch, sau đó dần dần nhuộm dần vào thể nội, phong tỏa hoàn toàn lực lượng của đối phương. Mà ma lực thôi phát hắc ám, bản thân đối với sinh mạng thể thông thường vẫn có một chút lực sát thương. Người bình thường chúng chiêu này tại chỗ liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Bất quá, người bình thường Án Giờ Hiệu cũng sẽ không dùng chiêu này. Cốc cốc cốc. Đôi mắt màu đen lấp lánh ánh sáng yếu ớt, Án Giờ Hiệu vòng quanh quả cầu đen đi một vòng. quả cầu đen vẫn yên tĩnh tại chỗ không có động tĩnh gì. Hiện tại xem ra, tuyệt chiêu này không hề nghi ngờ vô cùng tương đại, tóc đỏ chắc chắn là không ra được. Trận chiến này hắn thắng rồi. Ha ha. Hoa. Mắt thấy thắng lợi đã nằm trong tay, Ản Giờ kéo khỏe miệng cười ha ha, đáng tiếc chưa cười được hai tiếng thì hắn tại chỗ phun ra máu. Cả người trực tiếp quỳ một gối xuống đất. Cảm nhận được tình trạng tồi tệ trong cơ thể, Ản Giờ không khỏi hít sâu một hơi, đóng lại trạng thái ma văn. Tình trạng của hắn đã tới cực hạn. Ản Giờ hiểu. Nhìn thấy Ản Giờ hiểu nửa quỳ trên mặt đất, hù phẹt biến sắc, trực tiếp xông lên. Cùng lúc đó, các thành viên của băng hải tặc tóc đỏ cũng trực tiếp xông lên mấy người. Chỉ có bệ mạn mang theo những đồng bạn còn lại cùng Hỉ Cù Mạ giằng co. Muốn động thủ sao? Hỉ Cù Mạ lão đại. Trên thuyền hải tặc của Hỉ Cù Mạ, một tên đàn em thật thà nhìn bệ mạn cùng đồng bọn của hắn, cùng với mấy cái bao vải to cách đó không xa dưới chân bọn họ. Đáy mắt hắn thoáng qua một tia lửa nóng. Trong những túi cực lớn kia có thể chứa tài bảo, sức hấp dẫn của tài bảo đối với hắn vô cùng lớn. Bây giờ lão đại của đối phương, tên đại hải tặc tóc đỏ có tiền treo thưởng 450 triệu bờ lì kia nhìn đã thua. Những người còn lại, bằng bọn hắn cùng Ản Giờ hiệu băng hải tặc hợp tác, nhất định có thể đánh thắng. Nghe được lời của tên đàn em, ánh mắt Hỉ Cù Mạ lấp lóe, bàn tay phải vốn đang nắm không khí giờ bắt đầu khoác lên trôi đao bên hông. Rõ ràng, hắn đã có vẻ siêu lòng. Muốn đánh mà nói, chúng ta tùy thời phục hồi. Đúng lúc này, bẽ mạn giơ súng trong tay, những người khác cũng vậy. Mặc dù bọn hắn không tin Sạt sẽ bại, nhưng tình huống trước mắt của Sạt nhìn qua đúng là không thể lạc quan. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể nhúng tay. Cũng may, Ản Giờ của đối phương nhìn qua cũng không còn chiến lực. Hiện tại bọn hắn cho dù đối mặt những người còn lại, bọn hắn cũng có tự tin có thể toàn thân trở ra. Phần tự tin này chính là nguyên do từ năng lực mà văn của bọn hắn. Bọn hắn về mặt thể chất và hạ kỳ có thể khác Sạt rất xa, nhưng ít nhất sức mạnh dị thường kia, bọn hắn cùng Sạt không kém nhiều. Đúng là như thế, thực lực của bọn hắn cũng vì vậy tăng lên rất nhiều. Đây chính là tự tin của bọn hắn, chỉ có điều trạng thái ma văn vừa mở, đến lúc đó đối với cơ thể cùng tinh thần sẽ phụ tải quá lớn. Nếu như có thể không cần thì bọn hắn tự nhiên không muốn dùng. Nhìn xem bẻ mạn cùng đồng bọn một mặt muốn chính diện đối đầu, thì Cù Mạ nhớ tới tấm hình trên báo chí phía trước, hơi khẽ cau mày hay là chuẩn bị trước tiên làm rõ tình hình của tóc đỏ. Bất quá hắn ánh mắt hướng về Cạ Nhĩ Cạ ra hiệu. Cạ Nhĩ Cạ cũng gật gật đầu, bắn mạnh mà ra đi theo Hủ Phẹt bên kia đến vị trí chiến trường. Một bên khác, Hủ Phẹt cùng mấy cán bộ đã tới bên cạnh Ản Giờ Hiệu. Mà Lù Kỵ thì cùng Hoa Tiêu ở nạ kẻ và chiến đấu viên lại mở rủ sở đi tới bên cạnh quả cầu đen giam giữ Sạt. Cái đồ chơi này phải mở như thế nào? Lão đại hắn sẽ không ra được chứ? Lù Kỵ nhìn xem quả cầu đen trước mắt còn có tâm tư nói đùa. Bởi vì bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được khí tức của Sạt, đồng thời bọn hắn tin tưởng lão đại của bọn hắn không có dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Hay là lại mở rủ sở Lù Kỵ đặt ánh mắt vào lái mở rủ sở bên cạnh, hoặc nói là vào vũ khí trong tay hắn, một cây côn đồng nhìn qua rất thông thường. Người đem cây côn đồng trên tay luồn vào đi, để lão đại bắt lấy, tiếp đó kéo hắn ra. Nghe được đề nghị của Lù Kỵ, hai người bên cạnh cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Lù Kỵ, đều đã đến lúc nào rồi, còn nói đùa, ngươi làm lão đại là ngâm nước sao? Lại mở rủ sở một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi không thử một chút làm sao biết không được, có lẽ thật sự có thể đâu. Lần nữa cắn một miếng chân giò heo trong tay, Lù Kỵ một mặt chế nhạo cười. Ưm lời nói của Lù Kỵ khiến lái mở dù sở suy nghĩ một chút, tiếp đó hắn còn thật sự có chút xúc động muốn thử. Hoặc không kéo ra thì chọc hắn ra cũng được. Lái mở dù sở nghĩ như vậy. Ngay tại lái mở dù sở chuẩn bị hành động như thế. Bù bù. Mấy người đứng tại vị trí khác của quả cầu đen vội vàng lui lại. Chỉ thấy Cả Nỉ Cả chạy tới, mái tóc của nàng như ma quỷ dương nhanh múa vướt kéo dài bắn ra, tùy ý ngang ngược ở bên cạnh quả cầu đen. Vừa ra tay đã buộc Lù Kỵ cùng đồng bọn không thể không lui lại một khoảng cách. Nhìn thấy bọn hắn lui lại, Cả Nỉ Cả cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi Ản Giờ Hiệu. Bạo Ngược Vương, chiêu thức này của ngươi sẽ bị công kích từ bên ngoài đánh vỡ sao? Có hiệu quả gì? Ha ha, không cần lo lắng, bây giờ cho dù bọn hắn đánh vỡ phong ấn này cũng là vô dụng. Ản Giờ Hiệu được Hủ Phẹt đỡ, có chút phách lối nói. Gia hỏa này, Cả Nỉ Cả cảm thấy ngữ khí cùng thần thái của Ản Giờ có chỗ khinh thị nàng, trong lòng không khỏi nén giận. Ản Giờ Hiệu bản thân tính cách chính là như thế, ngoại trừ riêng lẻ vài người, đối với người yếu hơn hắn thì xem thường khinh bỉ, đối với người mạnh hơn thì lại không chịu thua. Cách làm như vậy khiến hắn ngày thường đắc tội không ít người, nhưng cũng có người cảm thấy hắn hạ kỳ. Ba nam nhân, không cần cản đường chúng ta. Cẩn thận ở nạ kẻ chém chết người. Lời nói của Ản Giờ cách đó không xa Lù Kỵ cùng đồng bọn cũng nghe được. Bất quá bất kể thế nào, không có khả năng hắn nói vậy liền mặc kệ. Bọn hắn vẫn muốn cứu người, nhưng chướng ngại vật trước mắt là một vấn đề. Ba nam nhân, mua. Sau khi Lù Kỵ nói ra lời đó, khuôn mặt Cả Nhi Cả cũng không khỏi bặm mẹo. Gia hỏa này rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Nàng loại thiên sinh lệ chất nữ vương cơ bắp này, vậy mà lại bị hắn nói thành bà nam nhân. Con lợn mèo đáng chết, có gan thì ngươi lặp lại lần nữa. Ưm nhìn xem mái tóc quần ma loạn vũ cùng nữ nhân cay nghiệt đang thở hổn hển trước mắt. Sau đó lại xem Lù Kỵ đang trốn sau thân thể cao lớn của hắn, ở nạ kẻ trực tiếp có chút im lặng. Mặc dù song đao đúng là tương đối thích hợp để chém những sợi tóc kia, nhưng mà chọc giận gia hỏa cơ bắp tràn đầy này, hắn vẫn có chút mềm yếu, chủ yếu là hắn không muốn đánh nữ nhân, có thể. Chương 394, không nghĩ tới ngươi là như vậy lão đại. Nói chuyện giống nhau như lúc chương 394, không nghĩ tới ngươi là như vậy lão đại, nói chuyện giống nhau như lúc tại Cả Nỉ Cả và Lù Kỵ đang giằng co. Giang rắc giang rắc, một hồi âm thanh chói tai vang lên. Cả Nỉ Cả vốn còn đang tức giận lập tức thu tóc về bên cạnh, cảnh giác nhìn về phía nơi phát ra dị động, chính là chỗ Sạt tóc đỏ đang ngồi. Chỉ thấy quả cầu đen bao trùm hắn đã xé rách ra từng khe hở. Từ khe hở còn có thể nhìn thấy hồng quang chói mắt. Không thể nào. Tên khốn này đã cảm nhận được cảnh tượng này, sắc mặt Tạn Giới không khỏi biến đổi, trên mặt có chút nghiến răng nghiến lợi. Thật là chói mắt ta. Xem ra lão đại không cần hỗ trợ của chúng ta. Cảnh tượng đột nhiên xuất hiện khiến Lũ Kỳ một lần nữa đứng về vị trí trung tâm. Nhìn thấy hắn lại trở nên hoạt bát, ở nạ kẻ lộ vẻ bất lực. Phanh phanh. Theo hai tiếng nổ mạnh, cả quả cầu đen trực tiếp vỡ tan biến mất. Từ trong đó, một bóng người cực kỳ thu hút ánh nhìn bước ra, chỉ thấy tóc sạc tựa như đang dựng ngược vì tức giận, cả người đều phát ra huyết quang quỷ dị. Khí tức đáng sợ bao phủ toàn bộ sân bãi. Lão đại, không sao chứ? Lúc này, Lũ Kỳ mới không còn tâm trí nói đùa. Bởi vì trạng thái này của tóc đỏ, hắn cùng các đồng bạn khác chưa từng thấy qua. Vẻ ngoài vô cùng kinh khủng khiến hắn lo lắng tóc đỏ có phải hay không sắp mất kiểm soát. Giống. Tóc đỏ không trả lời Lục Kỳ, ngược lại phát ra tiếng gầm rú không phải của con người. Xong rồi. Đây là mất kiểm soát rồi. Nếu không thì làm sao ngay cả lời cũng không nói được. Lục Kỳ chợt lóe lên ý nghĩ đó, bên cạnh ở nạ kẻ cùng lái mở dù ở sở cũng suy nghĩ tương tự. Đương nhiên không có việc gì. Đúng lúc bọn hắn toàn thân cảnh giác, sát vốn đang giận dữ nhưng lại nói với giọng có chút khàn khàn. Ách ách lời đáp bất ngờ này suýt chút nữa làm Lục Kỳ ngã ngửa. Không ngờ ngươi lại là lão đại như vậy. Không có chuyện gì làm thì đi dọa người a. Lúc này, hồng quang trên người Sars cũng tiêu tan, tóc của hắn một lần nữa trở về kiểu tóc bình thường. Tiếng gầm rú vừa rồi không phải ý muốn của hắn, chỉ là trong người tràn ngập quá nhiều sát lục huyễn tưởng. Bởi vậy hắn cần thông qua tiếng gầm thét phát tiết một chút, bằng không thì e rằng sẽ bị kìm nén đến chết. Nhìn xem Lũ Kỳ cùng đồng bạn bên cạnh với vẻ mặt khó nói hết, cùng với kẻ địch đang ở cách đó không xa trong tư thế sẵn sàng đón đánh. Sát lại không có tâm trí đặt ở trên người bọn họ, bởi vì hắn đã cảm nhận được ngay khoảnh khắc bùng nổ đó. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời. Bầu trời xanh nhạt trong mắt cùng những đám phủ vân trắng xóa. Cùng với đạo thân ảnh kia, theo ánh mắt sạt nhìn về phía chân trời, những người khác cũng đi theo nhìn qua. Kia là trong tầm mắt mọi người, trên đường chân trời, một đạo thân ảnh phảng phất như cánh long đang lượn vòng. Điều kỳ dị nhất là sau lưng cánh long này còn có một đám lửa. Đó là tam thai của bách thú đoàn hải tặc Viêm Hai Kim. Không thể nào, tên khốn này sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, chân giò heo trong tay Lũ Kỳ cũng không khỏi rơi xuống, bởi vì hắn hiểu được lần này bọn hắn gặp nguy hiểm rồi. Người nam nhân đó từng bộc lộ tài năng xuất chúng tại đại hội kiếm đạo, có lẽ bại trận rất thê thảm, nhưng thực lực lại được phô bày không sót chút nào. Nếu so sánh với vệt cổ mọ gì à mà bọn hắn giao chiến một thời gian trước, người nam nhân kia có thể còn mạnh hơn một chút. Bây giờ nơi này đều là thuộc hạ của bách thú đoàn hải tặc, cứ như vậy bọn hắn muốn toàn thân trở ra có chút khó khăn. Tốt quá rồi, đó là tam thai của bách thú đoàn hải tặc chúng ta, Viêm Hai Kim. Cái này, băng hải tặc tóc đỏ chết chắc. Bên bờ biển, trên chiếc thuyền hải tặc đang dừng sát bờ biển, tên đàn em của Hỉ Gù mà nói với vẻ mặt hưng phấn. Mặc dù hắn không rõ tam thai kim vốn được đồn đại bị xà quân giam cầm vì sao lại xuất hiện ở đây, bất quá nếu đã tới, đám này chắc chắn là sẽ bại trận. Trên bầu trời, Kim cũng đã phát hiện những người dưới đất nhận ra thân ảnh của hắn. Hắn vô cánh bắt đầu từ trên ngàn mét bay thấp xuống, cuối cùng rơi xuống bên bờ biển biến thành hình người, một thân đồ đen như mực bao trùm làn da, mang theo mặt nạ cùng mũ giáp kính bảo hộ. Kim đại nhân, ngài đã đến. Nhìn thấy Kim hạ xuống, một tên đàn em trên thuyền của Hỉ Gù Mạ lập tức chạy tới, mồm năm miệng mười giới thiệu tình hình. Kim cũng đặt ánh mắt vào Hỉ Gù Mạ trên thuyền hải tặc cách đó không xa cùng ản giờ điệu trên bờ. Một số người này cũng là những kẻ mới gia nhập sau khi hắn rời Bản Đồ Quốc. Thế hệ tồi tệ nhất siêu tân tinh, hắn đã biết trước khi bọn họ gia nhập và cũng biết sau khi họ gia nhập. Trên sở ai lần của sư tử vàng, Kim có thể tùy ý xem báo chí, tự nhiên cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn gật đầu về phía Hỉ Gù Mạ cùng Hàn Giờ Hiệu, Hù Kẹt và những người khác trên bờ xem như chào hỏi. Trước đó, thực lực của Hàn Giờ hắn đã thấy, thực lực như vậy nếu được tôi luyện thêm một thời gian nữa thì cơ bản không có vấn đề gì để gánh vác một vị trí tam hai. Đáng tiếc, người nam nhân này lại không trực tiếp gia nhập bách thú đoàn hải tặc, mà là lấy hình thức băng hải tặc độc lập gia nhập dưới trướng bách thú đoàn hải tặc. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân rồn dập vang lên, thân ảnh cao lớn của Kim từng bước ép sát đi tới trước mặt sạt tóc đỏ. Kim đã đại khái biết tình hình. Vừa vặn hắn phải trở về Hoạn Đồ Quốc, bắt giữ băng hải tặc tóc đỏ, kéo về cho cải đủ tiên sinh đào khoáng. Có thể thu phục được là tốt nhất, nếu không được thì cũng phải cắt giảm ý hiếp của bọn hắn. Sạt tóc đỏ, các ngươi có bằng lòng gia nhập bách thú đoàn hải tặc không? Kim vẫn hỏi một câu trước khi khai chiến. Trước mắt loại hình thức chiêu mộ thủ hạ thông qua việc đánh bại hải tặc khác vẫn tương đối phổ biến ở tân thế giới. Trong bối cảnh tân thế giới mà sự phân chia địa bàn ngày càng rõ ràng như hiện nay, việc hải tặc có tiềm lực vẫn còn tồn tại ở địa bàn của đại hải tặc khác rất dễ dàng bị đại hải tặc công kích. Mà băng hải tặc tóc đỏ, với danh tiếng lừng lẫy, cùng toàn bộ thành viên cơ bản đều còn khá trẻ tuổi, tự nhiên thu hút sự chú ý ta cự tuyệt. Không ngoài dự liệu, đối mặt với Kim có áp lực lớn, Sạt vẫn kiên quyết lựa chọn cự tuyệt. Sắc mặt hắn cùng các đồng bạn khác không còn nhẹ nhàng như khi từ chối Hỉ Gù Mạ, mà lộ ra vẻ vô cùng nghiêm trọng. Áp lực từ người nam nhân trước mắt khiến bọn hắn cảm giác không khí như đông đặt lại. Bù bù. Khi Sạt đối mặt Kim, Vẽ Màn cùng những người khác cũng lao đến. Bọn hắn chỉ để lại hai người phòng thủ thuyền, còn lại đều đi thẳng tới bên cạnh Sars. Ầm ầm. Xung quanh Sars, các đồng bạn đều bùng phát ra khí thế cường đại. Trên người mỗi người đều chậm rãi hiện ra từng đạo đường vân màu đen. Khí tức sợ hãi bao phủ xung quanh, khiến cho những người của bách thú đoàn hải tặc, dù biết Tam Thai Kim đã đến, vẫn không dám khinh thường bọn hắn. Thú vị, năng lực như vậy. Kim nhìn xem đối diện chỉ có một chút khác biệt trong trạng thái ma văn, không khỏi cảm thấy rất hứng thú. Viêm Hai Kim, nếu như các ngươi muốn đánh, chúng ta tùy thời phục hồi. Quả không hổ là lão đại của bọn hắn, lời nói này giống nhau như lúc. Lời nói nghiêm túc của tóc đỏ khiến tên đàn em đứng cạnh Kim trong lòng chửi thầm. Tùy thời phục hồi sao? Giọng nói trầm ổn của Kim vang lên, nhìn xem tóc đỏ trước mặt chỉ cao đến đùi hắn. Hắn dùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm nhận được người nam nhân vẻ mặt nghiêm trang này thực tế đã là nọ mạnh hết à. Trong tình trạng cơ thể như vậy, cũng dám cậy mạnh sao? Chương 395, tóc đỏ đám người ma văn năng lực, họ rồ xì mạn thí nghiệm. Chương 395, tóc đỏ đám người ma văn năng lực, họ rồ xì mạn thí nghiệm. Vậy thì tới đi. Kim vừa dứt lời, trên người hắn bộc phát ra khí tức đáng sợ ép thẳng về phía tóc đỏ cùng đoàn người. Tóc đỏ và những người khác đều căng cứng cơ thể, đặc biệt là bản thân tóc đỏ. Hắn vừa rồi vì phá vỡ chiêu thức cường đại của án giờ hiệu, toàn bộ ma lực trong cơ thể gần như tiêu hao hết, hơn nữa thể chất và tinh thần còn phải chịu tải trọng cực lớn. Trạng thái cuối cùng đó có thể nói là đổi lấy bằng cả sinh mệnh, bằng không thì căn bản không thể phá nổi chiêu thức kia. Bây giờ đối mặt với kim cường đại hơn, hắn cảm giác mình như con thuyền nhỏ đồng bền giữa biển cả trong cơn mưa bão. Vẽ màn cũng đã nhanh chóng phát giác trạng thái không tốt của tóc đỏ, anh ta chủ động tiến lên một bước chắn trước người hắn. Mà khi kim bộc phát khí thế, tên đàn em bên cạnh hắn lập tức lùi lại, bởi vì tóc đỏ cùng đoàn người đều đã bật trạng thái ma văn, tụ tập lại một chỗ, khí tức sợ hãi quanh quẩn trong lòng mỗi người. Băng hải tặc tóc đỏ trong trạng thái này nhìn qua đều rất mạnh mẽ. Bây giờ có Tam Thai Kim ở đây, hắn tự nhiên không muốn đánh trận đầu. Cắt. Hắn giờ hữu bên này thì được Hủ Phẹt giúp đỡ miễn cưỡng di chuyển sang một bên. Hắn hiện tại lẽ ra phải trở về trị liệu. Chỉ có điều, hắn càng muốn cảm nhận kết thúc của trận chiến này trước tiên. Lần này, cuộc quyết đấu giữa hắn và tóc đỏ không hề nghi ngờ là hắn đã bại. Mặc dù có những yếu tố khác bấy nhiêu trước đó, nhưng bại chính là bại, hắn vẫn chưa đến mức không chấp nhận được thất bại. Cách 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 cách. Hỏa diễm đang thiêu đốt, không khí phát ra âm thanh nứt nẻ. Hơi nước bốc hơi, luồng khí bặm mẻo. Nhiệt độ tăng lên kịch liệt. Đây là, thật là cao nhiệt độ. Đối mặt với kim, tóc đỏ cùng đoàn người nhìn xem ngọn lửa bao trùm thân kim đang bốc lên ngút trời. Chỉ cảm thấy lượng nước trong cơ thể đang không ngừng bốc hơi, ngay cả bờ môi cũng trở nên khô ráo vô cùng. Tường băng. Mắt thấy hỏa diễm trước mắt muốn bao phủ bọn hắn, Vệ Mạn đứng ở tuyến đầu trực tiếp bốc lên hàn khí. Một bức tường băng cực lớn trực tiếp hình thành trước mặt. Được cứu rồi, năng lực của Vệ Mạn thật sự hữu dụng. Nhìn xem Vệ Mạn sử dụng tường băng, Luki không khỏi cảm khái một tiếng. Hàn băng chính là năng lực mà văn của Vệ Mạn. Năng lực này có chút giống với gì mà ma tộc băng phong mà bọn hắn từng gặp. Nhưng năng lực của hắn chỉ có hàn băng, còn ma tộc kia lại có thể sử dụng được nhiều thứ như hàn phong và tuyết bay các loại, tựa như hóa thân của mùa đông. Từ điểm đó mà xem, năng lực của hắn về chiều rộng không bằng đối phương. Nhưng mà đối với Vệ Mạn mà nói, điều này đã đủ rồi. Đừng nên buông lỏng cảnh giác, ta có chút không chống nổi. Vệ Mạn nói nhanh với các đồng đội xung quanh, hắn đang liên tục phóng thích năng lực, nhưng nhiệt độ ngọn lửa của đối phương quá cao, hơn nữa còn cuồng bạo không ngừng tuôn tới. Thế công như vậy khiến ma lực của hắn nhanh chóng tiêu hao. Này, Bệ Mạn ngươi đáng tin một chút đi. Nghe được lời nói của Bệ Mạn, Luki lập tức cằn nhằn. Đừng nói nhiều như vậy, tìm một cơ hội rút lui đi. Hoa Tiêu ở nạ kẹ với thân ảnh cao lớn nghiêm túc nói. Tình huống hiện tại bọn hắn phải đối mặt không chỉ là Viêm Hai Kim, mà còn có Hỉ Cụ Mạ cùng người của Hủ Phẹt bên kia đang rình rập. Ở lại đây đánh chính là ngu xuẩn. Được, cứ như vậy quyết định. Lại mở dù hải sơ, chúng ta sẽ tạo cơ hội cho các ngươi. Sắt cũng lập tức tán thành. Mặc dù vừa rồi hắn nói tùy thời phục hồi, nhưng không có nghĩa là hắn muốn lấy sinh mệnh đồng đội ra cậy mạnh. Hắn cũng sắp đến cực hạn, nên chạy thì vẫn phải chạy. Thú vị, vậy mà lại nắm giữ năng lực lạnh băng sao? Kim nhìn qua bức tường băng đang ngăn cản trước mắt, cũng cảm thấy thú vị. Bây giờ trong hải quân thế nhưng có phó đô đốc Gạo Kỳ Dị cùng đại tướng Kỳ Dị có được năng lực hàn băng, bây giờ lại có thêm một người sao? Khí tức dị thường trên người bọn họ rất tương tự với ma tộc, rốt cuộc là làm sao làm được? Kim đưa tay ra, hỏa diễm vô tình bắt đầu tập trung tạo thành một đạo hỏa trụ nóng bỏng muốn xuyên thủng bức tường băng trước mắt. Bất kể thế nào, tất cả trở ngại trước mắt đều không đáng nhắc tới. Hắn hiện tại đã không còn là hắn của lúc trước. Kim đã khác biệt so với Di Vãng. Chính xác mà nói, thực lực của hắn trở nên mạnh hơn. Điều này nhờ vào việc hắn tham gia một thí nghiệm của họ Độ Simaz. Kết quả thí nghiệm chính là Kim thu được một phần năng lực hỏa diễm mới, đồng thời tố chất thân thể cũng đã được tăng cường một chút. Ban đầu, thực lực cơ bản ở trạng thái bình thường của hắn nếu dùng thuộc tính để biểu thị đại khái là thể chất A tinh thần, nhanh nhẹn, sức mạnh ở mức A cuối cùng thì vẫn còn tương đối trẻ tuổi. Nhưng bây giờ nhanh nhẹn, sức mạnh và tinh thần của hắn đều tăng lên tới A tương đương với 4 hạng A. Hơn nữa, nếu ở trạng thái tắt máy, tốc độ của hắn thậm chí có thể đạt đến S đương nhiên, trạng thái đó phòng ngự sẽ hạ xuống là điều không thể tránh khỏi. Đây là thuộc tính cơ bản tăng lên, quan trọng nhất vẫn là hắn có năng lực hỏa diễm mới. Phần năng lực hỏa diễm này vô cùng cường đại, đã vượt qua năng lực hỏa diễm vốn có của bản thân hắn. Nắm giữ năng lực như vậy phối hợp với tố chất thân thể hiện tại, ngay cả khi chiến đấu với những phó đô đốc quái vật của hải quân, bản thân Kim cũng cảm thấy mình sẽ không kém người khác. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Theo Kim ra chiêu, bức tường băng trước mắt hắn trong nháy mắt bị hỏa trụ xuyên thủng, trực tiếp hỏa tan bốc hơi tạo ra một cái lỗ lớn. Ngọn lửa quang mang chiếu rọi lên người tóc đỏ cùng đoàn người. Công kích cực nóng bất thình lình khiến sắc mặt đoàn người tóc đỏ vô cùng trầm trọng. Nhìn xem phòng ngự của Bệ Mạn không hoàn toàn ngăn cản được hỏa trụ, Luki vội vàng lao lên phía trước. Hai tay của hắn mở ra, một đạo quang mang màu lam ở trước mặt hắn tạo thành một cái vòng sáng hư ảo. Hỏa trụ trực tiếp nện vào phía trên, tóe lên từng vòng gợn sóng. Hô hô hô. Nhìn xem tên mập đang ngăn cản mình trước mắt, Kim có thể phát giác được hỏa trụ đang không ngừng tiêu tan, giống như bị thôn phệ. Năng lực không tệ. Vậy thì, thử thế này xem sao. ngọn lửa ngập trời bắt đầu càng thêm kịch liệt ngưng kết bộc phát, hỏa trụ ban đầu công kích lũ kỳ một chút trở nên càng ngày càng thô, đồng thời lưu động xung kích càng ngày càng mạnh. Thật nóng, thật nóng. Lũ kỳ chỉ cảm thấy hai tay của mình muốn bị uốn thành móng heo. Quan trọng nhất là tốc độ hấp thu của hắn căn bản không đuổi kịp sức mạnh bộc phát của đối phương. Giang giác, giang giác. Hai tay hắn tạo ra vòng sáng màu lam như vòng bảo hộ ngăn trước mặt bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Uy, các ngươi nhanh lên đi, ta cũng sắp không chống nổi rồi. Lúc này Lũ Kỳ không còn vẻ nhẹ nhõm khi cằn nhằn, khuôn mặt đỏ bừng trông như con heo bị nướng trên giá lửa. Năng lực của Lũ Kỳ có thể thông qua hai tay tạo ra một vòng sáng màu lam hấp thu năng lượng hoặc xung kích, năng lực như vậy làm tâm chắn là vô cùng thích hợp. Tuy nhiên tốc độ hấp thu của hắn có hạn, vượt quá giới hạn thì vòng sáng rất dễ dàng vỡ tan. Không hề nghi ngờ, công kích của Kim bây giờ đã vượt quá tốc độ hấp thu của hắn. Nếu cái này vỡ, bị hỏa trụ như vậy chính diện đánh trúng, Lũ Kỳ cảm thấy lao đại bọn họ sang năm có thể đặt thêm mấy cái chân giỏ trên mộ của hắn. Nhìn xem Lũ Kỳ một bộ dáng sắp không kiên trì nổi, những người khác cũng không dám thất lễ. Lôi Tiên lại mở rủ sở dơ cây côn đồng trong tay lên, một đạo dòng điện hóa thành trường tiên màu lam xẹt qua không khí, hướng về Kim công kích tới. Đây là năng lực của lại mở rủ hải sơ, sức mạnh sấm sét, được xem là một trong những hiện tượng tự nhiên đáng sợ đối với sinh mệnh. Có thể dự đoán rằng, trong tương lai, những người nắm giữ ma văn sẽ có không ít người nắm giữ năng lực như vậy. Không chỉ có là lôi điện, mỗi nguyên tố cũng là như thế, loại lực lượng này có lẽ sẽ phổ biến. Chỉ có điều, nhập môn dễ dàng, muốn cường đại thì lại không dễ dàng chút nào. Chương 396, Hỏa Long Hoàng, một mạc ngôn ngữ. Chương 396, Hỏa Long Hoàng, một mạc ngôn ngữ. Ầm ầm. Kim bị luồng điện này đánh trúng, toàn thân không khỏi tê dại. Hỏa trụ đang phát động cũng theo đó tan tác. Ngay tại lúc này, sạt lở đất sét. Đầu chó đã đặt hai tay xuống mặt đất từ trước, giờ nhìn thấy Kim bị điện giật tê liệt, lập tức phát động công kích của hắn. Chỉ thấy mặt đất dưới chân Kim trực tiếp biến thành một vùng đất sét lầy lội được tạo thành từ đất đá và lượng nước dồi dào. Đây là năng lực của Bùn, nguyên hình là sạt lở đất, có thể tạo ra những đợt sạt lở để xung kích kẻ địch. Cũng có thể như bây giờ, ngấm ngầm tạo ra một vùng đất sét lầy lội dưới mặt đất. Bây giờ Kim đang bị điện giật tê liệt, lúc này trước tiên hãy che chắn hắn lại rồi nói sau. Chuẩn bị rút lui. Hoa Tiêu ở nạ kệ đã đi trước một bước về phía thuyền hải tặc của bọn hắn. Năng lực của hắn là bão táp, có thể điều khiển khí lưu. Hiện tại hắn chuẩn bị trở về thuyền để làm tốt công tác chuẩn bị. Với sự tương trợ của khí lưu, thuyền hải tặc của bọn hắn có thể nhanh đến mức bay lên. Sau đó để bẽ màn đóng băng hai chiếc thuyền hải tặc còn lại, đến lúc đó ngoại trừ tam thai kim của bách thú đoàn hải tặc có thể bay tới truy kích bọn hắn. Những người khác e rằng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhìn xem tóc đỏ cùng đoàn người trước đó còn một mực phụng bồi đến cùng, giờ lại chuẩn mất khi không thể động đậy. Kim chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Điện tử của lái mở dù sở đối với Kim không có hiệu quả được bao lâu thì đã mất tác dụng. Tộc lần nội dị ản, vốn là giống loài có thể sinh tồn dưới đủ loại thiên nhiên khắc nghiệt, bản thân sở hữu sức thích nghi cực kỳ cường đại. Hơn nữa bây giờ Kim đã không thể xem là một lần nội dị ản thuần túy, trên người hắn hiện còn có sức mạnh của huyền thú. Bởi vậy, những cú điện giật như vậy đối với Kim căn bản không đáng kể. Hô hô, hỏa diễm bạo liệt, Kim đang nhanh chóng chìm vào vùng đất sét lầy lội, bộc phát ra hỏa diễm đáng sợ. Vùng đất sét đã ngập đến ngực hắn trong nháy mắt nổ tung. Không tốt, tên khốn này thật mạnh. Thân ảnh Bùn đang chạy trốn đột ngột quay đầu lại thấy cảnh này. Ta cùng bẻ mạn sẽ chặn hắn lại, các ngươi nhanh đi chuẩn bị sẵn sàng. Sạt dưới bước, sắc mặt nghiêm trọng. Thực lực Kim trước mắt đã vượt quá dự liệu của hắn, thực lực của hắn so với thời điểm ở đại hội kiếm đạo mạnh hơn rất nhiều. Bọn hắn bây giờ còn chưa phải là lúc đụng độ với loại đối thủ này. Bây giờ Sạt cũng chỉ có thể hy vọng đối phương là người sở hữu năng lực trái ác quỷ, sẽ cố kỵ biển cả mà không truy đuổi. Đương nhiên, tất cả điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể rút lui thành công. Vẫn là ta tới, lão đại cũng không cần cậy mạnh rồi. Lúc này Lục Kỳ cũng ngưng bước chân. Còn có ta, lão đại vẫn là ngoan ngoãn trở về khôi phục đi. Nhìn thấy Lục Kỳ dừng bước, lại mở rủ ở sở cũng vậy, lôi điện của hắn có thể hữu hiệu kiểm chế người nam nhân kia. Các ngươi Sạt nhìn bọn hắn lần cuối cùng, lập tức nhanh chóng rút lui. Hắn bây giờ ngược lại là vương hữu, không liên lụy bọn hắn cùng với nhanh chóng khôi phục ma lực mới là điều hắn nên làm. Hừ, muốn thoát đi như vậy sao? Kim đã từ vùng đất sét lầy lội đi ra, nhìn xem ba người không tiếp tục thoát đi cùng thuyền hải tặc đã khởi động ở bờ biển, cũng chuẩn bị làm thật. Bây giờ băng hải tặc cản giờ hoàn toàn ở bên cạnh xem kịch, còn Hỉ Gù Mạ bên kia thì đang quan sát. Đối với Hỉ Gù Mạ mà nói, hắn muốn xem tam thai vừa trở về này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nếu Kim không ngăn cản được tóc đỏ và đồng bọn chạy trốn thì hắn mới ra tay. Tạo thành hiện trạng chính là tóc đỏ cùng đoàn người đang cố gắng chạy trốn, những người khác đang vây xem. Trong khi vây xem, cũng đang chấn kinh trước năng lực của băng hải tặc tóc đỏ. Muốn thoát đi trước mặt ta có thể rất khó đấy. Nhìn xem ba người đang ngăn cản, Kim thản nhiên nói. Phải không? Cái này phải thử một chút mới biết được. Lòng bàn tay bẹ mạn bốc lên hàn khí, kể từ khi có năng lực lạnh băng, khẩu súng cũ của hắn về cơ bản cũng chỉ có thể dùng để hù người. Bởi vì hắn có thể trực tiếp bắn ra băng đạn, băng truy các loại công kích, cũng tương tự có thể kèm theo hạ kỳ. Súng ống đối với hắn không còn quan trọng như trước nữa. Vậy thì, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là bất lực. Nghe được lời nói của Kim, ba người đều cẩn thận. Hô! Dưới sự co rút của con ngươi ba người, hỏa diễm sau lưng Kim biến mất. Tiếp đó, chỉ vỏn vẹn một cái trước mắt. Thân ảnh cao lớn của hắn liền nhảy qua ba người bay vọt đến giữa biển cả, vượt qua tàu Z-Foster đã nổ neo, đi tới phía trước thuyền bè trên không trung. Thật nhanh! Bẽ mặn và những người khác mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tiếp đó nhanh chóng quay trở lại. Bọn hắn cũng không tin tưởng tên kia làm ra động tác như vậy chỉ là để hiện ra tốc độ của hắn. Khi bọn hắn quay trở lại, đoàn người tóc đỏ trên tàu Z-Foster cũng phát hiện Kim ở giữa không trung phía trước thuyền. Tốc độ thật là đáng sợ. Bọn hắn cũng đang sợ hãi than phục, tiếp đó bày ra thế trận sẵn sàng đón địch. Kim đứng ở giữa không trung, vừa rồi không chỉ hắn ở trạng thái tắt máy, đồng thời còn chuyển hóa hỏa diễm của chính mình trong thể nội, điều này khiến tốc độ của hắn lại bạo tăng một khoảng lớn. Tóc đỏ và đồng bọn muốn trốn thoát, Kim tự nhiên sẽ không tùy ý bọn hắn chuẩn bị. Hú hồn, trước mặt băng hải tặc cạn giờ cùng những người mới gia nhập dưới quyền bách thú như Hiruma, Kanika, hắn cũng muốn thể hiện ra lực lượng cường đại để trấn áp bọn hắn, để cho bọn hắn biết bách thú đoàn hải tặc ngoài cái đủ tiên sinh còn có hắn tồn tại chiến lược như vậy, để cho bọn hắn thu hồi một chút ý nghĩ nhỏ. Bang, một tiếng rút đao thanh thúy vang lên, khuôn mặt Kim dưới mặt nạ không chút biểu cảm. Thanh cả tạ nạ trong tay được hắn nhắm thẳng xuống chiếc thuyền hải tặc phía dưới, trên thân bắt đầu bốc lên hỏa diễm nóng bỏng, ngọn lửa ngút trời, nhuộm đỏ một mảnh bầu trời. Không khí đang ấm lên, hơi nước đang bốc hơi, biển cả cũng bắt đầu nổi lên những làn hơi nước vô hình. Ánh lửa diễm lệ chiếu rọi lên mặt tất cả mọi người, đám người phảng phất đưa thân vào trong lò lửa. Tên cún này, lúc này ở đầu thuyền Z-Foster, sắc mặt đoàn người tóc đỏ đều hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn nhìn xem thân ảnh cao cao tại thượng giữa không trung kia, người nam nhân đó, thanh cả tạ nạ trong tay đang ngưng kết vô tận hỏa diễm. Cốc cốc cốc. Lúc này, ba người bẽ mặn cũng chạy về rơi xuống bong thuyền. Bọn hắn cùng những người khác liếc nhau một cái, thần tình nghiêm túc. Nhìn tư thế của đối phương, uy lực chiêu này tất phải hết sức kinh người, tiếp theo bọn hắn cần phải liều mạng. Cả gì hữu ổng. Trên không trung, Kim không để ý đến những ý nghĩ nhỏ nhặt phía dưới. Hỏa diễm vô cùng tận quấn quanh lấy cả tạ nạ bắt đầu phun trào, tạo thành một đạo hỏa long khổng lồ. Giống. Hỏa long mang theo tiếng gầm gừ cực lớn, mở ra miệng lớn hỏa diễm đủ để nuốt trọn chiếc Z-Foster gào thét xuống. Chiêu cả gì hữu ổng của Kim đã không còn như xưa. Năng lực hỏa diễm càng cường đại hơn khiến cả Di Hủ Ông của hắn đáng sợ hơn. Một chiêu này coi như so với cả Di Hủ Ông phòng thủ trước kia của hắn đều mạnh hơn. Rầm rầm rầm. Biển cả không ngừng sóng lớn chập trùng, ánh sáng màu lửa đỏ nhuộm đỏ thế giới. Thanh thế cực lớn khiến đại khí gây nên từng đợt ba động. Tại cách đó không xa, An Giờ Hữu Băng Hải Tặc cùng Hỉ Cụ Mạ và những người khác đang đứng ngoài quan sát việc Băng Hải Tặc tóc đỏ thoát đi. Nhìn xem hỏa long khổng lồ bao phủ kia, bọn họ cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Đây chính là sức mạnh của Tam Thai Kim của Bách Thú Đoàn Hải Tặc. Thật sự là đáng sợ. Thật sự là quái vật a. Trong lòng bọn họ nghĩ như vậy. Đối với hải tặc trên đại dương, đây đã là ngôn ngữ một mạc nhất để hình dung kiến thức của bọn hắn, cũng giống như các từ ngữ hiện đại thường dùng vậy. Chương 397, hệ ạ lệ mì họ gì đang chẳng, ồn ào quá. Chương 397, hệ ạ lệ mì họ gì đang chẳng, ồn ào quá. Ầm ầm. Hỏa long khổng lồ gào thét lao tới, tất cả mọi người trên tàu hải tặc tóc đỏ đều bày ra thế trận sẵn sàng đón địch. Tiếp theo bọn hắn nhất thiết phải ngăn chặn chiêu này, bằng không thì chết không đáng tiếc. Nếu con thuyền bị vỡ nát, tình cảnh sẽ vô cùng tồi tệ. Lá chắn đất sét. Đối mặt với ánh lửa quần quật lao tới, đầu chọc cũng lập tức sử dụng chiêu thức của mình. Lượng đất đá trôi cực lớn cuộn lên tất cả, hóa thành một mặt chắn đất đá hình vòng cung. Giang giác, giang giác. Ngay sau đó, Vệ Mạn ra tay, đóng băng lớp chắn đất đá đang lưu chuyển. Khí lạnh kinh người khiến tất cả mọi người bên trong lớp chắn không khỏi rùng mình. Nếu chỉ đơn thuần là lá chắn băng đối mặt với chiêu thức kia, e rằng sẽ vỡ tan ngay lập tức. Nhưng có đất đá làm lớp đệm sẽ tạo thành một tấm chắn đáng tin cậy hơn. Rầm rầm rầm. Hỏa long khổng lồ gào thét lao vào tấm chắn đất đá đóng băng. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Sắc mặt Bệ Mạn có chút tái nhợt, tay giữ chặt tấm chắn phía trước, hàn khí kinh người không ngừng tràn vào tạo thành băng cứng. Thấy vậy, ở nạ kệ bên cạnh không dám thất lễ, dẫn động khí lưu để hỏa long theo hình vòng cung của tấm chắn bắt đầu chạy hướng quỹ đạo. Hiu hiu hiu. Sắc tóc đỏ vung ra một nhát chém cường đại trực tiếp chém về phía Kim, muốn đánh gãy sự thao túng của hắn. Những người khác cũng học theo. Ầm ầm. Cảm thụ được một đạo lôi quang đánh tới, Kim cũng không hề lo lắng. Hắn đã dám bay lên giữa không trung trên biển, tự nhiên là có đủ tự tin ứng phó với công kích như vậy. Vô tận ánh lửa đang bùng nổ, lôi điện cũng không thể khiến hắn bị cản trở. Ầm ầm, ánh lửa lấp loáng trên biển cả. Tại cách đó không xa, dưới ánh mắt kinh hãi của băng hải tặc Cản Giờ Hiệu và Hỉ Gù Mạ cùng vài tên hải tặc khác, hỏa long khổng lồ trực tiếp bao phủ con thuyền của băng hải tặc tóc đỏ, giống như một hỏa trụ từ hướng biển cả xuyên thẳng qua hòn đảo, trực tiếp xuyên thủng nửa hòn đảo. Ầm ầm, hỏa diễm trực tiếp thiêu đốt trong rừng rậm trên hòn đảo, khói đặc, ánh lửa nổi lên bốn phía. Những động vật trong rừng rậm đều vì tai nạn này mà bắt đầu chạy trốn. Thật là lợi hại, đây chính là thực lực của Viêm Thai Kim đại nhân a, thật sự là kinh khủng. Tên đàn em bên cạnh Hỉ Cụ Mạ nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này cũng ánh mắt có chút mê dại, không khỏi tự lẩm bẩm. Bản thân Hỉ Cụ Mạ cũng vô cùng kinh ngạc, thực lực người nam nhân kia có phần quá cường đại. Cái tư thế này đều phải bắt kịp bách thú cải đủ. Thật sự là một quái vật. Ở đại hội kiếm đạo đều không cảm thấy hắn có cường đại như vậy, chẳng lẽ hắn ở chỗ con rắn chúa họ Rồ Xì Mạ kia đã có được lợi ích gì sao? Hỉ Cụ Mạ có chút khiếp sợ suy nghĩ. Hắn cảm giác hành trình của mình còn gánh nặng đường xa. Thực lực như vậy chính hắn không biết phải mất bao lâu mới có thể đạt đến. Hoa lạp lạp lạp. Động tĩnh khổng lồ chậm rãi ngừng lại. Nhìn xem biển cả trước mắt bốc hơi ra từng mảnh xương trắng, khiến người ta không thấy rõ tình hình bên phía băng hải tặc tóc đỏ. Thì Cù Mạ kiên nhẫn đợi xương trắng tan đi. Vừa rồi mỗi năng lực mà tóc đỏ và đồng bọn thể hiện ra thực sự khiến hắn rất thèm muốn. Những tên này đối mặt với một đòn khủng bố như vậy của Kim, chắc sẽ không cứ thế mà chết đi chứ. Tại cách đó không xa, An Giờ Hữu lại dùng kẻ bùn sổ cũ hạ kỳ tập trung vào khí tức bên kia. Hắn có thể cảm giác được tóc đỏ và đồng bọn còn sống sót. Hô hô hô. Gió biển bắt đầu thổi. Theo hỏa long tiêu tan, lượng khí thể vốn bành trướng do nhiệt độ không khí quá cao lại di chuyển trở về. những hơi nước ngưng tụ thành xương trắng bắt đầu tan biến, lộ ra cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy bên trong tàu Z Foster vẫn còn tồn tại, nhưng mà phần lớn cột buồm chính, cánh buồm thậm chí gian phòng đều trực tiếp tiêu tan, chỉ còn lại những phế tích cháy đen mang theo bụi băng. Toàn bộ thuyền hải tặc cứ như vừa trải qua hỏa thai hoặc có lẽ vốn chính là trải qua hỏa thai. Tình huống như vậy nếu là dĩ vãng, đảm bảo sẽ khiến tóc đỏ và đồng bọn đau lòng không thôi, dù sao thuyền hải tặc cũng là thứ bọn hắn quý trọng. Nhưng là bây giờ, phần lớn thành viên của băng hải tặc tóc đỏ đều quỳ một chân trên đất. Trên người của bọn hắn chật vật không chịu nổi, quần áo đều cháy rách rưới, trên mặt còn mang theo màu sắc nám đen. Toàn thân chỉ cảm thấy vô cùng khô ráo. Cốc cốc. Bọn hắn liếc nhau, nhìn xem Kim đang ở giữa không trung dò xét bọn hắn, cắn răng đứng lên. Vừa rồi để ngăn chặn chiêu kia, bọn hắn đã dốc hết toàn lực phối hợp lẫn nhau, mới bảo vệ được thuyền bè và nhân viên an toàn. Ngoại trừ bè mạn cùng Sars, tố chất thân thể của những người khác cũng không mạnh mẽ là bao, Hạ Kỳ sở học cũng không cách nào hoàn toàn bảo vệ bọn hắn. Cũng chính là năng lực của họ đều không tệ, bằng không thì không chừng đã bị tiêu diệt sạch. Ngọn lửa trên đầu tên kia quá vô lại, vậy mà hung mãnh như vậy cực nóng. Nhìn hắn còn thành thạo điêu luyện. Cái này, bọn hắn nguy hiểm. Thế nào? Bây giờ có nguyện ý đầu hàng không? Kim chậm rãi đáp xuống trên bong tàu hải tặc tóc đỏ từ giữa không trung. Trên con thuyền giờ đây có chút trơ trụi này. Thân ảnh cao lớn nhìn xuống tóc đỏ đang dẫn đầu. Sát giờ phút này đã buộc phải đóng lại trạng thái ma văn. Vừa rồi đối mặt với chiêu thức đáng sợ của Kim, là nhờ các đồng đội khác tận lực bảo vệ hắn, hắn mới không trực tiếp ngã xuống đất. Vốn đã đến cực hạn, lại đối mặt với chiêu thức như vậy, hắn bây giờ còn có thể đứng đã là dốc hết toàn lực. Sau đó muốn làm sao bây giờ? Sát bắt đầu cố gắng suy tư làm thế nào để phá giải tình thế. Với thực lực trước mắt, cứng đối cứng với tên khốn này hoàn toàn không thể thắng nổi. Khi tóc đỏ suy xét, các đồng đội bên cạnh hắn cũng liếc mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không khí lâm vào im lặng. Đó là, đột nhiên, Kim chuyển tầm mắt, không còn quan tâm bọn hắn, ngược lại đặt ánh mắt vào hòn đảo cách đó không xa. Động tác của hắn cũng khiến sự chú ý của tóc đỏ và những người khác cũng bị thu hút theo. Theo bọn hắn nhìn về hướng đó, ánh mắt mỗi người cũng không khỏi trợ to. Người nam nhân kia, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ngoại trừ băng hải tặc tóc đỏ, băng hải tặc cản giờ cùng hỉ cụ mạ và những người khác cũng đều trừng to mắt nhìn về phía hòn đảo. Ở nơi đó, bởi vì chiêu thức của Kim lan đến gần rừng rậm, trong biển lửa ấy, chậm rãi hiện lên một thân ảnh. Mái tóc màu đỏ thấm đặc trưng, trang phục khác biệt, có nhạc cụ guitar, sắt tím cô độc, hệ ạ lễ mi hải họ gì? Không sai, người nam nhân được đồn đại đã đánh bại anh hùng hải quân đạn, một nhân vật vĩ đại như vậy vậy mà lại xuất hiện ở đây. Rốt cuộc là chuyện từ khi nào? Nhìn thấy người nam nhân kia từ trong biển lửa chậm rãi đi ra, đám người hoặc là ngưng trọng, hoặc là khẩn trương, hoặc là hoảng sợ. Bởi vì người nam nhân kia trong truyền thuyết là vô cùng bạo ngược, nhất là đối với hải tặc. So với án giờ hiệu, danh xưng vương bạo ngược nên dành cho hắn mới đúng. Một người nam nhân như vậy đột nhiên xuất hiện, không phải do đám người không khiếp sợ. Cốc cốc cốc. Hệ hạ lệ mỉ họ gì chậm rãi đi ra biển lửa, hỏa diễm hoàn toàn không cách nào gây tổn thương cho hắn. Nhưng mà tâm tình của hắn cũng không mỹ diệu. Trong rừng rậm trên hòn đảo, hắn dựng cái vong đang ngủ ngon giấc. Nhưng sáng sớm hòn đảo liền vang vọng không ngừng khiến người ta nhiễu loạn giấc ngộng, nhưng hắn vốn là Phật hệ nên cũng không phản ứng. Chỉ cần không đánh tới vị trí của hắn, hắn cũng lười quản người khác đánh giết thế nào. Không nghĩ tới hôm nay lại quá đáng hơn. Đại hỏa trực tiếp tới gián mặt. Loại tình huống này, hắn dù thế nào Phật cũng là muốn đi ra quản. Cốc cốc. Hệ ạ lệ mỉ họ gì dạo bước đi tới bên bờ biển. Nhìn qua mọi người với thần sắc khác nhau. Thanh âm lạnh lùng của hắn giống như sóng lớn lướt qua thai của mọi người, vang vọng trong vùng hải vực này. Ôn ào quá, các ngươi là muốn chết phải không? Chương 398, Huyết Hoàng Đa, Đa truyền thuyết chương 398, Huyết Hoàng Đa, Đa truyền thuyết 5 ngày sau. Đại hải trình, tân thế giới, Hoa Nô Quốc. Ôn ỉ gạ xì mạ. Tiếng nổ thật lớn vang vọng phía chân trời. Toàn bộ ôn ỉ gạ xì mạ bị sóng xung kích cực lớn va đập vào, đó là cảnh tượng bị vật nặng xung kích. Đại địa đang lan lột, rừng rậm đang dịch chuyển, nham thạch mặt đất thì vỡ nát. Toàn bộ hòn đảo cũng vì đó mà đứt gãy. Bên ngoài hòn đảo cũng bị sóng xung kích bao phủ, cuốn lên từng tầng sóng lớn. Biển cả đang tức giận gào thét. Các kiến trúc trên đảo không ngừng chấn động. Cách các kiến trúc không xa, đứng đó là các thành viên của Bách thú đoàn hải tặc cùng với những nhân viên đến thăm. Bọn hắn đều thần sắc hoảng sợ nhìn xem cảnh tượng tai họa đó. Lão đại của bọn hắn, tổng đốc Bách thú đoàn hải tặc Cải Đủ, đang ở trong khe hở sâu không thấy đáy bị đứt gãy kia. Đạo khe hở đáng sợ đó chính là thành quả khi Cải Đủ bị nện bay ra ngoài. Mà kẻ cầm đầu tạo ra tất cả những điều này chính là thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc xanh nhạt như bảo thạch, mang khí chất ưu nhã trên đường chân trời kia. Chính là thiếu nữ nhìn qua gầy yếu này, lại có thể đánh tổng đốc của bọn hắn như quả bóng ra, bay tới bay lui. Kinh khủng, thật sự là kinh khủng. Không hổ là đại nhân vật truyền kỳ mới nổi. Lúc này, đông đảo thành viên Bách thú đoàn hải tặc trong lòng không khỏi suy nghĩ. Huyết Hoàng Đa của Cổ Cẩn, nhân vật đáng sợ gần đây đột nhiên xuất hiện. Ban đầu, nàng nổi danh bởi vì cưới một đầu cự long màu trắng. Có hải tặc nhìn thấy cự long màu trắng kia mà nảy sinh lòng tham, từ đó công kích nàng, lập tức nhận lấy sự hủy diệt. Cự long kia thực lực vô cùng đáng sợ, thiếu nữ này cũng bởi vậy thu được danh xưng Ngự Long thiếu nữ mà nổi tiếng. Sau đó, nàng vượt biển cả đi tới vương quốc thần tích có tỷ trong truyền thuyết. Càng là cùng thần tích chi vương Ạt Tỏ Di A ở nơi đó tiến hành chiến đấu. Trận chiến của hai người thậm chí đã hủy diệt một hòn đảo. Mọi người ngoại trừ kinh hãi trước thực lực bản thân của Ngự Long thiếu nữ, đồng thời cũng chấn kinh tại thần tích chi vương Ạt Tỏ Di A vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Lúc đó, thần tích chi vương Ạt Tỏ Di A có thêm ngoại hiệu Huy Quang chi vương, mà Ngự Long thiếu nữ cũng thu được ngoại hiệu Huyết Hoàng. Cái này còn chưa phải là kết thúc, Huyết Hoàng sau đó càng là xung kích đảo đàm phán của đại thuyền đoàn Cát, đánh tan ác tướng Sa Mạc Chi Vương Dầu Cô Đại, hậu duệ ma quỷ Bú Lệ, từ nơi ác quân Hỉ Dỗ cả toàn thân trở ra, khiến thế nhân kinh ngạc đến mức bàng hoàng. Sự tích sau đó đánh tan băng hải tặc Bít Mom so với sự kiện lớn lần này lại có chút không đáng nhắc tới. Bây giờ một nhân vật như vậy đi tới nơi này, hải tặc của Bách Thú Đoàn hải tặc tự nhiên sợ hãi. Không ngoài dự liệu, tổng đốc của bọn hắn bị đánh rất thảm, căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Cải Đủ tiên sinh trong số các hải tặc của Bách Thú Đoàn hải tặc, Kim đang mặt đầy lo lắng nhìn qua khe hở sâu không thấy đáy kia, hắn không nghĩ tới mới trở về không bao lâu, liền lại nhìn thấy Cải Đủ bị đánh. Sức mạnh của người nữ nhân đột nhiên xuất hiện này vượt mức bình thường, ngay cả sức mạnh của dâu trắng cũng tuyệt đối không cách nào so sánh. Nếu có thể hắn cũng muốn đi lên hỗ trợ. Hiện tại vấn đề chênh lệch quá lớn, hắn đi lên chính là thêm một cái bị đánh, hơn nữa hắn nhất thiết phải bảo trì thực lực. Bây giờ trong băng hải tặc có không ít người có ý tưởng riêng, hắn không thể cùng Cải Đủ đồng thời trọng thương. Ánh mắt của hắn nhìn lại Ản Dơ Hựu và Hỉ Gù Mạ. Mấy ngày trước, trận chiến giữa hắn và băng hải tặc tóc đỏ đã đưa tới sắc tím cô độc ạ Gemi Ai Họ Gì. Sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra, người nam nhân kia đã độc thủ. Tiếp đó liền không có sau đó. Hắn chịu đến một cỗ lực lượng kỳ dị của đối phương phong tỏa, cả người cơ thể đều cứng ngắt lại, dưới tình huống đội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị đánh rớt xuống biển cả. Sau đó bởi vì là người sở hữu năng lực trái ác quỷ, hắn cứ như vậy chìm vào biển cả bị qua loa chấm dứt. Nghe người ta nói, người nam nhân kia sau khi công kích hắn thì rời đi. Xem bộ dáng là bởi vì ngọn lửa của hắn mới nhằm vào hắn. Thật sự là hai bay vạ gió. Hắn lắc đầu, suy nghĩ không còn phiêu đãng. Hy vọng Cải Đủ tiên sinh sẽ không bị đánh chết. Nhìn qua bóng tối trong cái khe to lớn kia, Kim yên lặng cầu nguyện. Cách các thành viên Bách Thú Đoàn hải tặc đang tụ tập không xa, có mấy người khách lạ nhìn xem lực phá hoại kinh người kia cũng là sợ mất mật. Từ bề ngoài của các nàng, chính là thành viên băng hải tặc Bít Mom. Chặt lọt kẹt tát, chặt lọt kẹt sơ mút, chặt lọt kẹt ổn mẹ tổng cộng 3 tỷ muội. Bây giờ các nàng ổn định thân thể đang bất ổn vì chấn động, lập tức nhìn một chút cái khe sâu như vực thẳm không rõ sống chết của Cải Đủ của Bách Thú. Đây đã là tứ hoàng nổi danh cùng mẹ của các nàng. Cảnh tượng bị đánh như bút bê vải khiến các nàng nhớ tới thiếu nữ này cùng với cảnh tượng mẹ của các nàng chiến đấu. Lúc đó, nàng cũng không tự mình động thủ, mà chỉ từ đầu kia thiên không long màu trắng xuất động, liền đánh bại mẹ của các nàng. Bây giờ, các nàng vẫn là lần đầu tiên thấy tận mắt nàng ra tay. Thật là bạo lực đáng sợ. Đây là ấn tượng đầu tiên của các nàng. Nếu là các nàng không nghe lời mà rơi vào tay nàng, các nàng có phải sẽ biến thành bánh thì không? Dạng như vậy thật khó coi biết bao. Mấy tỷ muội riêng phần mình hoảng sợ đối mặt. Ngay cả Sở Mục trưởng thành sớm, cũng bị dọa sợ. Chỉ có điều, nàng mặc dù niên kỷ so Cật Tặc còn nhỏ hơn 10 tuổi, nhưng bản thân lại là thành viên sở hữu thiên phú siêu cao của gia tộc Chặt Lọt Kẻ. Tính tình cuối cùng càng thêm trầm ổn, điểm này ngay cả Cật Tặc lớn hơn nàng 10 tuổi cũng không bằng nàng. Cho nên nàng lập tức an ủi 2 tỷ muội kia. Sau khi cảm xúc của các nàng bình ổn trở lại, Sở Mục lại mang theo nguy cơ nhìn xem đạo thân ảnh kia trên không. Người nữ nhân kia cường đại như thế, các nàng về sau e rằng không cách nào về đến gia tộc, hy vọng cả Tạ Cụ Dị ca ca đừng làm chuyện điên rồ. 3 tỷ muội Sở Mục sở dĩ xuất hiện tại lãnh địa Bách Thú Đoàn hải tặc, nguyên do cũng rất đơn giản. Các nàng là đi theo Dạ tới. Sau khi Dạ đánh tan bao gồm băng hải tặc Bít Mom, nàng tại băng hải tặc Bít Mom chọn lấy 2 người vừa mắt làm nữ buộc, còn có 1 người thì làm hộ vệ. Dù sao mặc dù nàng có ám ảnh thị vệ, thế nhưng những tay sai đó cũng là những thứ tồn tại như chương trình máy móc. Tóm lại có nữ buộc sai sử mới tương đối hài lòng. Còn hộ vệ thực ra chính là đuổi một chút tạp ngư, nàng thật sự là lười đi làm việc vặt. Thế là nhìn Sở Mục có chút thực lực như vậy tiện tay cũng bắt lấy, có đôi khi Dạ nhìn nàng đánh giết cũng cảm thấy rất có thú vui. Còn về ý kiến của băng hải tặc Bít Mom thì không có ý kiến, coi như sau đó có ý kiến cũng chỉ có thể trong lòng bất thiện. Đối với người của băng hải tặc Bít Mom mà nói, cho bọn hắn 100 cái lá gan các nàng cũng không dám đi tìm Huyết Hoàng phiền phức. Dù sao, đây chính là đại nhân vật có thể từ nơi ác quân Hỉ Dỗ cả toàn thân trở lui a. Có thể nói, toàn bộ băng hải tặc Bít Mom ngoại trừ cả Tạ Cụ Dị còn có suy nghĩ giải cứu những người được chọn như Sở Mục và đồng bọn. Những người khác cho dù là Bít Mom hung hãn nhất đối với loại chuyện này cũng là trở mặc. Trong mắt Bít Mom, nữ nhi quan trọng nhưng cũng không quan trọng. Không hề nghi ngờ, rơi vào trong tay quái vật đáng sợ như Dạ, nữ nhi đối với nàng liền không còn quan trọng. Bít Mom hoàn toàn không có ý định cần phải cứu các nàng trở về. Ngoại trừ Bít Mom cùng cả Tạ Cụ Dị, các thành viên khác của gia tộc Chặt Lọt Kẹt thì hữu tâm vô lực. Sự bất lực này cũng bắt đầu thúc đẩy không ít thành viên càng thêm ra sức tu luyện. Đương nhiên, không phải tất cả thành viên gia tộc Chặt Lọt Kẹt đều bị quan đối đãi chuyện này. Có thành viên lại tương đối lạc quan, cho rằng đi theo ở bên cạnh Huyết Hoàng cũng không phải chuyện xấu. Đây đều là chuyện về sau. Trong gia tộc Chặt Lọt Kẹt, sự tồn tại của Huyết Hoàng đã có chút trở thành cấm kỵ. Ngoại trừ người của gia tộc Chặt Lọt Kẹt, những người ngoài khác cơ bản không dám nhắc tới cùng phòng ngừa chạm đến điều xui xẻo. Chương 399, nghe nói ngươi Lôi Minh bắt quái siêu lợi hại, lời đồn cũng là lời đồn. Chương 399, nghe nói ngươi Lôi Minh bắt quái siêu lợi hại, lời đồn cũng là lời đồn. Anh long long long. Tony gạ xì mạ bị nện ra một khe hở tích mịch. Cải Đủ có chút phí sức từ trong đống phế thạch bỏ lên, đưa tay lau đi chất lỏng bên quẹ miệng, đó là máu của hắn. Vừa rồi hắn đã nôn ra huyết dịch như suối phun, quả thực là như muốn phun hết cả mạng già ra vậy. Lau đi máu trên quẹ miệng, giấu tay hắn sờ lên bộ ngực mình, nơi đó lõm vào một mảng lớn. Tt. Dù là Cải Đủ ý chí kiên cường, bây giờ cũng không khỏi hít sâu một hơi. Hắn nắm tay buông xuống, chờ đợi thân thể tự chữa trị. Đồng thời con mắt lấp loé không yên, hồi tưởng đến một quyển vừa rồi của người nữ nhân kia. Hung tàn, vô cùng hung tàn. Đây là cảm nhận đầu tiên của bản thân cải đủ. Thật giống như quần sơn, không, thậm chí còn nặng hơn, sức mạnh hướng hắn nghiền ép tới, lực lượng không gì sánh kịp kia trực tiếp khiến hắn không có chút nào sức phòng thủ. Người nữ nhân kia, huyết hoàng, sức mạnh thật kinh khủng. Loại lực lượng đó ngay cả lão già râu trắng kia cũng kém xa tí tắp. Cái này hẳn không phải là sức mạnh bản thân nàng có được a. Cải đủ hồi tưởng đến huyết hoàng cùng hắn chiến đấu trước đó, phía sau nàng hiện lên một vật thể giống như viên trận nửa trong suốt màu trắng. Hắn có thể cảm nhận được huyết hoàng mỗi một lần công kích hắn đều không phải thực sự chạm vào hắn, mà là trên nắm tay hiện lên một cái viên trận cỡ nhỏ, sức mạnh kinh khủng kia xuyên thấu qua viên trận trực tiếp đánh vào trên người hắn, vô cùng cứng rắn và nặng nề. Người nữ nhân kia đối với hắn quả thực là đang đánh cho đến chết a. Uổng công lúc trước hắn còn có chút mừng thầm. Cải đủ lúc này lại nhớ về cảnh tượng huyết hoàng vừa giáng lâm. Ngươi chính là bách thú cải đủ sao? Nghe nói ngươi lôi minh bắt quái siêu lợi hại. Đó là câu nói đầu tiên của nàng khi đến. Lúc đó, nghe được câu này, dù là cải đủ cũng không khỏi có chút mừng thầm. Dù sao uy danh của huyết hoàng bây giờ rất nổi. Nghe được nàng nói như vậy, cải đủ cho rằng uy danh của mình đã truyền xa, ngay cả cường giả như vậy cũng biết lôi minh bắt quái của hắn lợi hại. Loại lời nói khách sáo tương tự được cường giả như vậy nói ra, cải đủ vẫn là thể xác tinh thần tương đối vui thích, thậm chí nảy sinh ý niệm mời huyết hoàng gia nhập vào băng hải tặc của hắn. Sau đó, hắn liền phát hiện chính mình vẫn là vui mừng quá sớm. Sau khi hắn hết lời đáp ứng, nói nàng có ánh mắt, tiếp đó hắn liền bị đánh, đánh đến mức có tiết tấu lạ lùng. Lực phong ngự mà hắn vẫn luôn tự hào thì chẳng có tác dụng gì. Nếu không phải là sinh mệnh lực của hắn cường đại, hắn bây giờ đã xuống hoàng tuyển mấy chuyến rồi. Bây giờ, nếu như lại một lần, cải đủ tuyệt đối sẽ nói lời đồn, đều là lời đồn. Rốt cuộc là ai đã tạo ra tin đồn nhảm đó, lôi minh bắt quái của hắn thật sự không lợi hại à? Cốc cốc. Hô hô. Trong bóng tối, cải đủ hít sâu mấy hơi thở ra, một mặt đau buồn chuẩn bị nhảy bật lên. Mặc dù hắn ưa thích chiến đấu, nhưng loại không ngang sức, không có chút nào sức phản kháng mà bị đánh như thế thì không phải là điều hắn yêu thích. Lang nha đồng trong tay được cầm lên, trong hoàn cảnh u ám có một chút ánh sáng có thể nhìn thấy hình dạng của lang nha đồng này. Cây lang nha đồng vẫn luôn cùng hắn chinh chiến bao trận chiến trước đây đã hơi hơi cong. Hắn nghi ngờ nếu lại bị người nữ nhân kia đánh thêm một quyền thì lang nha đồng của hắn sẽ bị bẻ gãy. Nói thật, hiện tại hắn thật sự không muốn đánh, chỉ là bây giờ không phải là hắn định đoạt. Phanh! Lang nha đồng bị cải đủ bắt trên vai. Hắn bây giờ không thể trì hoãn. Cứ tiếp tục thế này, cải đủ lo lắng người nữ nhân kia sẽ đánh nát hòn đảo của hắn, buộc hắn phải ra. Ầm ầm! Cải đủ ở dạng nhân thú bay bọt lên, phá nát tất cả đất đá đang chắn phía trên. Rất nhanh, thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa trên Onigashima hoang tàn khắp nơi. Nhìn xem thảm trạng của Onigashima, cải đủ cũng không khỏi có chút khó chịu. Tòa đại bản doanh này đã gánh chịu hắn nhiều lần đại chiến sinh tử, cuối cùng là sắp sụp đổ sao? Thật sự là. Trong lúc cải đủ có chút thương cảm, một thân ảnh nhanh chóng bay vọt đến trước mặt hắn. Chính là huyết hoàng đa. Thời khắc này nàng mặc một bộ lễ phục màu trắng tràn đầy vải vóc. Phía dưới bộ lễ phục của nàng, đôi giày màu trắng như giày cao gót mang theo hai dải duy băng trắng xen kẽ quấn quanh trên bàn chân nàng. Trang phục như vậy nhìn qua hoa lệ, ưu nhã. Bên ngoài này, nàng mặc nhiên không giống với khi ở bên cạnh Gia Mila. Ở chỗ hắn, ra ngoại trừ những bộ quần áo màu trắng trẻ trung xinh đẹp, thậm chí đều thường xuyên để chân trần, để lộ ra đôi chân trắng non mê người của nàng. Chính là muốn để Gia Mila, người yêu của nàng, có thể thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Còn khi ra đến bên ngoài, tự nhiên là lấy sự thận trọng, bảo thủ làm chủ. Vẻ đẹp của nàng có thể chỉ có chủ nhân của nàng, người yêu của nàng có thể thưởng thức. Ông ngong ngong. Phía sau ra, có từng vòng sáng nửa trong suốt hiện lên, theo nàng di chuyển như hình với bóng. Những vòng sáng kia khảm hợp lại cùng nhau, phát ra tiếng chấn động vô cùng kỳ diệu. Đây là Dạ Kèn Dụ, kỳ danh tấu thiên sứ. Năng lực chủ yếu là tăng phúc sức mạnh, năng lực của Dạ là Kèn Dụ vô cùng tiện lợi và thực dụng. Khi Dạ công kích, sẽ căn cứ vào ý niệm của Dạ mà quyết định mức độ tăng phúc. Hiện tại mà nói, thực ra khi Dạ công kích cải đủ, mức tăng phúc sử dụng cũng không lớn. Bản thân Dạ có được năng lực quần sơn chi lực, và điểm danh vọng của Dạ đến bây giờ đã đạt đến hơn 2 triệu. Số điểm danh vọng này bỏ qua những thứ khác không nói, đủ để thăng cấp hai năng lực lên S cấp. Bởi vậy, Kèn Dụ và quần sơn chi lực hai năng lực này cũng đã lên tới S cấp. Sở dĩ chọn quần sơn chi lực mà không phải chân tổ huyết tộc, là bởi vì sớm ngay khi xuất phát, chân tổ huyết tộc của Dạ đã lên tới S cấp rồi, dù sao nàng đã hút không ít huyết của Dạ Mỹ Lạ sau đó lại thuận thế trợ nàng tiêu hóa hấp thu, từ đó khiến nàng đem năng lực này tấn thăng. Nàng có thể vừa ra biển không bao lâu liền cùng ạt tỏ di ạ giao thủ đến trình độ vô cùng kịch liệt. Ngoại trừ nguyên nhân ạt tỏ di ạ bản thân năng lực cả vạ lọn không phải chủ công, sức mạnh chân tổ huyết tộc nhưng là công lao không thể bỏ qua. Bây giờ, bởi vì chân tổ huyết tộc sớm đã có S cấp, dẫn đến quần sơn chi lực dựa vào 100 vạn điểm danh vọng đạt đến S cấp. Chỉ bằng sức mạnh của quần sơn chi lực đã đủ để cải đủ ăn đủ. Huống chi còn có sự tăng phúc từ tấu thiên sứ. Loại tình huống này trực tiếp đánh cải đủ hoài nghi nhân sinh. Cải đủ đúng không? Đánh cũng đã đánh. Tiếp theo, ngươi hãy đón ta một chiều cuối cùng. Nhìn lên cải đủ trước mắt, Dạ duỗi ra nắm tay nhỏ, thần sắc có chút lười nhắc nói. Đánh cũng đã đánh rồi, cảm xúc cũng đã phát tiết gần xong, nàng cũng lười cùng cải đủ tiếp tục chiến đấu. Sở dĩ nàng tới đánh cải đủ, danh vọng là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là Dạ Nghị là ở trước mặt nàng niệm mấy lần tên cái đủ, khi chơi game còn cần nhân vật cái đủ này nhiều nhất, cho nên Dạ liền ghi nhớ, tiếp đó liền đến đánh người. Thiếu nữ đôi khi chính là không nói đạo lý. Ông ngong ngong. Cái đủ mở to hai mắt nhìn xem trận pháp lửa trong suốt màu trắng hiện lên trên nắm tay thiếu nữ trước mắt. Chỉ cảm giác nội tâm có chút run rẩy. Hắn đã phát hiện, số lượng pháp trận trên nắm tay thiếu nữ càng nhiều, sức mạnh khi đánh hắn cũng càng khủng bố. Vừa rồi đánh hắn mới chỉ có 1 đến 3 cái pháp trận, cao nhất chính là 3 cái cũng chính là cú đấm vừa rồi đánh hắn, toàn bộ Ôn Nghị Gạ Xỉ Mạ đều đứt gãy. Nhưng là bây giờ, 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 10 cái. Đây là muốn một quyền chơi chết hắn a. Lộc cộc. Cải Đủ trận to hai mắt, tiết hầu không khỏi khẽ nhúc nhích. Hắn, bây giờ đầu hàng còn kịp sao? Đánh xong cái này, đánh thêm những người khác một chút, đến lúc đó liền chọn khu vực Tây Hải làm mục tiêu tốt. Bên kia Cần Ben vừa vặn tương ứng với đảo nữ nhi. Trong lúc Cải Đủ tâm thần bất định, tư duy của đã lại có chút phân tán. Rất nhanh, dưới sự co rút đột ngột của con ngươi Cải Đủ, pháp trận vờn quanh nắm đấm của thiếu nữ trước mắt, nàng tùy ý vung nhẹ nắm đấm đó hướng hắn đánh tới. Một quyền này, trời đất sụp đổ. Chương 400, thẹn thùng ạt tỏ gì ạ, ngươi chính là cái chiến năm cặn bã. Chương 400, thẹn thùng ạt tỏ gì ạ, ngươi chính là cái chiến năm cặn bã. Đêm kia, màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ. Tại đường chân trời đen tối, chỉ có lác đác tinh tú điểm tô cùng với một vầng nguyệt quang tán lạc lưu hòa. Cần Ben, đảo dù sủ Kena, đại điệu tinh mịch, rừng rậm, cổ hồ được bao phủ một tầng lụa trắng, nhìn qua vô cùng an hòa. Giữa trời chiều này, một vùng tung lũng bên ngoài, tĩnh lặng như tờ, tất cả sinh vật phảng phất đều đã đi nghỉ ngơi. Đột nhiên, ở đây một đạo ánh sáng nhạt thoáng qua, chỉ thấy một thân ảnh nữ nhân mặc váy trắng mê người xuất hiện, tại bên cạnh nàng còn có một tiểu tinh linh bay lượn. À tỏ gì ạ, nhanh lên nhanh lên, ta nhịn không được muốn nhìn chủ nhân thu tính đại phát dáng vẻ. Tiểu tinh linh bay lượn dùng ngữ khí đáng yêu nói, cặp cánh vàng phất cánh ve, khuôn mặt tinh xảo đáng yêu, mái tóc vàng phiêu giật nhu thuận. Chính là Kim, tiểu tinh linh thường ngày đi theo bên cạnh ạt tỏ gì ạ. Bây giờ Kim nhìn thấy ạt tỏ gì ạ sau khi đi tới đảo dụ sủ kẹ nạ vẫn như cũ chậm rãi, bắt đầu nhịn không được thúc giục. Tiểu Kim, ngươi đừng nói như vậy, rất khó xử. Ạt tỏ gì ạ nghe Kim thúc giục, sắc mặt hồng nhuận, giống như là có thể dị nước. Đôi tay trắng non xinh đẹp hơi hơi che ngực, nàng bây giờ vô cùng thẹn thùng. Bây giờ ạt tỏ gì ạ ăn mặc hết sức mê người, mái tóc vàng Kim được trải vuốt tỉ mỉ, dùng dây lụa màu lam buộc lại, nhìn qua tinh xảo tinh tế. Đương nhiên đây không phải điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là trang phục của nàng. Chiếc quần dài trắng tinh, mỏng như lụa trắng, mặc lên người để lộ làn da như ẩn như hiện. Hơn nữa nửa người trên, ngoại trừ chiếc váy này, liền không còn gì khác che chắn. Nhìn kỹ có thể thấy rõ dáng người mỹ hảo của nàng. Trang phục như vậy phối hợp khuôn mặt thẹn thùng của ạt tỏ gì ạ, sự kiều mị và ngây thơ cùng tồn tại. Bây giờ ạt tỏ gì ạ ăn mặc tự nhiên không phải do chính nàng nghĩ, mà là Kim giúp nàng bày mưu tinh kế, ngay cả y phục cũng là lấy sức mạnh của Kim làm cho nàng. Đúng là bộ trang phục táo bạo như thế, mặc thành dạng này đi gặp chủ nhân, khiến nàng nảy sinh lòng xấu hổ rất lớn. Nàng cần thời gian làm một chút chuẩn bị tâm lý. Kim nghe được ạt tỏ gì ạ thấp giọng thì thầm, cái âm thanh tựa như con muỗi nhỏ. Nếu không phải lỗ tai của nàng tốt, người bình thường cơ hầu không nghe rõ. Ạt tỏ gì ạ, ngươi thế nhưng là vương a. Sao chút chuyện này cũng lề mà lề mề, bình thường cũng là sấm rền gió cuốn. Ạt tỏ gì ạ nghe tiểu Kim cằn nhằn, không khỏi thần sắc có chút bất thiện. Nếu không phải nàng làm ra y phục như thế, nàng tại sao lại ở đây chậm rãi? Trước đây chính là bị tiểu Kim mê hoặc, ma xui quỷ khiến để tiểu Kim giúp nàng trang điểm. Điều này trực tiếp khiến nàng xấu hổ đến mức muốn nổ tung. Nhìn xem ạt tỏ gì ạ một mặt bất thiện nhìn nàng. Kim có chút hậm hực, nhưng nàng rất nhanh lại tìm được lý do. Ạt tỏ gì ạ, ta thế nhưng là vì tốt cho ngươi a. Ngươi bây giờ quá thuần khiết, ngươi còn lớn mật hơn một chút đi. Tiểu Kim bay lượn với đôi cánh lấp lánh ánh kim quang, lập tức rơi xuống vai ạt tỏ gì ạ ngồi, bắt đầu ngữ trọng tâm trường nói. Chính là cái âm thanh đáng yêu nghe có chút không hài hòa. Lớn mật nhưng mà bây giờ có phần cũng lớn mật quá mức. Bị chữ táo bạo của tiểu Kim hấp dẫn, ạt tỏ gì ạ cúi đầu nhìn xem bộ quần áo mỏng manh trên người cùng với lẩm bẩm nói. Trang phục như vậy, đã không thể dùng lớn mật để hình dung a. Cùng câu dẫn căn bản không có khác biệt được không? Nàng dạng này đi gặp chủ nhân sẽ ra sao? So với ý xấu hổ trong lòng, ạt tỏ gì ạ để ý hơn hình tượng của mình trong lòng chủ nhân. Ạt tỏ gì ạ do dự bộ dáng tiểu Kim nhìn vào mắt, đại khái cũng biết nàng đang lo lắng cái gì, nàng tràn đầy tự tin nói. Ngươi không cần lo lắng, chủ nhân thế nhưng là chủ nhân a. Ngươi là tính tình gì hắn làm sao lại không rõ ràng? So sánh với cái này, ngươi chờ chút hành động cũng muốn lớn mật một chút, biết không? Nghe tiểu Kim thuần túy dạy bảo, ạt tỏ gì ạ phảng phất tưởng tượng ra hình ảnh gì, khuôn mặt lập tức hồng nhuận đến cổ, đỉnh đầu vang một tiếng bước lên hơi nước trắng. Cái này, loại chuyện này quá xấu hổ, ta làm không được a. Nhìn xem ạt tỏ gì ạ con mắt giống như là nhang môi đang xoay tròn, tiểu Kim đều rất tò mò ạt tỏ gì ạ rốt cuộc bộ não ra hình ảnh gì. Bất quá, nhìn nàng bộ dạng này tiểu Kim cũng một bộ bất đắc dĩ thở dài. Ạt tỏ gì ạ, ngươi thật đúng là không tốt hướng dẫn, nếu không phải là thân thể ta hiện tại nhỏ như vậy, chính ta trước hết lên, đâu cần phải lo lắng a. Kim là sinh mạng thể dạng nhí là sáng tạo ra trong hệ thống mới, bởi vì lúc đó phần hệ thống kia không hoàn thiện như vậy. Cho nên, khi sáng tạo Kim, Gia Nhi là đã lấy thể tích nhỏ hơn để giảm độ khó sáng tạo. Bây giờ, hình thể chân thực của Kim là cố định, bản thân nàng muốn sửa chữa rất khó. Đương nhiên thông qua năng lực tên là hy vọng của chính nàng thì nàng có thể biến lớn, chỉ có điều loại trạng thái kia trong mắt tiểu Kim giống như đang đeo một con rối vậy. Mặc dù cảm giác đều có, nhưng loại trạng thái này mới không phải nàng mong muốn. Tiểu Kim nghe được lời này của tiểu Kim, ạt tỏ gì ạ lập tức từ trạng thái xấu hổ thoát ra. Khuôn mặt vẫn còn đỏ, chẳng qua là vì tức giận. Nàng có chút cắn răng nghiến lợi nhìn xem tiểu tinh linh rất tinh xảo trên bờ bay. Tiểu gia hỏa này cái vẻ mặt hận sắc không thành thép khiến ạt tỏ gì ạ huyết khí dâng lên, khẽ vươn tay trực tiếp đem tiểu Kim nắm chặt. Ngươi nhỏ như vậy, tại sao có thể nghĩ loại chuyện này? Bị ạt tỏ gì ạ nắm chặt trong lòng bàn tay, nhưng tiểu Kim trên mặt không hề mang theo vẻ sợ hãi. Ta chỗ nào nhỏ? Nàng dừng lại xoa xoa bộ ngực mình, một mặt nghịch ngợm cười nói, mặc dù không có ngực lớn như quái vật, nhưng cũng không nhỏ. Ngươi biết, ta nói không phải cái này.
Hừ. À tỏ gì ạ, hình thể nhỏ không phải vấn đề, ta tin tưởng chủ nhân nhất định có thể giúp ta giải quyết, chính là hắn qua khinh người, cứ treo ta đó, bằng không ta đã sớm được như ý, đâu cần phải lo lắng à. Bất quá cái này cũng chứng minh, ngay cả chủ nhân cũng ngăn cản không nổi tình cảm nóng bỏng của ta à. Hắc hắc nhìn xem tiểu kim trong tay một mặt cười si ngốc, ngay cả khóe miệng đều có nước bọt muốn chảy ra. À tỏ gì ạ, chỉ cảm thấy mình ở phương diện tiết tháo cùng tiểu bất điểm này chênh lệch thật lớn. Cũng may nàng bây giờ còn hình thể nhỏ, bằng không thì nàng sợ là muốn lật trời. Chỉ có điều nàng vì cái gì có thể táo bạo như vậy a? Lúc à tỏ gì ạ một mặt đi vào cõi thần tiên. Tiểu kim cũng thu hồi vẻ ngu ngốc, tránh thoát khỏi lòng bàn tay à tỏ gì ạ, vẻ mặt thành thật nói. À tỏ gì ạ, ngươi quá yếu a. So với những nữ nhân kia, ngươi đơn giản chính là một kẻ yếu gà, ngay cả ngân ta đều cảm giác so với ngươi còn mạnh hơn. Chủ nhân cũng không biết bị những nữ nhân kia ăn xong lau sạch bao nhiêu lần, ngươi còn ở nơi này thẹn thùng, hại nữa xấu hổ ngay cả cảnh cũng không cho ngươi lưu. Không đợi ạt tỏ gì ạ phản bác, tiểu kim lần nữa dương dương tự đắc nói. Huyết hoàng đà, ngươi cũng biết, đánh với ngươi xong còn ngồi chung xuống nói chuyện tiếng. Lúc đó nụ cười của nàng ta cảm giác như đang giễu cợt ngươi. Ngươi cũng không biết, cùng ngươi đánh xong nàng liền trở lại chủ nhân nơi đó qua một đêm, nàng đã làm gì có muốn hay không ta cho ngươi hình dung một chút không? Chương 401, ngươi cùng ta phiên bản chênh lệch quá lớn, ta yêu cho ngươi chương 401, ngươi cùng ta phiên bản chênh lệch quá lớn. Ta yêu cho ngươi nàng đã làm gì đều không cần tiểu kim hình dung, à tỏ gì ạ liền hiểu rồi. Tiểu kim cũng đã nói đến thẳng thắn như vậy, à tỏ gì ạ tự nhiên không nốc. Lúc à tỏ gì ạ đản sinh, nàng liền có rất nhiều thưởng thức, nam nữ khác biệt thưởng thức cũng có. Cũng là như thế. Nàng tại phương diện kiến thức cũng không phải là tờ giấy trắng tinh. Ngươi vậy mà đi nhìn lén loại chuyện này. À tỏ gì ạ dối đầu ngón tay hướng về phía đầu tiểu kim mà búng ra, lại bị tiểu kim cơ trí né tránh. Ừ. Này làm sao có thể nói là nhìn lén đâu. Ta thế nhưng là tại quan sát, vì về sau làm chuẩn bị. Hơn nữa chủ nhân cũng không có ngăn cản ta, này liền thuyết minh chủ nhân là yêu ta đó à. Một ngày nào đó, chủ nhân sẽ là của ta. Nàng nói xong một mặt thương hại nhìn xem ạt tỏ gì ạ. Đáng thương ạt tỏ gì ạ, ngươi cùng phiên bản của ta chênh lệch quá xa. Phải biết, ngay cả ngân tên kia, sau khi chủ nhân cùng những nữ nhân kia làm xong loại sự tình này, đều có thể mặt không đổi sắc chạy vào gian phòng chen đến trong ngực chủ nhân ngủ. Mà ngươi còn ở nơi này lo lắng cái kia, ngươi cùng chúng ta đã trải qua không phải một cái thứ nguyên. Nhìn xem tiểu kim một mặt dáng vẻ đắc ý, ạt tỏ gì ạ kém chút tức nổ tung. Vì cái gì loại chuyện xấu hổ này tiểu kim có thể tự hào nói ra a? Thật chẳng lẽ là nàng quá cổ hủ sao? Bây giờ ạt tỏ gì ạ thật sự có chút hoài nghi nhân sinh. Dạ nàng cũng biết, nàng so tiểu kim càng hiểu rõ thời gian đã ra đời. Nữ nhân kia tài xuất hiện bao lâu, vậy mà liền táo bạo như vậy. Nàng cũng sẽ không thẹn thùng sao? Được rồi, ạt tỏ gì ạ, chớ do dự, ta thế nhưng là cùng chủ nhân nói ngươi muốn cho hắn một kinh hỉ. Đừng để hắn chờ lâu. Tiểu kim từ vai ạt tỏ gì ạ bay lên, tiếp đó bay đến sau lưng ạt tỏ gì ạ đẩy nàng đi vài bước. Một tiểu bất điểm lại đem ạt tỏ gì ạ thôi động. Nhìn qua có chút không hài hòa. Bất quá điểm ấy ạt tỏ gì ạ cũng là tập mãi thành thói quen, dù sao tiểu kim không phải cái gì phổ thông sinh vật. Nàng bây giờ đầu óc có chút mơ hồ, lại không có vừa mới bắt đầu do dự như vậy. Bởi vì tiểu kim lộ ra tin tức mới về dạ, khiến nội tâm nàng quyết định kiên định. Coi như có xấu hổ nữa nàng cũng muốn chủ động. Thế là, tại bị tiểu kim đẩy sau mấy bước, ạt tỏ gì ạ hai tay vô vô gò má đang nóng lên, tự cổ vũ một chút, bắt đầu chủ động bước đi. Cộc 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 trong bóng đêm. Sơn cốc u tĩnh chỉ có hơi hơi tiếng côn trùng kêu vang. À tỏ gì ạ và tiểu kim tiến lên xuyên qua một mảnh rừng cổ bên trong sơn cốc, liền đã đến một mảnh thảo nguyên thoang thoảng mùi cỏ cây. Hô hô hô, gió mát chậm rãi mang một chút hơi nước lướt qua làn da, làm lòng người thanh thản. À tỏ gì ạ phía trước bụi cỏ không người, phảng phất đang vươn bay. Lá cây ở rừng cây phía sau thì truyền ra tiếng xào xạc, phảng phất đang xòe nhạc. À tỏ gì ạ hai tay ôm ngực, cảm giác có chút ngại ngùng. Trong tầm mắt của nàng, cách xa một mảnh hồ nhỏ bên cạnh, dưới một khóm hoa thụ màu hồng, đạo thân ảnh kia. Chủ nhân của nàng đang ở chỗ này. Xoẹt. Hô ạt tỏ gì ạ hít sâu mấy hơi, cố gắng bài trừ cảm xúc. Không có việc gì, khi chính mình mặc chính là quần áo thông thường thì tốt rồi. Rất nhanh, ạt tỏ gì ạ tìm được trạng thái. Không biết từ lúc nào thân ảnh của tiểu kim biến mất tại bên cạnh ạt tỏ gì ạ, mà ạt tỏ gì ạ cũng không đi chú ý tiểu yêu tinh kia. Bây giờ trong mắt của nàng chỉ có đạo thân ảnh kia. Cốc cốc cốc. Một bước, hai bước. Ạt tỏ gì ạ, hoan nên trở về. Nhìn xem ạt tỏ gì ạ mặc trang phục hết sức táo bạo, gương mặt tưởng đỏ đi tới, giá nghĩ là dưới hoa thụ cũng lộ ra mặt mũi tràn đầy ý cười hoan nên nói. Ân chủ nhân, ta trở về. À tỏ gì à nhìn xem hai mắt dạng nhí là mang đầy ý cười trước mặt, con ngươi thâm thúy kia phản chiếu lấy thân ảnh của nàng. Cái này khiến nàng nói chuyện có chút cả lăm. Trước đây nàng có trở về mấy lần, mỗi lần cũng là chạy chối chết. Bởi vì sau khi trở về lúc nào cũng bị chủ nhân chê bừa, chỉ có điều lần này chính nàng lại tự dâng đến cửa. À tỏ gì à, tới ngồi xuống đi. Dạng nhí là nhìn xem à tỏ gì à con mắt có chút là phiếu, vô vị trí bên cạnh, có chút buồn cười nói. Được, chủ nhân. À tỏ gì à không yên lòng gật đầu một cái, tiếp đó có chút nhăn nhó ngồi ở bên cạnh dạng nhí là. Nàng sau khi ngồi xuống bản năng muốn dựa vào dạ nỉ lạ, lập tức lại dừng lại. À tỏ gì ạ, phát triển a. Nhìn xem à tỏ gì ạ vẫn còn đang làm đấu tranh tâm lý, dạ nỉ lạ mở miệng dẫn dắt chủ đề. Nghe được dạ nỉ lạ nhắc tới điều này, à tỏ gì ạ lập tức liền tiến vào trạng thái. Bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Chủ nhân, thập nhị thánh kỵ của Cột Tỷ Vương quốc cũng đã đúng chỗ giới hoa thụ, gió nhẹ thổi qua, không khí bên trong chỉ có hương hoa cùng âm thanh tí tách như nước của Ả Tọ Dị ạ. Dạ Ni lạ lẳng lặng nghe, đồng thời nhìn qua Ả Tọ Dị ạ. Nhìn qua dáng vẻ nàng lông mày bay lượn cùng với đôi phỉ thúy sông đồng, gương mặt bầu bĩnh. Theo thời gian trôi qua, Ả Tọ Dị ạ cũng phản ứng lại, nàng có chút cả lâm nói xong đoạn cuối cùng. Sau đó cùng cặp mắt an hòa kia nhìn nhau. Chủ nhân, ta chẳng biết tại sao, Ả Tọ Dị ạ chỉ cảm thấy miệng lưỡi hơi khô. Ngươi rất đẹp, Ả Tọ Dị ạ. A, thật, có thật không? Ả Tọ Dị ạ nghe được Dạ Ni lạ đột nhiên tán thưởng, trong lòng có chút hoảng. Nàng tới sau nhìn thấy chủ nhân cơ hồ giống như ngày thường, nội tâm cũng hoài nghi chính mình có phải hay không không có ăn mặc. Hiện tại xem ra, có lẽ rất thành công, có lẽ. Nhìn xem mặt Tỏ Dị ạ thẹn thùng đến cổ cũng đỏ ửng lên. Dạ Ni lạ cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Hắn cùng mỗi một nữ nhân chung đụng, hình thức ở chung đều có chút khác biệt. Zet là đấu võ mồm, Etit là cổ vũ, Dạ thì thiết chế, Mị Rồ thì nhiều lấy hình tượng đệ đệ. Còn đối với Ả Tỏ Dị ạ trước mắt thì lại chơi bừa. Đây là căn cứ vào tính cách đối tượng mà định ra. Những hình thức ở chung này cũng là niềm vui thú của bản thân Dạ Ni lạ. Phanh, Dạ Ni lạ là người tới gần Ả Tỏ Dị ạ. Một tay đặt trên hoa thụ, trực tiếp bích đông Ả Tỏ Dị ạ. Đương nhiên, ngươi bây giờ thế nhưng là khiến chủ nhân ta rất tâm động đâu. Ả Tỏ Dị ạ mặt hắn hướng về Ả Tỏ Dị ạ tới gần, tựa vào giữa cổ nàng, nhẹ nhàng khẽ ngửi. Trên thân nàng mang theo hơi ấm cùng khí tức mờ ảo cùng hương thơm. Đây là kết quả do sức mạnh của Ả Tỏ Dị ạ mang lại. Ả Tỏ Dị ạ nhìn xem khuôn mặt Dạ Ni lạ gần trong gang tấc, tim đập nhanh chóng gia tốc. Cảm giác tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, không chỉ là động tác xấu hổ này. Càng quan trọng chính là chuyện sẽ xảy ra tối nay, chỉ cần hơi biến hóa nàng cũng cảm giác toàn thân như nhũ ra. Xoẹt Ả Tỏ Dị ạ hít sâu một hơi, đây là khí tức của hắn, tự nhiên an lành, yên tĩnh sâu xa. Cái này khiến lòng của nàng hơi tỉnh táo. Nhìn xem khuôn mặt chủ nhân, nàng hạ quyết tâm. Phanh, vị trí quay cuồng. Dạ Nghị là dựa lưng vào hoa thụ, mà Ả Tỏ Dị ạ thì mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ tươi bích đông hắn. Nhìn xem Ả Tỏ Dị ạ mang theo ánh mắt gợn sóng, con mắt của nàng có chút là phiêu, thấy Dạ Nghị là có chút chế nhạo. Chủ nhân ta yêu toàn bộ cho ngươi. Nàng cố nén ý xấu hổ lấy dũng khí nói ra câu nói này. Sau đó không đợi đáp lại liền nhắm mắt lại, không quan tâm chắn lại đi lên. Nhìn xem khoảng cách gần Ả Tỏ Dị ạ hai mắt nhắm chặt hơi hơi rung động. Trong mắt Dạ Nghị là mang theo ý cười, hai tay kéo qua thân thể mềm mại của nàng, dùng sức ôm nhau, giống như là dung nhập thể nội. Cánh đồng hoa cách hồ không xa, hiện ra ánh sáng nhạt, lác đác đom đóm đang nhảy múa. Bọn chúng tán phát ánh sáng nhạt kéo dài cái bóng hai người ôm nhau rất dài. Cuối cùng, cái bóng tiêu thất. Hô hô hô. Gió nhẹ thổi qua, qua một lát, một tiểu bất điểm lấp lánh kim quang bay thấp trên hoa thụ màu hồng, chính là tiểu kim. Lúc này nàng xem thấy cái vị trí bóng người tiêu thất phía dưới này, lại tùy ý bay tới một cành cây ngồi xuống. Tiếp đó bắt đầu vắt chéo hai chân, trong miệng lầu bầu. Ta giúp chủ nhân làm chiến lược, chính là giúp ta làm chiến lược. Chủ nhân đáng ghét, nhanh lên thích ta đi. Dạng này, ta liền có thể muốn làm gì thì làm. Ha ha ha. Hút hút. Chương 402, nộ khí rất vượng, thì rồ cả cùng họ rồ xí mạn một lần nữa giao phong ý nghĩ. Chương 402, nộ khí rất vượng, thì rồ cả cùng họ rồ xí mạn một lần nữa giao phong ý nghĩ ngày thứ hai. Ả Tỏ Dị ạ mang theo mặt mũi tràn đầy ý xấu hổ đi theo tiểu kim rời đi. Chỉ có điều mặc dù thẹn thùng nhưng mà lòng của nàng lại là chìm đắm. Nàng cuối cùng vượt qua chính mình đạo chướng ngại kia. Về sau, nàng liền có thể táo bạo hơn một chút, mà không phải hốt hoảng chạy trốn sau lại ảo não chính mình. Thời gian trôi qua, lần nữa tới gần bên cạnh chủ nhân lúc, một thân ảnh từ phương hướng đảo nữ nhi đi tới, chính là Unoha Nazets. Nàng hành tẩu trên mặt biển, từng vòng gợn sóng từ lòng bàn chân của nàng văng khắp nơi, sóng biển đang đung đưa, trông rất đẹp mắt. Chỉ chốc lát, Unoha Nazets liền đi tới một sơn cốc trong đảo rủ sủ Kena. Du dương tiếng đàn dương cầm đang đấu vang, Unoha Nazets đi tới dưới hoa thụ quen thuộc. Lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn xem trong bóng đêm bị đom đóm vòng quanh hai người, có chút thất thần. Đinh đinh đông giai điệu an hòa ưu mỹ, âm thanh khoáng đạt vờn quanh thật lâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, tiếng đàn ngừng, đom đóm cũng chậm chậm bay lượn rời xa. Ngồi ở trên ghế đàn dương cầm, Dạ Ni lạ đem ngân đang chen vào trong ngực cùng một chỗ đàn tấu kéo ra, đứng lên. Cốc cốc cốc. Nhìn xem Dạ Ni lạ kéo ngân đi tới, Unoha Nazets bắt đầu mở miệng. Ngươi sống thật đúng là nhàn nhã đâu. Dạ Ni lạ cun. Thanh âm ôn nhu lại có một tia không vui. Điểm bất thiện này rất khó nói là nhằm vào ai, có thể vừa có đối với Dạ Ni lạ cũng có đối với cô gái tinh xảo đáng yêu bên cạnh hắn. Đối với ngân, ngay từ đầu Unoha Nazets vẫn rất yêu thích. Chỉ có điều, rất nhanh hảo cảm của nàng trở nên phức tạp, bởi vì tiểu gia hỏa này quá dính Dạ Ni lạ. Bình thường thì không sao, nhưng khi nàng và Dạ Ni lạ muốn ngủ, nó còn chạy vào chen đến trong ngực hắn, điều này không khỏi cũng quá đáng rồi. Zets, ngươi biết, ta thế nhưng là rất bận rộn, chẳng qua là ở nơi ngươi không nhìn thấy mà thôi. Đối với Unoha Nazets mà nói, Dạ Ni lạ cũng cười phản bác. Mặc dù bên ngoài rất nhàn nhã, nhưng hắn nhưng là một mực tại làm nghiên cứu, nhìn như nhàn nhã, nhưng mà chính sự cũng đang làm. Tại sâu trong linh hồn của hắn, sức mạnh thôi diễn có thể một mực kéo dài. Ngân, ta cùng Zets có một số việc muốn làm sau khi hàn huyên một câu với Unoha Nazets. Dạ Ni lạ vuốt ve mái tóc bạc tinh tế nhu thuận của Ngân, ôn thanh nói. Nghe được lời Dạ Ni lạ, Ngân gật đầu thế nhưng là không trực tiếp rời đi. Ngược lại là cùng Dạ Ni lạ ánh mắt bình tĩnh nhìn nhau. Đôi đồng tử ửng đỏ kia phảng phất có sóng nước lấp lánh, nhìn qua vô cùng đẹp. Nhìn xem Ngân không có ý định lúc đích, Dạ Ni lạ cũng biết nàng đang suy nghĩ gì. thế là hai tay nâng gương mặt ửng đỏ của Ngân, tại trên trán trắng nõn của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Qua một lát, nhìn xem bóng lưng Ngân rời đi, Uno Hana Zets đi đến bên người Dani là nói móc: "Ngươi vậy mà đối với loại tiểu nữ hài này ra tay, thực sự là biến thái đâu." Dani là cun. Từ vẻ bề ngoài nhìn, Ngân đại khái là ở vào độ tuổi 13-14, nói là tiểu nữ hài cũng không có gì sai cả. Cũng vậy, Zets, ngươi chớ quên, thật muốn nói tuổi của ta cũng không nên lớn a. Dani là tùy ý đưa tay kéo Uno Hana Zets vào trong ngực, hai tay bắt đầu ở trong cổ áo nàng tìm gì đó. Uno Hana Zets thành thạo tựa vào trong ngực hắn, không để ý đôi tay đang làm loạn kia, trên mặt vô cùng bình tĩnh. Chỉ có thai nàng có chút từng đỏ. Nhìn xem nàng bộ dáng bình tĩnh, Dani là thuận thế ngồi dưới hoa thụ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Uno Hana Zets bắt đầu không bình tĩnh, ngay cả khuôn mặt cũng bắt đầu hồng nhuận, giống như mật đào chín muồi, âm thanh trở nên vô cùng nhu hòa. "Đừng, đừng làm loạn, không phải nói có chính sự sao?" Nàng bây giờ cảm giác nộ khí rất vượng, nhưng chờ sau đó thế nhưng là có chính sự. Muốn nhìn nàng xấu mặt là không thể nào, chờ chính sự xong xuôi nàng sẽ khiến hắn phải hối hận. Nhìn xem Uno Hana Zets trong ngực với vẻ mị nhãn như tơ, Giản Nghị là hai tay cũng dừng động tác, bằng không thì tiếp tục nữa thì không dễ dàng dừng lại. Đem cổ áo nàng có chút xốc xếp một lần nữa chỉnh lý tốt. Hắn kéo nàng đứng lên. Ong ong ong. Một đạo đại môn màu xám đen pha tím, tản ra khí tức quỷ dị, vô căn cứ xuất hiện trước mắt Giản Nghị là và Uno Hana Zets. Trên bề mặt đại môn này xuất hiện các phù điêu kỳ dị, manh thú và mèo, chim bay, con người cùng với ác quỷ các loại, nhìn qua kinh khủng âm trầm. Chính là La Sinh Môn mà Giản Nghị là triệu hóa ra. La Sinh Môn của họ Đỗ Sĩ mà đã đạt đến S cấp, so sánh với La Sinh Môn cấp A, La Sinh Môn S cấp nối tiếp sức mạnh của Hoàng Tuyển càng nhiều, đến mức càng cứng rắn hơn. Ngoài ra, còn nắm giữ đặc tính chữa trị nhanh chóng. Bản thân năng lực này chính là mượn nhờ sức mạnh của Hoàng Tuyển để làm cường độ, là sức mạnh vô cùng lợi hại, độ cứng rắn của nó vô cùng đáng sợ. Lại thêm nó bây giờ còn có thể nhanh chóng chữa trị, dù là vỡ nát cũng có thể nhanh chóng chữa trị. Hơn nữa tại lúc chữa trị, Hoàng Tuyển chi khí tiêu tán ra từ bên trong cửa có độ lạnh rất cao. Cuối cùng, La Sinh Môn cấp bậc này có thể đồng thời triệu hoán số lượng cũng lên đến 3 phiến. Trước kia La Sinh Môn cấp A mặc dù có thể triệu hoán phiến La Sinh Môn thứ 2, nhưng đó là sau khi tấm thứ nhất tiêu tan. La Sinh Môn cấp A thực ra chỉ có thể đồng thời tồn tại một phiến mà thôi. Bây giờ S cấp liền có thể tăng thêm đến 3 phiến. Trước đây, Hizoka và Orochimaru đối chiến. Orochimaru tại ý thức thế giới của hắn sử dụng năng lực như vậy. Dù là Hizoka trong ý thức thế giới thập phần cường đại, cũng không biện pháp một lần phá vỡ được cánh cửa này. Ngay lúc đó Orochimaru trực tiếp triệu hoán 3 cái Hoàng Tuyển Chi Môn. Lấy Hoàng Tuyển Chi Môn không ngừng di động làm tấm chắn. Tấm này phá thì một phiến khác bổ sung, chờ đợi La Sinh Môn vỡ tan chữa trị, không để Hỉ Dồ Cả có cơ hội hủy diệt hoàn toàn. Nếu như họ Dồ Xì Mạn chỉ có 2 phiến, Hỉ Dồ Cả dốc hết toàn lực cũng có thể giải quyết, nhưng 3 phiến thì Hỉ Dồ Cả không thể ra sức. Cứ thế để cho họ Dồ Xì Mạn ngạnh sinh sinh tại ý thức thế giới của Hỉ Dồ Cả kéo dài thời gian đến kết thúc. Năng lực như vậy nhìn qua vô cùng cường đại, cho dù là Hỉ Dồ Cả cũng không cách nào làm gì được. Đáng tiếc năng lực này có một tai hại, đó chính là liên hệ. Nếu có ai có thể ngăn chặn liên hệ giữa Hoàng Tuyển và La Sinh Môn, như vậy cửa này tự nhiên chưa đánh đã tan. Điều này đối với người khác có lẽ rất khó, nhưng đối với Hizoka, người đã nâng cấp năng lực ở lĩnh vực ý thức, mà nói, đây chính là chuyện chuyên nghiệp phù hợp. Ngay lúc đó Hizoka chỉ cần cùng họ Orochimaru lại đại chiến mấy lần, liền có khả năng rất lớn thông qua ý thức thế giới của hắn để ngăn chặn liên hệ giữa La Sinh Môn và Hoàng Tuyển. Đến lúc đó năng lực này tự nhiên là chưa đánh đã tan. Loại chuyện này họ Orochimaru chính mình cũng có ngờ tới, cho nên hắn cùng Hizoka đánh một lần liền không có giao phong. Mà đối với Hizoka mà nói, hắn phóng xong tuyệt chiêu nhưng liền không còn bao nhiêu sức mạnh chiến đấu, cũng chính là trước khi phá giải La Sinh Môn hắn cần lấy trạng thái hư nhược đối mặt Orochimaru trong thực tế. Đến lúc đó có thể hay không toàn thân trở ra chính hắn cũng rất khó nói. Mặc dù lần thứ nhất hù dọa Orochimaru để cho hắn cho là hắn còn có dư lực, nhưng nhiều lần sau đó đều như vậy có phần cũng quá xem thường sự thông minh của nam nhân kia. Chính là tại song phương đều có cố kỵ, đến bây giờ hai người không tiếp tục đại chiến. Bất quá, những cái kia đều là quá khứ. Hiện tại năng lực cốt lõi của bọn hắn đều lên tới SS cấp. Bọn hắn đối với sức mạnh của mình đều rất là tự tin. Đến trình độ này, bọn hắn lại có ý nghĩ một lần nữa giao phong. Trận đại chiến này không chắc lúc nào lại lần nữa bắt đầu. Chương 403, Hoàng Tuyển cảnh tượng cùng linh hồn, không giống nhân gian mỹ lệ một dạng nữ nhân. Chương 403, Hoàng Tuyển cảnh tượng cùng linh hồn, không giống nhân gian mỹ lệ một dạng nữ nhân. Đây là đối với cánh cửa trước mắt này, Uno Hana Zets có chút ấn tượng. Từng tại quần đảo Sạ Ba học đi, lúc Orochimaru đối chiến với gặp đã sử dụng một lần. Trên báo chí có ảnh chụp như vậy và nàng cũng đã nhìn qua. La Sinh Môn có thể thông hướng môn hộ Hoàng Tuyển. Nhìn xem Uno Hana Zets hơi nghi hoặc, Giản Nghị là tại bên cạnh nàng giải thích. Hoàng Tuyển sao? Uno Hana Zets lẩm bẩm nói. Hoàng Tuyển của thế giới này nàng cũng biết đến, xem như truyền thuyết về trốn trở về của linh hồn. Trước đây không lâu Giản Nghị là cũng có đề cập với nàng nhiều lần, lại cho nàng một cái quỷ đạo đặc biệt. Mà Uno Hana Zets xem như một Shinigami, đối với Hoàng Tuyển cũng có hứng thú. Cho nên, hiện tại bọn hắn là phải vào Hoàng Tuyển đi xem một chút sao. Zets, bắt đầu đi. Sử dụng quỷ đạo ta đã giao cho ngươi. Nghe được lời Giản Nghị là, Uno Hana Zets gật đầu. Chuyển linh thân. Rất nhanh, nhục thể của Uno Hana Zetsu liền chuyển hóa thành hình thái linh tử. Thân thể của nàng tại hiện thế trở nên tương đối bí ẩn. Nếu có người thường ở đây, sẽ không nhìn thấy sự tồn tại của nàng. Hình thái linh tử rất khó bị mắt thường của người thường bắt được. Đây là một quỷ đạo đặc biệt do Giản Nghị là sáng tạo, có thể đem nhục thể thậm chí vật chất chuyển hóa thành hình thái linh tử. Bất quá có đặc thù hạn chế điều kiện. Cũng may bản thân Unohana Zets đã nằm trong điều kiện này. Giản Nghị là nhìn xem Unohana Zets chuyển hóa hoàn tất, bắt đầu điều khiển La Sinh môn mở cửa. Kẹt kẹt, kẹt kẹt. Môn hộ La Sinh môn quỷ dị âm trầm trước mắt bắt đầu mở ra. Tiếng mở cửa nặng nề phát ra âm thanh kéo kẹt. Kèm theo môn hộ được mở ra, bên trong là một cái vòng xoáy màu xám. Hoàn toàn không thấy rõ bên trong có cái gì, chỉ có cái khí tức âm lãnh không ngừng tuôn ra nhắc nhở rằng ở đó đối với người thường không phải là địa phương tốt lành gì. Người thường ở đây sợ là đã bị đông thành băng cát bã. Nếu không phải là Giản Nghị là điều khiển những lực lượng này, xung quanh đây liền muốn hóa thành băng thiên tuyết địa. Đi thôi. Zets. Hắn đưa tay ra, Unohana Zets cũng ăn ý rồi ra. Giản Nghị là có thể cảm nhận được cái xúc cảm tiểu nộn bóng lông kia, phản phất tay này không có xương cốt. Cộc cộc. Thân ảnh của hai người bắt đầu bước vào trong vòng xoáy bên trong môn. Cảnh tượng nhất chuyển. Bọn hắn liền đi đến một cái mở mở thế giới. Ầm ầm. Theo Giản Nghị là cùng Unohana Zets đi ra, cánh cửa phía sau cũng ầm ầm đóng lại và tiêu thất. Những thứ này hai người cũng không để ý Unohana Zets lần đầu tiên tới đây, cho nên đem lực chú ý đặt ở cảnh tượng trước mắt. Nơi này có thổ địa màu nâu mênh mông bát ngát, cái màu sắc kia giống như sắc gỉ. Không khí bên trong, gió âm lãnh xoay quanh thổi, phát ra tiếng ồ ồ, giống như quả đen đang huýt dài. Cách đó không xa, còn có thể nhìn thấy một dòng sông, giống như là mực nước nhiễm vào trong nước. Dòng sông cuồn cuộn không biết dài ngắn, độ rộng cũng chừng vài trăm mét. Nơi này chính là Hoàng Tuyền sao? Đây là Unohana Zets nhìn xem cảnh tượng vắng lặng trước mắt, duỗi một tay ra cảm thụ không khí, hơi kinh ngạc. Bởi vì nàng có thể cảm nhận được xung quanh lan tràn linh lực mỏng manh. Thế giới Hoàng Tuyền nắm giữ linh lực sao? Tại hiện thế, Unohana Zets ngoại trừ bản thân và Giản Nghị là chưa từng ở địa phương khác cảm thụ qua sự tồn tại của linh lực. Bây giờ chợt ở đây phát hiện, nàng vẫn rất kinh ngạc. Đi thôi, ta mang ngươi xem cái thế giới đặc thù này. Nhìn xem Unohana Zets dáng vẻ trầm tư, Giản Nghị là lộ ra nụ cười. Tiếp đó kéo nàng đi ra bắt đầu tại cái thế giới vắng lặng này tham quan. Mà Unohana Zets cũng giúp vào bên cạnh hắn cùng một chỗ quan sát cái thế giới đặc thù này. Mặc dù thế giới này không phải một điểm du lịch hợp lý, nhưng đối với Unohana Zets mà nói, cùng hắn ở cùng một chỗ, nhìn cảnh sắc gì ngược lại không quan trọng. Nếu là hắn có thể không còn làm nàng giận, vậy thì càng tốt hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Giản Nghị là kéo Unohana Zets nhìn xem cảnh tượng của thế giới hoàng tuyền này. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh. Đi tới liền như là thoáng hiện đi đến một vị trí khác, hoặc cách xa nhau vài dặm, hoặc cách nhau hơn 10 dặm. Quá trình này bọn hắn cũng mắt thấy cảnh tượng thê lương ở đây. Ở đây, có cái kia mênh mông vô bờ đại địa màu nâu, có cái kia khắp nơi có thể thấy được hoàng tuyền chi hà cùng sương mù mờ mịt. Trừ cái đó ra, cơ hồ không có cái gì sự vật khác. Đương nhiên ở đây thổ đặc sản quan trọng nhất, linh hồn, cũng có. Những cái xương mù xám cuộn thành một đoàn, bọn hắn cũng có thể đôi khi trông thấy. Đây chính là bộ dáng của người tử vong ở hiện thế. Sau khi chết, linh hồn của mọi người vô ý thức phiêu đãng trong thế giới này. Bị hoàng tuyền chi phong thổi đến phiêu đãng phủ phiếm, màu sắc đang từ từ trở nên nhạt. Thông thường, linh hồn đi tới hoàng tuyền, kéo dài không được mấy năm liền sẽ hóa thành chất dinh dưỡng của thế giới này. Nếu như vô ý rơi vào cái hoàng tuyền chi hạ kia, vậy càng là có thể hưởng thụ tốc độ như bay, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử tiêu tan. Bất quá người với người không giống nhau. Những linh hồn cường giả ở hiện thế liền không giống nhau, khi bọn hắn còn sống tinh thần vô cùng cường đại, đó chính là sự thể hiện linh hồn cường đại của bọn hắn. Sau khi chết đi tới thế giới này, cũng sẽ không dễ dàng như vậy tiêu tan. Nếu như là những cường giả đỉnh cấp biển cả ngày xưa, cơ bản có thể kiên trì mấy trăm năm, chỉ cần không phải xui xẻo rơi vào hoàng tuyền chi hạ. Đây đều là Giản Nghị là rõ ràng sau lần đầu tiên thông qua La Sinh môn tới hoàng tuyền. Hoàng tuyền ở đây cũng không có cơ cấu luân hồi chuyển thế hoàn chỉnh. Nó chỉ có thể coi là một cái trạm thu nhận linh hồn, tiếp đó lấy linh hồn hiện thế xem như chất dinh dưỡng tầm bổ cùng duy trì sự tồn tại của thế giới đặc thù này. Đối với Giản Nghị là, khi tiến vào hoàng tuyền, nơi này là một thí nghiệm chẳng vô cùng hữu ích. Trước đây hắn đã bố trí một chút. Cho tới bây giờ, thời cơ đã chín muồi. Chuyến này hắn tới chính là vì hoàn thành trình tự cuối cùng. Cốc cốc cốc. Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Giản Nghị là mang theo Unohana Zets đi tới chỗ dị cảnh duy nhất của thế giới này. Trên đại địa thê lương mênh mông vô bờ này, lại đột ngột có một mảnh kiến trúc không hợp nhau. Đó là một mảnh kiến trúc tựa như cung điện bằng bạch ngọc. Trong trung tâm mảnh kiến trúc này còn có một tòa hình trụ cực lớn, không có khe hở, nhìn qua liền giống như bị phong bế. Ở đây hết thảy tất cả đều tản ra hơi bạch quang, trong thế giới hoang vu u tối lộ ra chói mắt như thế. Đây là. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Unohana Zets nhìn về phía Giản Nghị là, người đã mang nàng tới chỗ này, phát ra nghi vấn. Nàng có thể cảm nhận được linh lực nơi đây đạt đến độ cao chưa từng có trong thế giới này. Hoặc có lẽ là, khởi nguồn linh lực của thế giới này chính là vị trí này. Ở đây a. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Giản Nghị là cùng Unohana Zets nói bí hiểm. Một giây sau, bọn hắn liền xuất hiện ở trong hình trụ trung tâm của mảnh kiến trúc này. Trong hình trụ đường kính chừng hơn ngàn mét này, đồng dạng là một mảnh kiến trúc, hơn nữa còn có phân chia mấy tầng. Bây giờ, Giản Nghị là bọn hắn đi tới chính là tầng cao nhất nơi đây. Không đợi Unohana Zets kịp tham quan, một âm thanh vừa vũ mị lại ôn nhu liền truyền vào tai nàng. Giản Nghị Lạc Un, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, lâu như vậy mới đến, ta thế nhưng là rất tịch mịch đâu. Giản Nghị Lạc Un. Unohana Zets chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình xuất hiện ba dấu chấm hỏi. Tiếp đó nàng nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy một nữ nhân tuyệt mỹ nắm giữ một mái tóc đen bóng mượt từ sau lưng Giản Nghị Lạc bay ra. Cánh tay ngọc trắng như tuyết mềm mại vờn quanh trên cổ Giản Nghị Lạc. cả người trực tiếp treo ở trên thân dạng ý lạ, khuôn mặt còn dán tại mặt dạng ý làm mà cọ sát, giống như mèo. Cho nên, gia hỏa này là ai? Nhìn xem nữ nhân không giống nhân gian mỹ lệ trước mắt, nhìn mái tóc đen của nàng xóa ở sau lưng gần như rủ xuống trên mặt đất. Unohana Zetsu chỉ cảm thấy nguy cơ tăng lên rất nhiều.